Chương 194, ân đoán chương 194, ân đoán Sở Quốc Công là 5 năm trước chết, tại Trường An Hoàng Cung, đối ngoại thuyết pháp là mưu đồ bí mật tạo phản tiết lộ, bị Ngự Tiền thống lĩnh bắt giữ, trên thực tế là bị dược sư Ma Kha hăm giết, tại tuyệt đối an toàn trong hoàng cung rơi vào cái hố, bị dầu đen liệt diễm đốt thành xương khô, sau đó Tấn Quốc Công đem Triệu Nguyên Bảo toàn tộc tru diệt, cô tang Triệu gia bởi vậy xóa tên, Sở Quốc Công tức vị do trời nước Triệu gia kế thừa. Kẻ nói chuyện lại là Bắc Du, hắn miêu tả phải là như thế kỹ càng, ngữ khí lại là như thế ngạo lớn, dường như hắn tại Trường An cao nhất trong tiểu lâu, mở tiệc chiêu đãi quyền khuynh thiên hạ quan to hiền quý, tại ăn uống linh đình ở giữa dùng khinh thường giọng nói ra kẻ dã tâm trăm phương ngàn kế ẩn giấu bí mật. Nhưng mà nơi này là thuộc đạo sơn sau trại, Bắc Du đang vì cố định xương đùi mà đau đến đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn có thể lộ ra chế nhạo đủ cười, nếu như nào đó nhớ không lầm, bàn nhược ngươi 13 năm trước đây cũng đã là thuộc đạo sơn đại hộ pháp đi. Chẳng lẽ ngươi là sớm biết mình cả nhà sẽ chết không có chỗ chôn, cho nên sớm đến thuộc đạo sơn làm ma đạo. Hoắc hoắc hoắc, thật sâu nghĩ xa. Bần tăng từ nhỏ phụ mẫu đều mất, vẫn luôn là huynh trưởng chiếu cố. Bàn nhược sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bị Bắc Du chọc giận, cùng chính trực giỏi về chiếu cố người khác huynh trưởng không giống, ta từ nhỏ đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu ngang bướng hài tử, thường xuyên bị huynh trưởng răn dạy, đã từng có qua một đoạn thời gian tình nguyện cùng trợ bữa lưu manh ở cùng một chỗ cũng không muốn về nhà thấy huynh trưởng mà thối. Về sau huynh trưởng kế thừa gia nghiệp chỉ huy quân phủ, đưa tới cho ta rất nhiều tu hành tài nguyên. Ta không cách nào cự tuyệt tại tín sứ trên đường tiến thêm một bước, nhưng ta kìm nén một cố khí, nghĩ thầm ngươi cho ta nhiều ít ta liền trả lại ngươi nhiều ít, trải qua nghe ngóng ta phát hiện huynh trưởng chấp trưởng quân phủ cũng không thuận lợi, có rất nhiều quân đầu ngang ngược cản rỡ căn bản không phục tùng huynh trưởng mệnh lệnh. Thế là ta tìm cơ hội ám giết bọn hắn, quá nhiều người lúc ngủ không duy trì phòng ngự bình chướng. Nghĩ thầm huynh trưởng lần này khẳng định sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn a. Nhưng kết quả là quân phủ nội chiến, lập tức chết nhiều người như vậy, bất luận là ai đều đoán được cùng huynh trưởng có quan hệ. Chuyện này huyên náo rất lớn, cái khác quân phủ quân đầu thọ tử hồ bi, sợ trụ quốc thế ra một lời không hợp liền lấy bọn hắn khai đao, kêu gào muốn nghiêm trị hung thủ, áp lực toàn chồng tới huynh trưởng ta trên đầu. Đoạn thời gian kia ta thần hồn nát thần tính, mỗi một muộn đều ở tại địa phương khác nhau, sợ có người tới bắt ta. Nhưng đợi đến sự kiện lắng lại, đều không ai tìm ta phiền toái, thẳng đến có một đêm huynh trưởng tìm tới ta, để cho ta đi dọn mình chùa xuất ra tránh đầu gió. Về sau ta mới biết được huynh trưởng vì trừ khử phong ba thấp bao nhiêu lần đầu, ra bao nhiêu lần máu, vì tranh thủ quân trấn tín nhiệm, hắn tự mình mang binh chinh phạt tam chuyển bí cảnh, mấy lần hiểm chết mọc lan tràn, dùng lần lượt chiến tích cùng khen thưởng nhường quân trấn công nhận lãnh đạo của hắn. Ta xuất gia 5 năm, hắn nguyện nguyện cùng ta viết thư, chưa từng nói mình có xử, ngược lại một mực cổ vũ ta thật tốt tôi luyện kỹ nghệ, chờ danh tiếng qua liền để ta chỉ huy một phủ, hai huynh đệ cùng một chỗ hưng thịnh Triệu gia. Ta kia 5 năm nhìn xem mặt trời lên mặt trời lặn, mỗi ngày đều nghĩ đến tương lai cùng huynh trưởng trùng phùng hình tượng, ngủ được vô biên an ổn, hận không thể thời gian mau chóng tới. Nói đến phần sau, bàn nhược hung ác trên mặt lộ ra thiếu niên giống như ngây thơ, đám người dường như thật nhìn thấy một cái tuổi trẻ xa di tại chùa miếu mỗi ngày chịu đại lực ý, chờ mong huynh trưởng đón hắn rời đi. Không có người cắt ngang hắn, cho dù là huyết tướng cùng Bắc Du cũng lặng lặng lắng nghe, xem ra bọn hắn cũng đối bàn nhược quá khứ rất là hiếu kỳ. Đột nhiên liên tục 2 tháng không có gửi thư, ta sốt ruột đến không được, dứt khoát rời đi chùa miếu đi thám tính tin tức, kết quả phát hiện huynh trưởng bị người ám sát, nằm trên giường nhiều ngày sinh mệnh hấp hối. Nhưng huynh trưởng liền trả thù cũng không thể, bởi vì Triệu gia trúc cơ tổ tông đã mất đi, đối phương gia tộc trúc cơ lại còn tại nhân thế, huynh trưởng chỉ có thể ở quy tắc bên trong chống lại, căn bản không dám mạo hiểm lấy đắc tội trúc cơ phong hiểm ăn miếng trả miếng. Nhưng ta dám. Bàn nhược trên mặt tươi cười, vào thời khắc ấy ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cùng là huynh đệ, ta cùng huynh trưởng khác biệt sẽ lớn như vậy, có lẽ hết thảy đều là duyên phận. Ta hoạch bỏ ra mặt mình, làm hư chính mình tiếng nói, hoàn toàn cáo quay qua thân phận, đánh cắp An Quốc tự phương trượng thiền trượng, cửu thiên đổ võ uy quân chấn ba cái thôn chấn, hoàn toàn nhuộm đen thiền trượng. Cửu nhân quả nhiên bị chọc giận, tự mình dẫn người đuổi bắt ta, ta cùng bọn hắn chu toàn 7 ngày 7 đêm, rốt cuộc tìm được một cái cơ hội phục kích, chỉ tiếc không thể giết chết cửu nhân, chỉ là phế đi cuộc sống của hắn. Đám người nghe vậy nhìn về phía hắn vết sẹo tung hoành mặt, huyết nhục giống con rết như thế xoay tròn xấu xí, hoàn toàn nhìn không ra hắn lúc đầu diện mạo. Cho dù là Bắc Du cùng huyết tướng, lúc này trong lòng cũng không khỏi nổi lên một chút hơi lạnh, thuộc đạo sơn bên trong đối với người khác hung ác rất nhiều người, nhưng đối với mình ác như vậy lại ít càng thêm ít. Có thể tàn nhẫn đối với mình, nhất định có thể đối với người khác rất tàn nhẫn. Dược sư Nguyện nói rằng, nghe nói đời trước Yến Quốc công tê liệt tại giường chống nhiều năm mới chết bệnh, hóa ra là ngươi làm. Không chỉ là hắn bàn nhược cười nói, ta nghĩ đến ngược lại làm đều làm gì lưu lại phiền toái cho huynh trưởng. Đoạn thời gian kia ta khắp nơi giết người phóng hỏa, vì che giấu mình mục tiêu chân chính, giết tự nhiên là không cố kỵ gì. Dù là về sau lên thuộc đạo sơn làm đại hộ pháp, cũng như cũ thời khắc chú ý huynh trưởng tình huống, ngẫu nhiên xuống núi giúp hắn xử lý một chút cản ở trên đường tảng đá. Còn thuận tiện xông ra ác tăng bản nhược hiện hách hung danh. Huyết tướng cười lạnh nói, khi đó tất cả mọi người cảm thấy ngươi chuyên môn cùng thế gia quân chấn đối địch quá có gan, ai có thể nghĩ tới ngươi nguyên lai cũng là thế gia chó săn. Bản nhược nói lên sự tích của mình cũng là mặt mũi tràn đầy đắc ý, ta một mực rất cẩn thận, một chút cũng không có liên lụy tới huynh trưởng, nhiều năm như vậy càng là không tiếp tục cùng huynh trưởng gặp nhau. Hắn đại khái là đoán được cái gì, Triệu gia cũng chưa từng phái người tới qua trường Nhạc Thành. Thời gian lâu dài, căn bản không ai sẽ nhớ kỹ huynh trưởng đã từng có một cái ngang bướng đệ đệ. Dược sư Nguyện chậm rãi hỏi, vì mình vĩnh viễn không thể quay về gia tộc, đáng ra không? Ngươi kỳ thật còn huyễn tưởng trở lại trong chính đạo a? Cho nên ngươi không hiểu, ta căn bản không có trả bất cứ giá nào, cuộc đời của ta vốn là không đáng một đồng, chỉ có ma đạo khả năng thực hiện tâm nguyện của ta. Triệu gia không có chút cơ phù hộ, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chúng ta huynh đệ, huynh trưởng là gia tộc mặt mũi, mà ta là gia tộc lớp vải lót. Bàn Nhược nghiêm túc nói, huynh là Bồ Tát, đệ là Bàn Nhược, đây chính là thượng thiên cho Triệu gia duyên phận. Cho nên, Bàn Nhược nhìn về phía Dược Sư Nguyện, lông mày dựng thẳng lên, vết sẹo từng cục, diện mục dữ tợn, xem như đệ ngây thơ, đắc ý, ý cười từ trên mặt hắn tan thành mây khói, chỉ còn lại có xem như Bàn Nhược căm giận ngút trời. Dược Sư Nguyện, hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi, nơi đây chính là nơi chôn thây ngươi. Dược Sư Ma Kha ngàn vạn lần không nên, dù là hắn xa lánh huynh trưởng ta đều nhịn, nhưng hắn thế mà chu sát Triệu gia toàn tộc. Bần tăng không tu thiện pháp, chỉ tin ăn miếng trả miếng, lấy thẳng báo oán. Chỉ hận lực có thua, Dược Sư Ma Kha lại chú ý cẩn thận chưa từng rời đi Trường An thành, lúc đầu bần tăng dự định mượn nhờ Tư Vô Tà di sản mời Đông Thú chân nhân ra tay, không nghĩ tới hắn thế mà bị hoàng đế giết, đồng dạng cũng là lâm vào cái hố đốt sống chết tươi. Ha ha ha, giết thật tốt, bần tăng chỉ hận lúc ấy không ở tại chỗ vì hắn thêm một mùi lửa. Chỉ là không nghĩ tới Dược Sư Ma Kha còn có một nữ chạy thoát, càng không có nghĩ tới, nàng thế mà chủ động tới Thục Đạo Sơn, đây chính là duyên phận, nhường bần tăng lấy Dược Sư ra cuối cùng huyết mạch tế điện huynh trưởng duyên phận. Dược Sư Nguyện đã hoàn toàn minh bạch tiền căn hậu quả, nhưng còn có một chuyện không hiểu, chúng ta lên núi thời điểm ngươi liền đã nhận ra ta đi. Vì sao lúc ấy không trực tiếp ra tay? Rõ ràng chúng ta đã đắc tội huyết tướng. Tốt dậy các ngươi biết, Thục Đạo Sơn chủ sự người là nào đó, người mạnh nhất cũng là nào đó. Bác Du nói rằng, nào đó muốn bảo vệ các ngươi, hai người bọn họ lại có thể thế nào? Đánh rắm. Huyết tướng mắng, chúng ta đồng ý ý kiến của ngươi, liền thành ngươi làm lao đại rồi. Đúng vậy a, cho nên bần tăng trước hết giải quyết ngươi. Bàn Nhược cũng là thừa nhận thuyết pháp này, ngươi quá nguy hiểm, không thể cho ngươi cơ hội xuất thủ. Mẹ nó, huyết tướng, cho nào đó giết hắn. Ít mẹ ngươi, lão tử vốn là muốn giết hắn, đừng nói ngươi có thể chỉ huy ta, tin hay không lão tử đem ngươi mặt khác một cái chân cũng gãy. Tam đại hộ pháp hoàn toàn như trước đây nói chêm chọc cười lẫn nhau phá, nhưng lần này như trước kia không giống, trên mặt bọn họ đã không còn nửa điểm ý cười, chỉ còn lại có nặng nề tới gần như ưu ám sắc cơ. Không có người chất vấn Bàn Nhược tại sao phải phản bội, vì cái gì không để ý giao tình nhiều năm, nói loại lời này quá làm kiêu, ra mồm tới làm cho người buồn nôn. Ác ôn chính là như vậy, liền nên là một giây trước nói giỡn một giây sau chém người, đây mới là ma đạo phong cách. Ác ôn thế giới không tồn tại tan vỡ, bởi vì xưa nay liền không có chân chính tín nhiệm qua, bị người phản bội đều là đáng đời, chính mình thật tốt nghĩ lại hạ có phải hay không nên không tiêu không nào. Nhưng không ai có thể lập tức liền để xuống, bọn hắn chỉ có thể một chút như vậy chia xuống đất, theo tới Tam đại hộ pháp cáo biệt. Một chút xíu, một lần nữa đeo lên ác ôn mặt nạ. Bàn Nhược, Dược Sư Nguyện cắt ngang bọn hắn sau cùng nói chuyện phiếm, chuyện cho tới bây giờ, nói những lời khác đều là dư thừa. Đã ngươi muốn báo thù, ta sẽ phục buổi tới cùng. Bần tăng còn tưởng rằng ngươi sẽ giải thích một chút. Bàn Nhược bình tĩnh nói, theo bần tăng biết, Dược Sư Ma Kha càng coi trọng hắn chất nhi mà không phải ngươi. Thì tính sao? Ta trung quy là phụ thân nữ nhi, ta một thân tu vi không thể rời bỏ phụ thân bồi dưỡng, quan trọng hơn là, ta họ Dược Sư, ta là bá thủy Dược Sư sau cùng tộc nhân. Dược Sư Nguyện trầm rãi nói rằng, vinh dự cũng tốt, tội nghiệp cũng tốt, đã ta phải thừa kế bá thủy Dược Sư, lẽ ra nên gánh vác bá thủy Dược Sư tất cả. Bàn Nhược chẳng lẽ là cái thứ nhất bởi vì Dược Sư Ma Kha tìm nàng phiền toái người sao? Làm sao có thể? Đang chạy trốn quân trấn những ngày này, nàng không chỉ một lần gặp phải giả ý tiếp cận kỳ thực như hại hàng người, bị bạch trần sau những người này đều là nói mình từng bị Dược Sư Ma Kha hại, vì bọn họ hành vi phụ thêm đạo nghĩa áo ngoài. Dược Sư Nguyện cũng sẽ không bởi vậy hạ thủ lưu tình, phàm là người giết người, liền nên có bị giết giác ngộ, đây chính là nàng thờ phụng pháp tắc. Nếu như ngươi giết ta sẽ không oán hận. Nếu như ta giết ngươi, ta đồng dạng cũng sẽ không có mảy may áy náy. Dược Sư Nguyện lạnh lùng nói rằng, sớm tại ta từ bỏ mai danh nhận tích thời điểm, ta liền đã có giác ngộ. Nghe người ta nói Dược Sư Ma Kha là cái tiểu nhân, bần tăng một mực là huynh trưởng chết tại tiểu nhân trong tay mà cảm thấy bất công. Bàn Nhược lộ ra nụ cười dữ tợn, ngươi không phải tiểu nhân thật sự là quá tốt, dạng này tử vong của ngươi khả năng cảm thấy an ủi từ trên xuống dưới nhà họ Triệu trên trời có linh thiêng. Dược Sư Nguyện không nói nữa, chỉ là nhìn thoáng qua bên cạnh Thỏ Nữ Hiệp. Thỏ Nữ Hiệp lắc đầu, đưa trong tay trở về khiến thu lại, thấp giọng nói rằng, phát động không được. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng Dược Sư Nguyện vẫn là trong lòng trầm xuống. Nàng vừa mới cũng khảo nghiệm qua, không cách nào trở về đạo tặc chi ra, dường như cách một tầng nhìn không thấy bình chướng. Các đức nàng cùng đạo tặc chi ra liên hệ, chỉ là không nghĩ tới liền Thọ Nữ Hiệp trở về khiến đều mất đi hiệu lực. Như thế cải thiên hoán địa vi năng đã vượt xa khỏi tam chuyển năng lực phạm chủ, chỉ có thể là trúc cơ. Có lẽ cái khác trúc cơ có biện pháp bài trừ loại này hạn chế, nhưng mẹn mẹn là phạm nhân các nàng, đây chính là không thể vượt qua lại trời. Như thế xem xét, Bàn Nhược thật đúng là bởi vì các nàng mới quyết định bán Thục Đạo Sơn, bởi vì không phải trúc cơ tín sứ đích thân tới, Thục Đạo Sơn căn bản không ai có thể ngăn cản các nàng thoát đi, đặc biệt là Bàn Nhược căn bản không rõ ràng Dược Sư Nguyện chưa hề quay về khiến, duy nhất có thể bảo đảm báo thù phương pháp chính là mượn tới các nàng tuyệt đối không cách nào chống lại lực lượng. Vừa nghĩ tới cùng trúc cơ là địch, cho dù là to gan lớn mật không cố kỵ gì Dược Sư Nguyện, cũng không nhịn được để nén thở không nổi. Nàng đến nay cũng đã gặp hai lần trúc cơ thủ đoạn, lần đầu tiên là Tư Vô Tà đại trận, làm nàng tất cả công kích thất bại, lần thứ hai ngay tại lúc này, trực tiếp gây mất nàng coi là vạn vô nhất thất đường lui. "Đừng sợ." Thỏ Nữ Hiệp giật giật ống tay áo của nàng, nhẹ nói, "Không phải liền là trúc cơ, ngay cả ta ca đều đánh qua. Còn chưa tới từ bỏ thời điểm, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp tỷ tỷ sáng tạo cơ hội." "Thật hay dạ." Hoàng Quyền cùng trúc cơ đánh qua. Bất quá Thỏ Nữ Hiệp tiểu nói này, Dược Sư Nguyện dường như liền thật không sợ, đúng vậy à, chúng ta chỉ cần một cái cơ hội, căn bản không cần cùng trúc cơ chính diện chém giết. Một khi có cơ hội ngươi không cần phải để ý đến ta trực tiếp trốn, ta tự có biện pháp, không phải gạt ngươi, ngươi tuyệt đối không nên là ta lưu lại. Chỉ cần bình chướng biến mất một cái chớp mắt, Dược Sư Nguyện liền có thể lập tức trở về đạo tặc chi gia. Nàng thật sợ thỏ nữ hiệp bởi vì chính mình mà bỏ lỡ phát động trở về khiến thời cơ. Yên tâm, có cơ hội ta sẽ lập tức chạy, đến lúc đó tu thành trúc cơ lại gấp 10 hoàn trả, nho nhỏ trúc cơ lại dám tới tìm ta phiền toái. Thỏ nữ hiệp lời thề son sắt gật đầu. Chương 195, lồng giam chó săn. Chương 195, lồng giam chó săn. Ken đột nhiên một tiếng kinh minh, huyết tướng đã đi tới bản nhược một bên khác, trong tay xách theo đỏ sầm trường kiếm. Hắn giết người lúc càng ưa thích dùng kiếm, dường như cái này lộ ra hắn là cái người thượng đẳng, mà không phải ăn lông ở lỗ máu tanh ma đạo. Cứu hận của ngươi ta đã biết rõ vô cùng, ta cũng không để ý ngươi đem hai cái này xú nương môn xử lý, chỉ là có một vấn đề. Huyết tướng sắt thép móng tay tại trên trường kiếm thổi qua, vang lên chói tai chu lên. Con lửa chọc ngươi thế nào cam đoan chính mình tại báo thù trước đó không bị ta giết chết đâu? Ngươi nên sẽ không cảm thấy phản bội không cần trả giá đã. Bần tăng đương nhiên không tự đại tới cảm thấy mình có thể chống đỡ ba người các ngươi, trong đó còn bao gồm càng hơn bần tăng một bậc bạo vũ tín sứ. Bàn Nhược Cung Dung nói rằng, nếu không phải Hạ Lan nhà người đã tới, bần tăng cũng sẽ không lập tức độc thủ, mà là lá mặt lá trái ngăn chặn các ngươi. Nhưng đều đi qua đã lâu như vậy, trúc cơ chân nhân còn không có tới, loại trừ trúc cơ chân nhân là tới dạo chơi ngoại thành khả năng, nào đó có thể hay không như thế suy đoán. Bắc Du nói rằng, trúc cơ chân nhân vì duy trì cái này chiếc lồng, chính mình cũng vào không được, thậm chí liền công kích đều làm không được. Dù sao hắn vừa rồi thế nhưng là xa xa bắn một tiễn tới thi cốt lâm cửa ra vào, giải thích do hắn chỉ cần bằng lòng, hắn mũi tên có thể đến sơn trại bất kỳ một chỗ. Bàn Nhược ánh mắt có chút nheo lại, Bắc Du, ngươi quả nhiên rất nguy hiểm. Chỉ là đối trúc cơ thủ đoạn hơi có chút hiểu rõ. Bắc Du từ tốn nói, chân nhân đến cùng không phải tiên nhân, còn chưa tới có thể muốn làm gì thì làm trình độ. Quyền năng càng là cường đại, trói buộc tự nhiên cũng càng nhiều. Nói cách khác, sợ rằng chúng ta ở chỗ này làm thịt ngươi cái này tạp chủng, phía ngoài lao tạp chủng cũng chỉ có thể nhìn. Huyết tướng cười gần nói, đây thật là hôm nay ta nghe được thứ hai một tin tức tốt. Huyết tướng, Bắc Du thăm thẳm nói rằng, nếu trúc cơ chân nhân có điều tra tín vật, hắn rất có thể nghe được ngươi thuyết pháp. Dựa theo hắn vừa rồi mũi tên kia để phán đoán, cơ bản có thể xác định hắn có điều tra tín vật. Dược Sư Nguyện cùng Thỏ Nữ Hiệp cũng không nhịn được lấy sùng kính ánh mắt nhìn chăm chú Huyết tướng, dám mang trúc cơ tạp trùng, chẳng lẽ ngươi cũng có trở về khiến? Hắn đều muốn chúng ta chết, chẳng lẽ chúng ta còn phải tôn kính hắn? Mặc dù Huyết tướng là nói như vậy, nhưng cẩn thận quan sát, có thể trông thấy hắn hai chân run nhẹ nhẹ. Dù sao trúc cơ muốn giết ngươi là một chuyện, mà ngươi đắc tội trúc cơ lại là một chuyện, tựa như là ngươi phát hiện phòng bếp có một đoàn con rán, ngươi khẳng định muốn giết chết bọn hắn, bất quá bọn hắn chạy không thấy ngươi cũng sẽ không quá so đo, nhưng nếu là có một cái con rán bổ nhào vào ngươi trên mặt lời nói, chắc hẳn ngươi sẽ dùng trên đời thủ đoạn tàn nhẫn nhất đến tử hình cái này dám to gan mạo phạm thiên uy côn trùng. Bất quá Dược Sư Nguyện lúc này lại nghĩ đến một cái vấn đề khác, nếu trúc cơ thật không cách nào can thiệp trong trận, vậy đối phương là dự định giải quyết như thế nào các nàng cướp đoạt từ vô tà di sản? Lồng giam lại kiên cố, con mồi cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói, trừ phi. Nơi xa vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, hơn nữa càng ngày càng nhiều, tựa như là một đám dã thú tại trong tuyệt vọng phát ra hò hét. Theo một tiếng thiên băng địa liệt chấn động, ngay tại rằng có đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện chém yêu đại sảnh sụp đổ. Trong sơn trại kiên cố nhất, hoành vĩ nhất, khoảng chừng 3 tầng cao chém yêu đại sảnh, tựa như là bị người từ nội bộ đánh đổ như thế, cả tòa kiến trúc sụp đổ ầm vang sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ thi thể lôi cuốn lấy gạch ngói vụn từ bên trong bay ra ngoài, thế mà nửa người đều biến mất, chỉ sót lại một chút hài cốt, làm cho người không cách nào tưởng tượng thi thể đến cùng nhận kinh khủng bực nào công kích. Đại hộ pháp, là đại hộ pháp. Đại hộ pháp cứu mạng a. Bọn hắn lên núi Dương Ai. Bắc Du lão đại, Huyết tướng lão đại, Bàn Nhược lão đại, bọn hắn gặp người liền giết, hoàn toàn không đem các ngươi để vào mắt. Đại hộ pháp, hiện tại sơn trại đều bị bình chướng phong tỏa, bọn hắn muốn giết chết tất cả mọi người. Mười mấy tên ma đạo tín sứ từ sụp đổ chém yêu đại sảnh trốn tới, mặc dù trong miệng hô hào nhường đại hộ pháp chủ trì công đạo, nhưng bọn hắn nhưng cũng không có chạy hướng Bàn Nhược bọn người, mà là ôm thành đoàn trốn đến bốn phương tám hướng ý đồ che giấu mình tồn tại, có thể thấy được bọn hắn căn bản không cho rằng đại hộ pháp có thể giải quyết được đến. Tại sụp đổ trong phế tích, Hạ Lan Ngọc chậm rãi từ trong bụi mù đi tới, trên tay trường kiếm dính đầy máu đen, mặt mũi tràn đầy quyến cuồng, chờ mặc Hạ Lan tuân theo sát phía sau, tay trái kéo lấy một bộ chỉ có nửa người trên thi thể, tiện tay ném qua một bên. A! Hạ Lan Ngọc liếc mắt liền thấy Thỏ Nữ Hiệp tìm tới. Lao tổ tông chỉ định muốn bắt sống người. Tiểu nha đầu, ta gọi Hạ Lan Ngọc, hắn gọi Hạ Lan Tuân, ngươi tên là gì? Bắt sống. Bàn Nhược khẽ nhíu mày, nhưng lại giãn ra. Thỏ Nữ Hiệp đứng tại Dược Sư Nguyện trước mặt, bình tĩnh đáp lại nói, Thỏ Nữ Hiệp, như vậy, ngươi bằng lòng cùng ta nhóm đi sao? Ừm. Dựa theo lão tổ tông phân phó, ngươi muốn trước giao ra trở về khiến, giao ra tất cả tín vật. Không nguyện ý. Hạ Lan Ngọc nháy mắt mấy cái, tựa hồ có chút kinh ngạc. Ừm, có thể là ta không nói tin tưởng. Ta lão tổ tông là Đông Thú chân nhân, trúc cơ tín sứ, hiện tại hắn ngay tại cửa sân trại. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không theo chúng ta đi? Vậy ta liền sẽ nói cho ngươi biết một lần. Thỏ Nữ Hiệp nhìn xem bọn hắn nói rằng, ta sẽ không cùng các ngươi Hạ Lan nhà lão tạm chủ đi. Ma đạo tín sứ nhóm chừng to mắt, Dược Sư Nguyện tê cả da đầu, chỉ có Huyết tướng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hạ Lan Ngọc biến sắc, sờ lên cái cằm, lão tổ tông thật đúng là cho chúng ta ra cái nan đề. Nếu là chúng ta độc thủ, sẽ rất khó cam đoan ngươi có thể còn sống sót. Có. Hắc hắc, đáng bỏ đi, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Hắn phủi tay, chỉ cần các ngươi có ai có thể bắt sống tiểu nha đầu này, ta liền thả các ngươi xuống núi, miễn đi vừa chết. Hắn nghĩ nghĩ, rồi ra một cái bàn tay, 5 cái. Nhiều nhất chỉ có thể có 5 người. lại nhiều thì không thể a.
Cái gì?
Dược sư Nguyện cảm giác hắn điên rồi, Thục Đạo Sơn bên trong ma đạo tín sứ đâu chỉ 100 người, hắn lại còn nói chỉ có thể có 5 người có thể sống rời đi. Hơn nữa còn không biết hắn có thể hay không thủ tín. Nhưng càng làm Dược sư Nguyện kinh hãi là, mặc dù là như thế hà khắc như thế không có cam đoan hứa hẹn, thế mà cũng làm cho vô số ma đạo tín sứ động tâm rồi. Bọn hắn quay đầu nhìn về phía Thỏ Nữ Hiệp, trong mắt tràn ngập tham lam cùng điên cuồng, tựa như là tại nhìn chăm chú duy nhất một cây cứu mạng cơ nện. Đồng nhiên, tại phế tích trong bụi mù chui ra một thân ảnh, cầm trong tay dao găm hướng phía Hạ Lan Tuân phía sau lưng đâm tới, rõ ràng là ngay từ đầu tìm đến Bắc Du báo tin ma đạo tín sứ. Đến Thục Đạo Sơn Dương Ai, muốn chết. Ma đạo tín sứ đem đoạn kiếm cắm vào trái tim yếu hại liền lập tức rút ra lui lại, cười như điên nói, nhớ kỹ, người giết người gọi Dư Hạo Tiên. Khi trái tim bị đâm xuyên, người sẽ lập tức tứ chi không còn chút sức lực nào, ý thức mơ hồ, sau đó chính là hôn mê mất máu tử vong, chưa từng ngoại lệ. Nhìn lại như bức hống hống, không phải là một đâm liền chết xuất sinh. Cứ như vậy nhìn xem thương thế của mình, thống khổ dễ rủa lấy chết đi. Nhưng mà vượt quá Dư Hạo Thiên dự liệu là, Hạ Lan Tuân căn bản không để ý thương thế của mình, mà là quay người phóng tới hắn. Làm sao có thể, trái tim đều bị đâm xuyên còn có thể làm ra loại động tác này? Khẳng định là hồi quang phản chiếu, hắn khẳng định rất nhanh liền. 3. Hạ Lan Tuân vung vậy trường thương trực tiếp vỗ, Dư Hạo Thiên cho dù cầm đoạn kiếm đó nữa, nhưng chợt liền kiếm hủy nhân vong, cả người hắn bị trường thương chặn ngang đánh gãy, lồng ngực giống như là bị theo nổ con muỗi, bị lực lượng kinh khủng chấn thành thì băng. Khó trách chém yêu đại sảnh sẽ sụp đổ, loại lực lượng này căn bản đã vượt qua phạm nhân cực hạn, dù là gậy ngón tay một cái đều có thể nát bấy tín sư ỉ lại phòng ngự bình chướng. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, Hạ Lan Tuân trái tim thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, dường như căn bản không bị tới bất kỳ ảnh hưởng gì, phản phất tại đùa cợt đám người bất quá chỉ là không quan trọng vết thương chí mạng. Ma đạo tín sứ lấy làm tự hào nhục thể sát thương, đối bọn hắn căn bản không có chút ý nghĩa nào. Hắc, hắc, còn đứng ngây đó làm gì? Hạ Lan Ngọc có chút bất mãn, xem ra không mạnh mẽ quất các ngươi bọn này rất rưởi, các ngươi là sẽ không làm sống. Nếu như các ngươi không động thủ, vậy các ngươi duy nhất tồn tại giá trị chính là nuôi nấng ta Thanh Phong. Vừa dứt lời, Hạ Lan Ngọc liền đột nhiên đột tiến thẳng hướng trong đó một đám ma đạo tín sứ, tốc độ của hắn thật nhanh, chạy trốn là không kịp, ma đạo tín sứ chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên binh khí ngăn cản thế công của hắn, những người khác thừa cơ từ những phương hướng khác công kích hắn. Nhưng mà Hạ Lan Ngọc dường như căn bản không thèm để ý bọn hắn dãy rủa, tùy ý công kích rơi trên người mình, sau đó vung kiếm. Vũ khí đứt gãy, áo giáp vỡ vụn, huyết nhục như là máu đầu hũ bị tùy tiện mở ra, tay gãy, chặt đầu chặt đầu. Hắn không giống như là tại giết người, mà là tại cắt cỏ, đến mức ma đạo tín sứ phản kích, bất quá chỉ là cỏ dại không có ý nghĩa nhẹ phất mà thôi. Tín vật quyền năng, phong ngự bình chướng, bí pháp kỹ xảo, tại tuyệt đối tới tuyệt vọng bạo lực trước mặt, ma đạo tín sứ cho ỉ lại hết thảy đều dường như chỉ là ảo ảnh trong mơ. Dược sư Nguyện nhìn trước mắt một màn này, chợt nhớ tới Bắc Cảnh người thích nhất săn bắn hoạt động. Quái dị sẽ đem con mồi nhóm khu trục tới một cái khu vực, ở bên ngoài thành lập phong tỏa phòng ngừa con mồi chạy trốn, sau đó các quý tộc thả ra chó săn, bọn hắn chỉ cần cưỡi ngựa giữa khu rừng dạo bước, chó săn tự nhiên sẽ đem con mồi đuổi tới trước mặt bọn hắn. Cái này lồng giam chính là săn bắn sân bãi, mà Hạ Lan nhà hai người chính là chó săn. Chương 196, Thiên Hai Quát Tháo chương 196, Thiên Hai Quát Tháo ma đạo tín sứ hỏng mất. Bọn hắn đã vừa mới cái chiêu số gì đều dùng qua, gây ảo ảnh, hạ độc, đâm mù, nhóm lửa, trên trăm tên ma đạo tín sứ, khẳng định có một chút khiến người ta khó mà phòng bị ma đạo tín vật. Hết lần này tới lần khác còn có thể mặc tấu phòng ngự tín vật trực tiếp có hiệu lực. Cho dù là quân chấn tam chuyển, bị nhiều người như vậy vây công cho dù bất tử, cũng sẽ bị mười mấy loại mặt trái trạng thái dày vò đến đau đến không muốn sống. Nhưng mà hết thể đều vô dụng. Vô dụng. Trung niên nhân Hạ Lan Tuân tốt xấu sẽ còn né tránh, tuổi trẻ khinh cuồng Hạ Lan Ngọc dứt khoát là không tránh không né, trừ phi là đồ lau nhà dính phân hầu tự thâu đào loại này làm người buồn nôn công kích, cái khác thế công hắn dứt khoát toàn bộ ăn, nửa người trên quần áo phá thành mảnh nhỏ, hắn tiện tay trực tiếp giật ra y phục, lộ ra một thân khối cơ thịt, lồng ngực phía sau lưng hoa văn mãnh hổ, long tượng kim điêu các loại chân cầm mánh thú, rõ ràng là bách thú hình xăm. Hắn tựa như đùa bỡn con mồi mánh thú, cố ý tiếp nhận ma đạo tín sứ nhóm công kích, sau đó ở người phía sau tràn ngập tuyệt vọng cùng ánh mắt kinh hãi bên trong, hài lòng xé nát bọn hắn, ô chọc máu tươi hắt vây tới hắn bách thú hình xăm bên trên, dường như khiến bên trong dã thú cũng tỉnh lại. Tất cả mọi người biết hắn là cố ý đả kích sĩ khí, nhưng chỉ là nhìn xem trên người hắn lông tóc không thương hoàn chỉnh rõ ràng bách thú hình xăm, ma đạo tín sứ liền hoàn toàn mất đi cùng hắn giao chiến dũng khí, kệ ra quần tứ tán bỏ mạng. Ma đạo tín sứ liền quân chấn tam chuyển còn không sợ, bởi vì người bị giết liền sẽ chết, quân chấn tam chuyển bị cắt cổ cùng heo cũng không có gì khác biệt, nhưng trước mặt đã không phải là người, bất kỳ thương thế đều khôi phục như lúc ban đầu, bất kỳ công kích đều không thể chí mạng, bọn hắn quả thực chính là một trận ác mộng, một trận không cách nào chạy trốn ác mộng. Đang kinh hoàng trong hỗn loạn, đột nhiên có ma đạo phóng tới Thỏ Nữ Hiệp, vẻ mặt điên cuồng tựa như ác quỷ, bắt lấy nàng liền có thể sống. Dược sư Nguyện hai thương đánh tan phòng ngự của hắn bình chướng, phát súng thứ 3 đâm xuyên cổ họng của hắn, đem hắn đóng ở trên mặt đất, ngăn chặn hắn còn chưa kịp nói ra được các ý, sau đó nàng dùng mất hồn thương trên mặt đất vạch ra một đường, sắc ý không nói cũng hiểu, kẻ bẩn giới, chết. Huyết tướng trong lòng thầm than, đổi lại bình thường dược sư Nguyện phần này kiên quyết tàn nhẫn đã đầy đủ chấn nhiếp đám người, cho dù là hắn cũng chưa chắc có thể làm được tốt hơn, nhưng lúc này lại lọt e sợ. Dược sư Nguyện phải dùng 3 phát khả năng giết chết một người, mà đối diện Hạ Lan nhà chỉ cần một chiêu liền có thể nghiền nát bất luận người nào sinh mệnh, đây quả thực là lại cực kỳ đơn giản chắc chắn. Cái trước chỉ là cường đại, cái sau đã là chi phối, cường đại còn có thể khiêu chiến, chi phối lại là không thể lật đổ, ít ra bọn hắn bọn này đám hỗ hợp là không thể nào lật đổ. Ma đạo tín sứ nhóm chăm chú nhìn lớn chúng tiểu cô nương, trong mắt toát ra kỳ dị ánh sáng màu đỏ, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng tuyệt vọng. Bọn hắn không phải không biết rõ thỏ nữ hiệp cùng lang sư yêu cũng rất mạnh, nhưng các nàng mạnh hơn cũng chỉ là người không phải quái vật, là người liền sẽ chết. Hơn nữa vừa mới hạ lan nhà người đều nói, ngoại trừ bọn hắn, bên ngoài còn có một vị trúc cơ lão tổ tông, hiện tại thuộc đạo sơn trong ngoài phong tỏa, muốn nhảy núi đều không nhảy ra được, đây chính là trúc cơ cải thiên hoán địa thủ đoạn. Vô luận như thế nào muốn, bọn hắn hiện tại duy nhất sinh lộ chính là bắt lấy thỏ nữ hiệp khẩn cầu trúc cơ từ bi. Dường như ý thức được ma đạo tín sư tâm tư, Hạ Lan Ngọc cùng Hạ Lan Tuân thả chậm bộ pháp, chậm rãi đem bọn hắn ép về phía thỏ nữ hiệp bọn người, tựa như là vội vàng một đám linh cầu cùng cùng sư tử vật lộn, phàm là muốn chạy tới địa phương khác ma đạo, đều sẽ bị bọn hắn đuổi theo giết. Hai người bọn họ liền bao vây thuộc đạo sơn trên trăm tên ma đạo tín sứ. Mặc dù bây giờ khả năng đã không có trên trăm tên, chỉ là dù vậy, vẫn không có người trước nổ thứ nhất, ma đạo tín sứ vây quanh ở đường ranh giới bên ngoài không dám vượt qua. Bọn hắn đều đang đợi, chờ người khác đi trước chịu chết, chờ cuối cùng đi kiếm tiện nghi, không ai nguyện ý làm phá hôi. Rác rưởi chính là rác rưởi, quả nhiên không thể trông cậy vào. Hạ Lan Ngọc nổ nước miếng, còn tưởng rằng có thể tiết kiệm chút khí lực đâu. Hạ Lan Tuân không nói một lời, hắn biết Hạ Lan Ngọc chỉ là muốn đùa bỡn bọn này ma đạo, chẳng qua nếu như có thể cứ như vậy bắt lấy lao tổ tông chỉ tên thỏ nữ hiệp tự nhiên là không thể tốt hơn, cho nên cũng tùy ý Hạ Lan Ngọc làm loạn. Hai vị, bần tăng bàn được. Hạ Lan nhà hai người chỗ đến, ma đạo tín sứ tất cả đều lui tán, tựa như một giọt xà phòng nước rơi tại vết dầu bên trong cường lực đi ô tại tất cả mọi người lui ra phía sau thời điểm, vẫn đứng bất động bàn nhược liền rõ ràng đến như là hồng lưu bên trong đá ngầm, hiện tại thậm chí chủ động tiến lên tìm bọn hắn đáp lời. Một ít tự cho là cùng bàn nhược có giao tình ma đạo không khỏi giấy lên hy vọng, chẳng lẽ bàn nhược cùng bọn hắn? Hốt. Hạ Lan Ngọc mười phần không kiên nhẫn một kiếm xẹt qua đi, mặc dù nhìn chỉ là tùy ý một kích, nhưng trên mặt đất vô số thi thể đã chứng minh, tại trước mặt bọn hắn phòng ngự chẳng khác nào đem chính mình biến thành một khỏa có xác đậu phộng, chỉ có thể vì bọn họ giết chóc tăng thêm một chút trợ hứng âm thanh. Mưa to. Đang ngay tránh trong nháy mắt, bàn nhược phát động mưa to, thiền trượng hóa thành sắt thép trường hạ, đánh tới hướng Hạ Lan Ngọc toàn thân các nơi. Đây chính là thuộc đạo sơn tam đại hộ pháp ác tăng bản nhược mạnh nhất thế công, cho dù là huyết tướng cùng Bắc Du cũng không dám thẳng anh kỳ phong. Nhưng mà Hạ Lan Ngọc chỉ là giơ kiếm che lại đầu mình, đến mức địa phương khác hắn căn bản không quan tâm, tùy ý tiền trượng một nháy mắt truy khắp hắn các đại yếu hại. Ha ha, đây chính là mưa to sao? Hạ Lan Ngọc ô ba một tiếng hẹ ra một miệng lớn hòa với nội tạng mảnh vỡ máu tươi, có thể trên mặt lại tại cười to, không hổ là tam chuyển bên trong công phạt thứ nhất, nhưng nếu không có lao tổ tông che chở, ta còn thực sự không phải ngươi cái này con lựa chọn đối thủ. Nhưng nếu như chỉ là như vậy ngươi liền muốn sống sót, cũng không tránh khỏi quá cao xem chính ngươi. Tại hắn nói chuyện ở giữa, toàn thân thương thế đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cơ hồ bị đập nát nửa người trên càng là không ngừng mọc ra mầm thịt chữa trị, trong chốc lát đã khôi phục như lúc ban đầu, liền bách thú hình xăm đều không có chút nào sai lầm. Hạ Lan Ngọc chính là cần loại hiệu quả này, thuộc đạo sơn công phạt đệ nhất ma đạo, liền để lại cho hắn một đạo vết thương tư cách đều không có, đùa bỡn những này rác rưởi hắn đang án, tam đại hộ pháp mới là đáng giá hắn coi trọng con mồi. Nhưng mà bàn nhược sắc mặt bình tĩnh lắc đầu, các ngươi không thể giết ta. Dựa vào cái gì? Ngươi không phải họ Hạ Lan, trong tay ngươi còn có tư vô tà truyền thừa, quan trọng hơn là, ngươi nhưng là ta ma đạo vật tư và máy móc. Hạ Lan Ngọc bẻ bẻ cổ, ngươi nên sẽ không cảm thấy ngươi có tư cách cùng chúng ta nói giao dịch à? Chỉ bằng ngươi vết thương trên người. Tổn thương. Hạ Lan Ngọc khẽ giật mình, túi đầu xem xét, mới phát hiện trên thân xuất hiện rất nhiều đánh ngất tạo thành máu ứ động, chỉ là phi thường nhạt, cạn tới không nên tồn tại, dù là không có lao tổ tông ân che chở, bằng vào hắn tự thân khí huyết cũng có thể qua trong giây lát chữa trị những thương thế này mới đúng. Không cách nào khép lại thương thế, chỉ có một khả năng. Thiên hai. Trầm mặc ổn trọng Hạ Lan Tuân đi đến Hạ Lan Ngọc phía trước, tiếp nhận trận này đối thoại. Không sai, Bần Tăng đã thông qua tư vô tà khảo nghiệm, thuận lợi nắm giữ thiên thai chi lực. Ngươi kế thừa tư vô tà thiên thai truyền thừa. Không có, thiên thai truyền thừa bị thỏ thí chủ cầm đi, tư vô tà có hai vị thiên thai truyền nhân. Bàn Nhược nhìn thoáng qua nơi xa thỏ nữ hiệp, bất quá vị kia, dường như sẽ không phối hợp các ngươi. Tại Bần Tăng bán tư vô tà truyền thừa tình báo, đại hộ pháp Bàn Nhược tại các ngươi Hạ Lan nhà trong mắt liền đã mất đi giá trị lợi dụng, nhưng thiên thai truyền nhân Bàn Nhược đâu? Các ngươi Hạ Lan nhà là muốn chính mình bồi dưỡng một vị chúng sinh đều địch thiên thai truyền nhân, vẫn là lợi dụng ta vị này có sẵn thiên thai truyền nhân. Hạ Lan Ngọc sắc mặt âm trầm, vừa mới thỏ nữ hiệp nói năng lô mang hắn đều không có tức giận như vậy, dù sao bé thỏ trắng mắng lại bẩn cũng rất đáng yêu, mà Bàn Nhược chẳng qua là một cái con rệp, vẫn là một cái tự cho là có thể cùng Hạ Lan nhà đàm phán con rệp. Con rệp kết quả duy nhất liền bị nghiền chết, chất lỏng bạo tương cho người ta phá hủy khoái cảm. Bàn Nhược, chờ nhiệm vụ kết thúc, ngươi liền theo chúng ta cùng rời đi. Hạ Lan Tuân nhìn về phía bên cạnh Hạ Lan Ngọc, Ngọc, ngươi rõ chưa? Hạ Lan Ngọc chỉ có thể gật đầu, thiên hai truyền nhân can hệ trọng đại, không có lao tổ tông phân phó, bọn hắn không dám tự tiện quyết đoán, mà lao tổ tông đến bây giờ đều không có lên tiếng, có lẽ là không thèm để ý, nhưng bọn hắn tình nguyện đem hòa thượng này giao cho lão tổ tông xử lý, cũng không dám bước lên bất luận cái gì một chút nhường lao tổ tông bất mãn phong hiểm. Đã như vậy, ngươi liền giúp chúng ta cầm xuống tiểu cô nương kia a. Hạ Lan Tuân nói rằng, căn cứ tình báo của ngươi, nàng chỉ là một cái nhị truyền bạo vũ tín sứ, đối với ngươi mà nói không khó làm được a. Không chờ Bàn Nhược trả lời, nơi xa tụ tập cùng một chỗ ma đạo tín sứ nhóm đống nhiên vang lên liên tiếp không ngừng rú thảm, thậm chí so vừa mới bị Hạ Lan nhà hai người truy sát lúc càng thê thảm hơn. Bọn hắn trông đi qua, chỉ thấy một lớn một nhỏ hai cái cô nương từ trong đám người rết ra đến, thỏ nữ hiệp tay phải thất tinh kiếm, tay trái thất bộ niệm phật, hai tay cơ hồ là tùy ý loạn vung mạnh, nhưng kiếm vây lại bao trùm chung quanh, đem trên đường đi ma đạo chém thành 7-80 đoạn, không có buông tha bất kỳ một cái nào cá lọt lưới. Dược sư nguyện theo sát phía sau, đem ý đồ tập kích bất ngờ hoặc là đánh xa ma đạo đánh tan đâm xuyên, các nàng một xa một gần một phạm vi nhất tinh chuẩn, dễ như trở bàn tay đã đột phá hơn 10 người vây quanh, đi bộ nhàn nhã bước ra một đầu núi thây biển máu. Ngay từ đầu ma đạo tín sứ nhóm còn không có kịp phản ứng, dù sao thỏ nữ hiệp dược sư nguyện giết đến thực sự quá nhanh, khi bọn hắn ý thức được địa ngục đang theo bọn hắn đến đây, bọn hắn thật vất vả nhấc lên lệ khí trong nháy mắt tăng dã, không chút do dự quay đầu chạy liền. Nhưng ở phía sau bọn họ là phụ trách chắn đường Hạ Lan nhà hai người, bất quá chỗ tốt là bọn hắn chết được càng nhanh, không có bất kỳ thống khổ. Hạ Lan nhà cùng thỏ nữ hiệp hai mặt giáp công, tựa như là hai đài cối xay thịt, đem còn lại ma đạo tín sứ rào sát hầu như không còn, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bất quá cùng so sánh, vẫn là Hạ Lan nhà càng thêm hung hãn, bởi vậy ma đạo tín sứ đại đa số đều chỉ có thể quay đầu thẳng hướng thỏ nữ hiệp, dùng mạng của mình đổi lấy thỏ nữ hiệp tình báo, chính như Hạ Lan nhà kỳ vọng như thế. Không có khả năng, không có khả năng. Thương mà không chết ma đạo tín sứ trên mặt đất kêu rên, lộn nhào thoát đi thỏ nữ hiệp, khắp khuôn mặt là khó có thể tin sợ hãi, phòng ngự của ta bình thường còn không có phá. Vì cái gì ngươi trực tiếp có thể chặn tới ta? Vũ khí của ngươi căn bản không phải ma đạo tín vật, ta là thiên hai. Hạ Lan tuân một thương đâm xuyên kêu rên ma đạo tín sứ, ánh mắt trầm ngưng nhìn qua thỏ nữ hiệp, trầm giọng nói rằng, hơn nữa còn là đã đầy đủ chí mạng thiên hai. Chương 197, Bính Tử Tiêu Lâm lại xuất hiện. Chương 197, Bính Tử Tiêu Lâm lại xuất hiện. Thỏ nữ hiệp dược sư nguyện giết xuyên ma đạo chuyện này trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới, đánh tan một đám người ô hợp có gì có thể tự hào. Nhưng bọn hắn đều chú ý tới thỏ nữ hiệp vũ khí cũng không phải là ma đạo tín vật, lại có thể không nhìn phòng ngự bình chướng trực tiếp đối ma đạo tín sứ tạo thành tổn thương, gãy chi chém đầu dễ dàng tựa như là mở ra đậu hũ, liền bọn hắn đều làm không được. Ma đạo tín vật chỉ có phát động quyền năng khả năng đột phá phòng ngự bình chướng, nếu không cho dù là bọn hắn cũng phải trước đánh tan phòng ngự bình chướng lại giết người, chỉ là quá trình này quá nhanh, nhanh đến đối phương phát hiện. Bình chướng vỡ vụn trước đó thân thể liền đã chia 5 x 7. Cùng ban nhược không giống, thỏ nữ hiệp thiên thai chi lực đã tích lũy tới hình thành chất biến tình trạng, nàng cho dù không có ma đạo tín vật, cũng có thể chém giết trong thiên hạ bất kỳ tam chuyển. Hơn nữa, trên người nàng tán phát hùng hồn khí huyết, tuổi nhỏ như thế, cũng đã là tam chuyển tín sứ sao? Hạ Lan Ngọc tràn ngập khó có thể tin, chẳng lẽ toàn bộ nhờ bí tịch uy đi lên? Nhưng bí tịch cũng phải tốn rất nhiều thời gian khả năng tiêu hóa, tuổi nhỏ lúc sử dụng bí tịch thậm chí khả năng bạo thể mà chết, huống chi thực lực của nàng cũng không phải đám kia giá áo túi cơm có thể so sánh. Khó trách lao tổ tông nhất định phải bắt lấy nàng, chứ không đề cập tới nàng ẩn giấu bí mật, chỉ là phần này cường giả huyết mạch đã làm cho lưu lại nuôi lớn lai giống. Thỏ nữ hiệp, gọi là cái tên này a? Hạ Lan Ngọc trường kiếm vung lên, tại mặt đất vạch ra một đạo vết rách to lớn, vắt ngang tại thỏ nữ hiệp phía trước, thuận tiện chém giết vị cuối cùng chính đang chạy trốn ma đạo tín sứ. Ta lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần thúc thủ chịu trói, ta liền bằng lòng tại lao tổ tông trước mặt vì ngươi nói ngọn, đưa ngươi ban cho ta làm thế thiếp. Hắn ngữ khí cao ngạo, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói ra tất cả bí mật, liền có thể giữ được tính mạng nhập ta Hạ Lan nhà. Tiếp qua mấy năm thân thể trưởng thành, tự nhiên là có thể vì ta Hạ Lan nhà sinh con dưỡng cái, hoàn toàn dung nhập Hạ Lan nhà. Chúc cơ đích thân tới, ngươi dãy rủa thế nào đi nữa cũng không có chút ý nghĩa nào, chỉ có gia nhập Hạ Lan nhà mới là ngươi đường ra duy nhất. Hạ Lan Ngọc cảm thấy mình đã rất dịu dàng, dù sao lão tổ tông ngay tại bên ngoài, người bình thường nên giống đám kia ma đạo như thế, kẻ ra quần chạy tới đầu hàng. Phản kháng không có ý nghĩa, chứ không đề cập tới có thể hay không đối phó bọn hắn, coi như có thể cùng bọn hắn chống lại có thể thế nào. Chẳng lẽ không nên ép lão tổ tông tự mình động thủ sao? Nếu như nói ngay từ đầu vẫn không rõ tình huống, nhưng bây giờ thấy bọn hắn lực lượng, tuổi tác lại tiểu cũng nên hiểu được cái gì gọi là tôn ti. Thỏ nữ hiệp ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vượt qua trên đất vết rách, mẹ ngươi cũng là dạng này bị cha ngươi bắt đi lai giống. Khó trách sinh ra ngươi cái này tạp chủng. Hạ Lan Ngọc khẽ giật mình, trong con mắt toát ra tơ máu, giận quá thành cười, không biết điều, tốt, tốt, nhìn ta rút nát miệng của ngươi. Ngọc. Hạ Lan Tuân lập tức quát bảo ngưng lại, muốn bắt sống, yên tâm, ta chỉ có thể làm tàn cái này gái đêm túi. Trong chốc lát Hạ Lan Ngọc liền vượt qua vài chục bước khoảng cách, tốc độ gần so với huyết tướng chậm một chút. Hắn lần này không còn là đối phó ma đạo tín sứ hứng hở, mà là nắm chặt trường kiếm vung ra một đạo kiếm quang sáng chói, rõ ràng là vận dụng tín vật quyền năng, chém về phía thỏ nữ hiệp hai chân, hắn muốn đem cái này con thỏ hoàn toàn biến thành một đầu sẽ không động sủng vật. Thỏ nữ hiệp vọt lên né tránh, song kiếm vẽ ra trên không trung một cái huyền chuyển độ cong, lập tức nối thành một mảnh lít nha lít nhít kiếm ảnh. Mưa to thời gian, cho dù Hạ Lan Ngọc lập tức giơ kiếm bảo hộ đầu cũng không có chút ý nghĩa nào. Thất bộ niệm Phật cùng thất tinh kiếm đã ở trên người hắn lưu lại vô số vết kiếm, tại thỏ nữ hiệp đi ra 7 bước sau, tất cả thương thế đồng thời bộc phát, đem Hạ Lan Ngọc thân thể đâm thành một cái rách dưới túi máu. Nhưng thỏ nữ hiệp căn bản không kịp quan sát chiến quả, bởi vì bàn nhược cùng Hạ Lan Tuân đồng thời ra tay với nàng. Thiên trượng cùng trường thương một trái một phải, phong tỏa nàng tuyệt đại đa số né tránh không gian. Mưa to thời gian tiến vào làm lạnh, hơn nữa đối phương đều là binh khí dày, căn bản không tại thỏ nữ hiệp phạm vi công kích, nàng đành phải nghiêng người né tránh tìm kiếm chiến cơ, có thể nhưng vào lúc này bên cạnh lại vang lên Hạ Lan Ngọc thanh âm. Coi là dạng này liền có thể giải quyết ta. Cái gì? Thân thể còn tại giữa không trung, thỏ nữ hiệp căn bản là không có cách lần nữa né tránh, chỉ tới kịp dùng thất tinh kiếm tiến hành đón đỡ thao tác, sau đó, kiếm nát. Dùng vũ khí đón đỡ tổn thương là có cực hạn, dù là có dung luyện bách tướng chi thủ cường hóa đón đỡ, làm tổn thương vượt qua trình độ nhất định, liền sẽ đối vũ khí tạo thành tràn ra phá hư tổn thương. Thỏ nữ hiệp như là đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, đục vào trên tường kích thích quần quần bụi mù. Muội muội, dược sư nguyện lập tức tiến lên muốn xem xét thỏ nữ hiệp tình huống, nhưng mà như chó điên Hạ Lan Ngọc lại đột nhiên quay lại phương hướng thẳng hướng nàng. Lão tổ tông phân phó không thể giết nàng, vậy ta liền có thể giết ngươi. Hạ Lan Ngọc trên mặt còn có thỏ nữ hiệp chém ra tới vết thương, đang chậm rãi mọc ra lít nha lít nhít mầm thịt, nhìn cực kỳ xấu xí dữ tợn. Hắn cái khác vết thương cũng là như thế, trái tim, phần bụng, phổi, nửa người trên của hắn tựa như là chất đầy sâu gióm sắc hồng, vô số xúc giác giống như mầm thịt ý đồ khâu lại hắn bị thiên thai chi lực hủy hoại thân thể. Dược sư nguyện, chính là ngươi đi. Giết ta tam thúc hung thủ. Bất quá ta cũng không thích ta tam thúc, nhưng ngươi hẳn là nàng người rất trọng yêu a. Nếu là đem ngươi băm đút cho nàng ăn, nàng hẳn là sẽ khóc đến tan nát cõi lòng a. Trạng thái chiến đấu dưới dược sư nguyện đương nhiên sẽ không bị loại lời này chọc giận, chỉ là cảm thấy một hơi khí lạnh. Theo lý mà nói loại thương thế này hẳn là kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng Hạ Lan Ngọc động tác lại không có chút nào trì trệ, ngược lại nói chuyện hành động biến càng thêm điên cuồng. Nếu như dược sư nguyện không có đoán sai, trên diện rộng tăng cường bọn hắn năng lực khôi phục tín vận, đồng thời cũng sẽ bọn hắn cảm giác đau chuyển đổi thành quái cảm, chỉ có dạng này khả năng giải thích Hạ Lan Ngọc vì sao lại cố ý thụ thương. Tại Hạ Lan Ngọc công kích thời điểm, trên người hắn hiện lên rất nhiều tín vận huyết ảnh. Chỉ có tại cận chiến giao phong khoảng cách, dược sư nguyện mới rõ ràng cảm nhận được những này tín vận huyễn ảnh ẩn chứa kinh khủng bực nào uy năng, Hạ Lan Ngọc lực lượng, sinh mệnh lực, tất cả đều là từ huyễn ảnh liên tục không ngừng cung cấp. Hắn tựa như là đống nhiên biến thành người lớn đứa nhỏ, bằng vào người trưởng thành thân thể tại hải tử chồng bên trong diếu võ dương oai, tự nhiên có thể mọi việc đều thuận lợi tùy ý làm vậy. Trúc Cơ tín sứ đem tín vận uy năng ra chỉ trên người bọn hắn, dược sư nguyện lập tức đem tin tức này truyền đạt ra đi. Bọn hắn không phải đơn thuần ma đạo tam chuyển, mà là giả nắm trúc cơ chiến lực. Thật cao hứng ngươi có thể nhìn ra, dạng này ngươi liền có thể chết được rõ ràng. Nhìn xem Hạ Lan Ngọc tại dương oai, Hạ Lan Tuân lắc đầu, quay đầu nhìn về phía bàn được, cho nên tiếp xuống liền dựa vào ngươi. Chúng ta không chế không tốt cường độ, khả năng không cẩn thận liền đem người giết. Bàn nhược nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ dựa vào bần tăng một cái cũng không quá có nắm chắc. Tiểu cô nương kia so với các ngươi trong tưởng tượng sắp điên được nhiều. Các ngươi vừa mới lời hứa còn giữ lời sao? Hạ Lan Tuân khẽ giật mình, gật đầu, có thể. Huyết tướng, đã nghe chưa? Bàn nhược cao giọng nói rằng, giúp chúng ta bắt lấy thỏ thí chủ, đổi lấy ngươi một cái mạng. Từ Hạ Lan nhà xuất hiện bắt đầu, huyết tướng bất thờ ơ lạnh nhạt, canh giữ ở Bắc Du bên cạnh. Rõ ràng bọn hắn cũng là thuộc đạo sơn tam đại hộ pháp, nhưng bây giờ chuyện phát sinh lại dường như không có quan hệ gì với bọn họ. Không phải năm đầu mệnh sao? Huyết tướng thế mà tại có kẻ mặc cả. Bác Du a một tiếng, huyết tướng, ngươi cũng không phải là muốn giúp nào đó tranh một cái mạng a. Ta tại thuộc đạo sơn vẫn là có không ít thủ hạ, thuộc đạo sơn lần này là không có, ta phải có người mới có thể đồng sơn tái khởi. Huyết tướng lạnh lùng nói rằng, nếu như ngươi bằng lòng liếm ta dạy làm ta thủ hạ, ta cũng không phải là không thể dẫn ngươi đi. Không có khả năng, chỉ có ngươi một cái. Hạ Lan Tuân bình tĩnh nói rằng, ngươi nếu là còn không đáp ứng, cũng không cần đáp ứng. Huyết tướng trầm mặc một lát, đột nhiên thân hình lóe lên, đã đi tới Hạ Lan Tuân đằng sau. Ngược lại ta cùng với các nàng cũng có thủ, vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượt sổ sách. Huyết tướng nhìn phía xa sụp đổ vách tường, bất quá nàng sẽ không phải đã bị đánh chết đi. Hạ Lan Tuân không để ý đến huyết tướng, mà là chợt nhớ tới cái gì quay đầu hô, Ngọc, đừng đánh chết, giữ lại nàng dùng để áp chế tiểu cô nương. Bất quá Hạ Lan Tuân cảm giác nói quá muộn, lấy thực lực của bọn hắn, đối phó bất kỳ tam chuyển đều chỉ cần một chiêu, một cái hô hấp liền có thể phân ra thắng bại. Hắn cùng bàn nhược huyết tướng nói chuyện không biết qua nhiều ít cái hô hấp, Hạ Lan Ngọc tay chân lanh lẹ chút sợ không phải đã đem người đánh thành bùn máu. Tuân thúc, đối phó cái này dược sư ra kỹ nữ, ta nhưng không cách nào lưu thủ. Cứ như vậy mất một lúc, Hạ Lan Ngọc cùng dược sư nguyện kịch chiến mặt đất đã nhiều hơn 10 đạo kinh khủng vết rách, thình lình đều là Hạ Lan Ngọc chém ra tới, dường như đem toàn bộ sân bãi dường như nghiền nát nhiều lần, nhưng kết quả lại là Hạ Lan Ngọc trên thân thêm ra mấy đạo ngay tại chữa trị nghiêm trọng tương thế, thậm chí liền ánh mắt đều bị xuyên thủng một khỏa, mà dược sư nguyện lại lông tóc không tổn hao gì. Nàng khí huyết cũng không phải tam chuyển cấp bậc, thủ đoạn cũng có chút cổ quái. Hạ Lan Ngọc thanh âm khàn khàn, chỉ sợ là đã hấp thu thiên cương địa sát tam chuyển viên mãn. Ta một người nhiều lắm là chỉ có thể giết nàng, muốn tóm lấy nàng ngươi đến đem hai tên phế vật kia phải tới. Hạ Lan Tuân trầm ngâm một lát, kia hai người các ngươi đi hỗ trợ cầm xuống dược sư nguyện, giữ lại cái mạng là được, không cần có chỗ cố kỵ, không cần phiền toái như vậy. Sụp đổ trong phế tích toát ra một cái nhỏ gầy bóng người, trải lấy bím tóc lớn thỏ nữ hiệp từ bên trong đi tới, trong miệng chảy xuôi máu tươi, vai trái có một đạo sâu đủ thấy xương dọa người thương thế, cơ hồ kém chút liền chặt gãy mất tay của nàng. Hạ Lan Ngọc một kích kia không chỉ có vỡ vụn phòng ngự của nàng bình chướng, còn đối nàng tạo thành trọng thương. Nàng vừa đi, một bên đem trường đao cắm trên mặt đất, một thanh tiếp lấy một thanh, hết thể hướng trên mặt đất xúc lập tám thanh trường đao, hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu?" Thẳng đến hắn chết. Dược sư nguyện không chút do dự. "Vậy là tốt rồi, ta rất nhanh sẽ giải quyết những người này tới giúp ngươi." Thỏ nữ hiệp nhìn xem cản ở trước mặt mình Hạ Lan Tuân bọn người, lúc đầu chiêu này ta là vì ngươi cái kia lão tạp chủng tổ tông chuẩn bị, bất quá suy nghĩ kỹ một chút vẫn là quá tự đại, trước mắt ta còn chưa có tư cách cùng trúc cơ giao phong. Cùng trúc cơ giao phong chuẩn bị tuyệt chiêu, rất nhanh giải quyết chúng ta. Nếu là những người khác nói loại lời này, Hạ Lan Tuân để ý đến hắn một chút đều tính thua, hết ngồi đáy giếng kêu gào hái trên trời nguyện bất quá chỉ có thể làm cho người ta chế nhạo. Nhưng mà nhìn xem cái này trọng thương sắp chết tiểu cô đường, Hạ Lan Tuân ánh mắt lại nghiêm túc lên. Bởi vì nàng thế nhưng là Tư Vô Tả thiên thai truyền nhân, người mang trở về khiến các loại bảo vật, liền hộ thủ đều là truyền kỳ tín vật, đến mức lao tổ tông nhất định phải trực tiếp vận dụng thái âm hoa cái trong tâm chế bên ngoài ra bảo, mới có bắt sống nàng nắm chắc. Nhưng các ngươi lần này thật sự là dẫn lửa ta, trong tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một cây đao vỏ rắt vàng màn chui, điêu long văn phượng trường đao, thậm chí đem anh ta cũng chọc giận. Thỏ nữ hiệp đáy mắt dường như cất dấu huyết hồng sắc dung nham, Ban Nhược còn là lần đầu tiên từ trên mặt nàng trông thấy rõ ràng như thế cảm xúc, không khỏi khiến hắn nhớ tới trước đó cùng Bắc Du đối thoại. Bắc Du nói thỏ nữ hiệp trong mắt cất dấu ác quỷ một mực tại chờ đợi một cái hưng đao binh cơ hội, làm thỏ nữ hiệp không cố kỵ gì thời điểm, ác quỷ liền sẽ phủ thêm áo ngoài của nàng, không kiêng nể gì cả mà đem người ở giữa hóa thành luyện ngục. Nàng giơ cao vào đao, từng chút đem trường đao rút ra, thân đao hiện ra hào quang muôn trượng ánh cam, thân đao hai bên đều khắc lấy minh văn. Bên trái khắc lấy tất cả hữu vi pháp như ảo ảnh trong mơ, bên phải khắc lấy như lộ cũng như địa ứng tác như là quan. Ken, 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 ken. Cùng lúc đó, cắm trên mặt đất tám thanh đao trong nháy mắt vỡ vụn, phản phất tại là trường đao hàng thế mà ăn mừng. Thỏ nữ hiệp thương thế cũng đang nhanh chóng khôi phục, trong khoảnh khắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Từ thỏ nữ hiệp xuất ra trường đao thời điểm, Hạ Lan Ngọc, Hạ Lan Vân, Bà Nượng, Dược Sư Nguyện thậm chí liền Bắc Du đều chăm chú nhìn đao của nàng, trong lòng đồng thời vang vọng cùng một cái tên. Cho dù là ở xa cửa sân trại, đang tính tỏa minh tưởng đông thú chân nhân cũng lập tức mở to mắt, kinh ngạc nhìn qua thỏ nữ hiệp trong tay hào quang muôn trượng tranh hồng trường đao, suy nghĩ dường như trở lại hơn 100 năm trước, nhớ tới vị kia đỉnh thiên lập địa khoảng cách phi thăng chỉ thiếu chút nữa hán tử cao lớn. Hắn làm sao có thể nhận không ra? Hắn thậm chí gặp qua đao này nguyên chủ nhân. Bính Tử Tiêu Lâm. Bản nữ hiệp nàng hai tay nắm chắc trường đao, tựa như là chơi đến kỳ chờ đã lâu đồ chơi, trong giọng nói tràn đầy hừng hực hưng phấn, rốt cuộc tìm được cơ hội rút ra cây đao này. Chương 198, nêu đầu. Một, chương 198. Nêu đầu. Một, tại Thái Âm Hoa cái hạ xuống xong, Yến Thanh liền ý thức được tình huống đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Thỏ nữ hiệp cùng Giang Thập tình huống không giống, Giang Thập dù là tại chỗ chết Yến Thanh cũng không quan trọng. Thương Tâm Lệ Dược Sư Nguyện các nàng luôn cảm thấy hắn hẳn là coi trọng Tiểu Hào, bởi vì Tiểu Hào đã đủ cường đại đủ thiên tài, nhưng đối Yến Thanh tới nói cho đến bây giờ đều chỉ là khai hoang kỳ, tất cả Tiểu Hào ý nghĩa đều chỉ là siêu tập tài nguyên, Tiểu Hào chết hắn lập tức liền có thể lấy tốc độ nhanh hơn bồi dưỡng được thiên phú tốt hơn Tiểu Hào, càng là giai đoạn trước Tiểu Hào liền càng không quan trọng. Liên cùng Văn Minh như thế, cũng nên có người vượt mọi trông gai khai hoang, người phía sau mới có thể đứng tại tiền nhân trên bờ vai leo lên đỉnh phong. Bởi vậy Yến Thanh cũng không quan tâm thỏ nữ hiệp sinh tử, có thể sống sót liền sống, sống không nổi coi như xong, Yến Thanh thậm chí không biết dùng trở về khiến cứu nàng, còn không bằng lưu cho chính mình bảo mệnh. Nhưng vấn đề là thỏ nữ hiệp không phải lẻ loi một mình, bên người nàng còn có Dược Sư Nguyện. Yến Thanh ưa thích Dược Sư Nguyện. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ trong trò chơi, đặt ở trong hiện thực, Yến Thanh vẫn là sẽ không chút do dự đối có can đảm mạo phạm chính mình lợi ích hắc lang trọng quyền xuất kích. Nhưng liền cùng hắn nữa thích Thương Tâm Lệ, Thiên Cung Vũ thậm chí giới viễn tiểu như thế, với hắn mà nói, Tiểu Hào là có thể vô hạn tạo ra tiêu hao phẩm, nhưng những này đã từng ở trong game cùng Tiểu Hào đồng sinh cộng tử LPG, lại là một khi bỏ lỡ liền không lại có cơ hội vãn hồi tiếc nuối. Yến Thanh cho phép nhân sinh của mình có tiếc nuối, hoặc là nói hắn đồng ý không cho phép đều không cách nào tránh khỏi, nhưng hắn không cho phép ở trong game vẫn là như thế. Đại khái là bởi vì khi còn bé chơi quá nhiều tiên kiếm hiên viên kiếm viễn thế ghi chép loại này bi kịch làm chủ trò chơi, hắn đã biến thành viên mãn kết cục ép buộc chứng người bệnh, không có thuốc chữa loại kia. Tất cả nhân vật đều có tốt kết cục, tất cả bi kịch đều tới kịp bổ cứu, dù chỉ là loại này hư hảo, lập mỹ hảo, cũng có thể nhường Yến Thanh tại dung tục không thú vị trong cuộc đời nắm giữ một phần có thể vô số lần dư vị sắc màu ấm. Huống chi Dược Sư Nguyện cũng không phải là trong trò chơi một đoạn có thể vô hạn phòng chế số liệu, nàng là chân chính người, mặc áo giáp uy phong lấm lấm đại tỷ tỷ, lúc ngủ sẽ chảy nước miếng gặp rủi ro của chúa. Nàng cùng thỏ nữ hiệp xuất sinh nhập tử, không chút do dự cùng thỏ nữ hiệp gánh vác một kích chí mạng. Nàng đem thỏ nữ hiệp xem như thân muội muội như thế thương tiếc, chuẩn bị lấy tương lai cùng thỏ nữ hiệp cùng một chỗ sinh hoạt. Yến Thanh làm sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng chết tại Thục Đạo Sơn? Giang Thập lúc ấy bất luận sinh tử, Thương Tâm Lệ, Thiên Cung Vũ, Giới Viễn Tiểu cũng sẽ không bị nàng liên lụy, được thua đều là một mình gánh chịu. Nhưng thỏ nữ hiệp không giống, tại Dược Sư Nguyện chạy thoát trước đó, nàng không thể chết. Thỏ nữ hiệp không có nói láo, Yến Thanh là thật dự định giữ lại Bính Tử Tiêu Lâm đối phó bên ngoài vị kia trúc cơ, chỉ là Hạ Lan nhà hai người cường độ nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn muốn định dùng mưa to sát pháp cùng dung luyện bách tướng đón đỡ lưu xử lý hai người này, kết quả Hạ Lan Ngọc một kích trực tiếp nát bấy sơn nhạc hộ tâm kính thất trọng bình chứng, thỏ nữ hiệp rơi mất hơn phân nửa máu. Còn phải trọng thương tay trái tàn tật trở mặt trái trạng thái. Yến Thanh không thể không thừa nhận, bằng vào thỏ nữ hiệp thực lực, là không cách nào giải quyết hai cái này Hạ Lan nhà, hoặc là nói phong hiểm phi thường lớn, lớn đến thỏ nữ hiệp liền lại tiếp nhận một kích dùng sai đều không có. Lại thêm phía ngoài trúc cơ tại duy trì Thái Âm Hoa cái chi trận thời điểm không cách nào công kích nội bộ, nói cách khác các nàng là có khả năng tránh cho cùng trúc cơ chiến đấu, Yến Thanh liền đã không còn lo lắng, ngang nhiên rút ra Bính Tử Tiêu Lâm. Trải qua đỏ lô hỏa tinh tăng cường sau, Bính Tử Tiêu Lâm đã là nhị chuyển kỳ tín vật. Nhưng Bính Tử Tiêu Lâm tại lần chiến đấu này chỉ là phụ trợ. Chân chính hoạch tâm là thỏ nữ hiệp vừa mới chuyển chức sát sinh tín sứ. Sát sinh tín sứ, truyền kỳ chân thực hình thức, thuộc tính tăng thêm, khí huyết 10, thần hồn 10, linh xảo 10, tu la chi nộ, màu cam đặc tính làm người chơi tài khoản là chân thực hình thức lại nắm giữ 100 điểm không màu giết chóc chỉ mới có thể phát động này đặc tính, người chơi thông qua bất kỳ phương thức đem tài khoản chuyển biến làm cái khác hình thức, không màu giết chóc chỉ thấp hơn 100 điểm, bản đặc tính lập tức mất đi hiệu lực. Người có thể thông qua gia tăng không màu giết chóc chỉ đến điệp ra tu la chi nộ số tầng, chuyển đổi tỷ lệ là 11. Mỗi một tầng tu la chi nộ vĩnh cửu gia tăng người chơi một điểm khí huyết, một điểm thần hồn, một điểm linh xảo. Mỗi một tầng tu la chi nộ có thể khiến người chơi đối người chơi khác tạo thành một điểm chân thực tổn thương. Trước mắt tu la chi nộ số tầng là 34 kế thừa mưa to, tại ngươi phát động hoàn mỹ né tránh lúc, ngươi tiếp xuống không. 35 giây tốc độ đánh đề cao 1000. Này hiệu quả trong vòng 30 giây chỉ có thể phát động một lần. Vừa mới giết nhiều như vậy ma đạo tín sứ, nhất thời làm thỏ nữ hiệp không màu giết chóc chỉ tiêu thăng đến 340, bất quá càng đi về phía sau thêm càng ít, trình độ rất cao khó tiến một bước, nhưng dù vậy tu La Chi nộ đối người chơi khác tạo thành chân thực tổn thương cũng đạt tới 34 điểm, tăng thêm 11 điểm thiên thai chi lực, chính là 45 điểm không nhìn phòng ngự tín vật đồng thời rất khó ghép lại thật tổn thương. Cái này đã tiếp cận nhị chuyển tín vật cơ sở công kích kỳ vọng. Vì để cho thỏ nữ hiệp càng quá độ hơn bung ra bính tử tiêu lâm lực lượng, Tiến Thanh còn thuận tiện cho ăn nàng một bản cơ sở đao pháp tinh thông bí tịch, may mắn bính tử tiêu lâm trang bị điều kiện không có bởi vì đẳng cấp tăng lên mà thay đổi. Phúc Tiên cơ sở duy trì liên tục thời gian là 10 giây, hiến tế 8 thanh phân đất phong hầu vũ khí, mỗi thanh vũ khí có thể kéo dài 3 giây thời gian, cho nên thỏ nữ hiệp hiện tại hết thể có 34 giây Phúc Tiên thời gian. Thục đạo sơn thắng bại, toàn bộ liền cực tại cái này 34 giây bên trong. Nhìn xem thỏ nữ hiệp giơ cao bính tử tiêu lâm, Hạ Lan Tuân hít sâu một hơi. Hắn cũng không phải là sợ hãi, cho dù thỏ nữ hiệp sốc lên lá bài tẩy này, Hạ Lan Tuân vẫn không có mảy may lo lắng, lao tổ tông ngay tại đằng sau, chỉ là một thanh truyền kỳ trường đao lại có thể thế nào. Lung lay không được thắng lợi thiên bình. Hắn chỉ là đang kinh ngạc lão tổ tông phán đoán, thỏ nữ hiệp sát thực ẩn giấu đi to lớn bí mật. Thế nhân đều biết, truyền kỳ trường đao bính tử tiêu lâm bị đạo tặc chi ra hoàng khuyển đoạt được, thỏ nữ hiệp đã có bính tử tiêu lâm, tất nhiên cùng hoàng khuyển quan hệ không ít. Thậm chí không chỉ có như thế, nghe nói lương quốc mạn túc lâm địa cường đồ giang thập đã từng vận dụng truyền kỳ trường đao đại sát tứ phương, chỉ là không có tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám khẳng định chính là bính tử tiêu lâm. Nhưng liên tưởng đến giang thập, thỏ nữ hiệp đều có trở về khiến, đều có bính tử tiêu lâm, Hạ Lan Tuân dường như mơ hồ có thể nhìn thấy một cái lặn nút trong bóng tối thế lực to lớn, đồng thời hướng đạo tặc chi ra. Mạn túc lâm điện, thiên thai chuyển thừa rỗi ra nhanh bước, bắt lấy nàng. Một mực thờ ơ lạnh nhạt lão tổ tông hiếm thấy lần nữa nói chuyện, thanh âm vang vọng thuộc đạo sơn, lãnh đạo bên trong mang theo vẻ kích động, không muốn tổn hại bính tử tiêu lâm. Vâng. Hạ Lan Tuân nhìn về phía bàn nhược huyết tướng, hai người các ngươi, theo ta, đồng. Thỏ nữ hiệp một cước bước ra, cả người như mũi tên rời cung bay ra, phế tích nổ lên quần quần bụi mù. Tại ba lần chuyển chức tăng thêm tu La Chi nộ cung cấp thuộc tính, thỏ nữ hiệp khí huyết cùng linh xảo đều đã đi tới 50 điểm. Tốc độ cao nhất phía dưới đã có thể một giây vượt qua vài chục bước khoảng cách, trong chớp mắt liền giết tới trước mặt bọn hắn. Ngoại trừ huyết tướng một bộ còn không có kịp phản ứng bộ dáng bên ngoài, bàn nhược cùng Hạ Lan Tuân đều lập tức ở đánh xa nhất kích khoảng cách nàng, đồng thời tùy thời làm tốt triệt thoái phía sau chuẩn bị. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều tại cảnh giác thỏ nữ hiệp mưa to sát pháp. Bàn nhược chính mình là bạo vũ tín sứ, hắn làm sao có thể không biết rõ mưa to sát pháp khuyết điểm? Mưa to mặc dù công phạt cùng chuyển thứ nhất, nhưng có tam đại hạn chế: thân thể, thời gian, khoảng cách. Bất quá thỏ nữ hiệp thân thể cơ hồ không bị mưa to ảnh hưởng, tạm thời không để cập tới. Mưa to mỗi 30 hô hấp chỉ có thể phát động một lần, thỏ nữ hiệp lần trước phát động đã qua 30 hô hấp, ở vào có thể dùng trạng thái. Như vậy chỉ có thể lợi dụng cái cuối cùng quyết điểm, khoảng cách. Chương 198, nêu đầu. 2, chương 198, nêu đầu. 2, bính tử tiêu lâm mặc dù là trường đao, nhưng công kích khoảng cách làm sao có thể so ra mà vượt bàn ngược cùng Hạ Lan Tuân binh khí dài. Bọn hắn hoàn toàn có thể tại khoảng cách an toàn bên trong không ngừng áp bách thỏ nữ hiệp, coi như thỏ nữ hiệp miễn cưỡng phát động mưa to sát pháp, bọn hắn cũng có đầy đủ né tránh khoảng cách. Hạ Lan Tuân cũng là giống nhau tâm tư, hắn cùng Hạ Lan Ngọc không giống, cho dù nội tâm không sợ thỏ nữ hiệp, cũng sẽ không cho thỏ nữ hiệp bất cứ cơ hội nào. Nếu nói Hạ Lan Ngọc là chó dại, như vậy hắn chính là phi ứng, tỉnh táo, cẩn thận, nhất kích tất sát. Chính như bọn hắn sở liệu, thỏ nữ hiệp tại trường thương cùng thiền trượng khoảng cách bên ngoài né tránh, dù là nàng lại thế nào duỗi dài trường đao, cũng không có khả năng chạm đến bọn hắn, trừ phi đao của nàng có thể dài ra. Mưa to thời gian dung luyện bách tướng chi thủ bí pháp phi tinh bính tử tiêu lâm phúc thiên đao mang. Mạn túc lâm địa lương quốc tam chuẩn bị giang thập lấy hạ phạm thượng chặt một lần, cụ thể chi tiết làm sao có thể truyền đi? Coi như truyền đi, đại gia cũng càng chú ý giang thập tại trúc cơ thủ hạ bình yên thoát đi. Truyền kỳ trường đao tình huống căn bản không có nhiều người chú ý, cho nên chu quốc người tự nhiên không biết rõ phúc thiên đao mang như bẻ cánh cô. Khi nhìn đến bính tử tiêu lâm dọc theo đao mang trong nháy mắt, tất cả mọi người đều tê cả da đầu, trên thân mỗi một hạt tế bào mỗi một giọt máu đều tại rít lên lấy đào vong. Ngoại trừ huyết tướng kịp thời nhảy lên, bàn nhược cùng Hạ Lan Tuân căn bản không kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu né tránh, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thỏ nữ hiệp tại không. 35 giây, đem bính tử tiêu lâm chém ra liên miên đao mang trường hạ, dường như trời chiều rơi xuống, đem thuộc đạo sơn nhóm lửa. Cho dù thỏ nữ hiệp không có tiến giai đao pháp, nhưng nàng hai tay cầm đao, lại thêm 3 lần chuyển chức thuộc tính tăng thêm, vẫn như cũ bảo trì cực cao tốc độ đánh, tại không. 35 giây chém ra 16 đao, 9 đao cọ tới bàn được, 16 đao toàn bộ nhắm chuẩn Hạ Lan Tuân biết hầu. Dù vậy điện quang hỏa thạch trong ngay mắt, Hạ Lan Tuân vẫn như cũ bảo trì cực cao tố dưỡng, miễn cương đem trường thương ngăn trở yếu hại giảm bất chịu kích cơ hội. Nhưng không có ý nghĩa, bính tử tiêu lâm đao mang là vô hình sắc cơ, ngăn cản chỉ là không có ý nghĩa phí công. Phòng ngự bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, Hạ Lan Tuân phòng ngự tín vật đại khái là tam chuyển kỳ chân, thế mà chống đến cuối cùng một đao mới bạo, liền sơn nhạc hộ tâm kính đều chưa hẳn có thể làm được điểm này. Nhưng tất cả mọi người biết Hạ Lan nhà hai người dù là trần như động, cũng vẫn là thuộc đạo sơn bên trên kiên cố nhất hàng rào. Thiên hai truyền nhân cầm trong tay truyền kỳ tín vật, có thể đánh tan giả nắm trúc cơ sao? Xoẹt. Hạ Lan Tuân cổ tựa như là băng liệt ống nước, dọc theo dọa người vết nước biểu ra lâm ly máu tươi. Cổ của hắn xuất hiện vô số nhỏ bé vết đao, dường như bị tiểu đao mạnh mẽ cắt đứt cổ. Nhưng hắn không chết, hắn không chết. Tay phải hắn nắm chặt trường thương, tay trái gắt gao đè xuống đầu của mình, không để cho mình đầu đến rơi xuống. cổ miệng vết thương ngay tại mọc ra mầm thịt, ý đồ một lần nữa đem đầu kết nối về thân thể, không phải sinh mệnh lực của con người ngay tại ngoan cường mà đối kháng thiên thai chi lực. Ta sẽ không chết, ta không có khả năng chết, trên người của ta có lão tổ tông phù hộ. Hạ Lan Tuân trong lòng gầm thét, hoảng sợ bên trong vẫn tràn ngập lòng tin. Hắn cũng không phải là lần thứ nhất tiếp nhận lão tổ tông phù hộ, trên thực tế trong gia tộc cái này mấy chục năm đản sinh tam truyền, đều từng làm qua lão tổ tông chó săn. Thái Âm Hoa cái chi trận mặc dù tệ nạn cực lớn, lão tổ tông nhất định phải toàn lực duy trì pháp trận không cách nào phát động công kích, nhưng hiệu quả cũng cực kỳ kinh người, trải qua họa địa lao thần thông cường hóa sau, cho dù tứ chuyển yêu ma cũng đối pháp trận này không thể làm gì, cái này mang ý nghĩa lão tổ tông có thể tùy tiện chia cắt chiến trường, từng chút tiêu diệt tứ chuyển bí cảnh yêu ma, tựa như là binh pháp đại gia đem quân địch điểm mà diệt chi. Mấu chốt trong đó, liền là ai đi tiêu diệt bị phân chia ra tới yêu ma. Trước kia lão tổ tông còn chỉ có thể cùng cái khác trúc cơ hợp tác, nhưng từ khi 50 năm trước lão tổ tông thu hoạch được một cái mấu chốt tín vật, trong gia tộc tam chuyển liền hoàn toàn có thể lại lao. Quyền năng vạn quân liên hoàn kế sách, lão tổ tông có thể đem tín vật của mình giao phó cho nhiều nhất hai người. Tại quyền năng tồn tục trong lúc đó, hai người có thể hưởng thụ trúc cơ tín vật tất cả bị động quyền năng, cho dù thiếu thốn quyền chủ động có thể, nhưng hai người cũng chờ cùng với giả nắm trúc cơ chiến lực, đủ để chém giết lạc đàn tứ chuyển yêu ma. Vì để cho bọn hắn tốt hơn tiêu diệt tứ chuyển yêu ma, lão tổ tông ban cho tín vật mặc dù đều chỉ là bình thường hoặc là hiếm thấy, nhưng bị động quyền năng đều hết sức ưu tú, trên diện rộng tăng cường lực lượng hộ thủ, tăng lên rất nhiều sinh mệnh khôi phục hộ giáp, có thể trong nháy mắt gia tốc dày, đủ để ứng phó tất cả tình huống. Cho nên ta sẽ không chết, chỉ cần một chút thời gian liền có thể tiếp lên đầu, chỉ cần chạy ra bính tử tiêu lâm phạm vi công kích liền có thể còn sống sót, thiên thai chi lực có thể nào địch nổi trúc cơ chi uy. Hạ Lan Tuân không chút do dự phóng tới Hạ Lan Ngọc cùng Dược Sư Nguyện chiến trường, hắn đã toàn lực chạy đi, nhưng mà đao mang như cũ như bóng với hình, lại lao hắn hai lần cổ, đem vừa mới đứng ra mầm thịt chặt đứt. Hạ Lan Ngọc vốn là thời khắc chú ý thỏ nữ hiệp bên này, tự nhiên chú ý tới Hạ Lan Tuân tình huống khẩn cấp, quả quyết bỏ xuống Dược Sư Nguyện đi qua hỗ trợ chặn đường thỏ nữ hiệp. Nhưng mà Dược Sư Nguyện vô cùng xảo trá đâm về chân của hắn trước, hình thành thường gạt ngựa trở ngại bước tiến của hắn. Mặc dù không cách nào đối Hạ Lan Ngọc tạo thành hữu hiệu sát thương, nhưng Dược Sư Nguyện chiến trường khíu giác há lại dễ cùng. Chính là như thế một chút, hoàn toàn áp đảo thắng lợi cả cân. A a a. Hạ Lan Ngọc hai mắt xích hồng, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình thế mà bị đầu này Dược Sư ra con dẹp trở ngại. Cho dù hắn lập tức ổn định thân hình xông đi lên, nhưng đã chập một đao, hai đao, ba đao. Hạ Lan Tuân phát hiện đao mang cũng không tiếp tục cắt chém cổ, mà là ngay tại ý đồ cắt vào đầu của hắn. Không có vấn đề, chỉ cần không phải đầu góc toàn bộ hủy hoại, dù là bị cắt mấy đao cũng có thể khôi phục lại, trúc cơ tín vật uy năng há lại phàm nhân có khả năng tưởng tượng. Đầu mặc dù là yếu hại, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận tổn thương. Nhanh hơn, Hạ Lan Ngọc sắp tới ngăn lại thỏ nữ hiệp, chỉ cần cho ta một đoạn thời gian, ta liền có thể còn sống sót. Hạ Lan Tuân hai mắt màu đỏ tía máu nhuộm, tinh thần lại càng thêm phấn khởi, chặt đầu thế mà chưa thể ảnh hưởng suy nghĩ của hắn năng lực. Không sai mà như vậy cái thời điểm, hắn chợt phát hiện tầm mắt biến đổi, trước mắt không còn là Hạ Lan Ngọc, mà là Liệt Nhật Lăng Không. Ta, đầu của ta rơi mất. Hạ Lan Tuân trừng to mắt, phát hiện hắn đè đầu tay trái cũng rơi mất, cổ tay xuất hiện một cái hoàn chỉnh vết cắt. Thỏ nữ hiệp vừa mới căn bản không phải muốn hủy xấu đầu của hắn, mà là chặt đứt hắn cố định đầu lâu tay trái. Hạ Lan Tuân muốn nói gì, nhưng không còn khí quản, hắn thanh âm gì đều không phát ra được. Cổ mầm thịt vẫn ngoan cường mà sinh trưởng, nhưng mà căn bản tìm không thấy mục tiêu, rất nhanh liền mềm nhũn xuống tới, tựa như là mất đi túc chủ ký sinh trùng. Tuân thúc. Tại Hạ Lan Ngọc trong tiếng gầm giống tức giận, Hạ Lan Tuân cả người ngã nhào xuống đất bên trên, đầu lâu ngủ cục lăn ra xa mấy chục bước, thân thể hoàn toàn không lúc đích. Hạ Lan Tuân, chết. Thục đạo sơn còn thừa ma đạo nhân số, 4 người. Chương 199, hai độ mưa to. Chương 199, hai độ mưa to. Hạ Lan Tuân chết. Mặc dù Hạ Lan Ngọc cùng vị này tộc thúc cũng không thân cận, nhưng xem như gia tộc chọn lựa ra ma đạo ám tử, hai người bọn họ tự nhiên đều có phi phàm chỗ, đều là gặp nguy không loạn xử sự không sợ hãi hào thủ. Cùng Hạ Lan Ngọc là bị cưỡng ép đút tới tam chuyển không giống, Hạ Lan Tuân thế nhưng là thật tu hành tới tam chuyển, đợi một thời gian lại là một vị cùng Liệp Vương Hạ Lan Khuyết giống nhau thực lực hào thủ. Trên đường Hạ Lan Ngọc từng theo tộc thúc đáp lời, nói chờ bọn hắn đem gia tộc mang lên đỉnh phong, hắn cũng muốn đi thần hầu phủ liệu một cái, đời này không chúc cơ hắn không cam tâm, tộc thúc ôm trường thương nhắm mắt dưỡng thần, chờ Hạ Lan Ngọc đều quên cái đề tài này thời điểm, hắn mới bỗng nhiên nói nếu là thật có một ngày như vậy, ta muốn tại Trường An mở quán rượu, mỗi ngày an vị tại phía sau quầy xem ra quá khứ khách nhân, sao đĩa cụ lạc uống một chút ít rượu. Hạ Lan Ngọc hỏi ngươi không chúc cơ sao, tộc thúc lắc đầu nói quá phiền toái, hơn nữa hắn nhiều năm như vậy cũng mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hạ Lan Ngọc liền cười nói kia đến lúc đó ta sẽ đến vào xem tiểu lâu của ngươi, nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng rượu ngon. Bọn hắn đi theo lão tổ tông đến Thục Đạo Sơn, lấy bọn này ma đạo rác rưởi xem như tư lương cuộc khởi, ước định cẩn thận tương lai nâng chén nhớ lại ma đạo một đời, kết quả còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Kỳ thật lúc này Hạ Lan Ngọc còn có cơ hội cứu tộc thúc, chỉ cần đem đầu cùng thân thể liền lên, lấy chút cơ tín vật sức khôi phục, chưa hẳn không có chết mà cơ hội sống lại. Nhưng mà, thỏ nữ hiệp vượt qua Hạ Lan Tuân thi thể, hai tay nắm cùng với nàng cao không sai biệt cho làm bính tử tiêu lâm, sợi tóc bay lên, bím tóc lớn nhoáng một cái, tựa như là một cái đóng vai võ hiệp trò chơi bình thường tiểu cô nương, tục khí bên trong mang theo một tia đáng yêu. Nhưng nhìn gặp nàng tới gần, Hạ Lan Ngọc lại lui về sau một bước, tựa như là chó dại gặp càng thêm tàn bạo dã thú, cũng có thể là ác quỷ. Sẽ chết. Liên tộc thúc đều bị nàng mạnh mẽ cắt mất đầu, Hạ Lan Ngọc căn bản không cảm thấy mình có năng lực cùng nàng chống lại, càng đừng đề cập từ dưới tay nàng cướp đi tộc thúc thi thể một lần nữa ghép lại. Tình thế đã không kiểm soát, bọn hắn là giả nắm trúc cơ không phải người, nhưng đối phương lại là chấp trưởng thiên thai quân vương, bính tử tiêu lâm trên tay nàng, dường như thật biến thành tế chấp thiên hạ vương giả bội đao. Liền suy nghĩ đối sách thời gian đều không có, thỏ nữ hiệp hướng phía Hạ Lan Ngọc công kích, vung ra dài 30 mét đao mang, dường như liền thiên địa đều muốn một đao chặt đứt. Đây là Hạ Lan Ngọc lần thứ nhất trong chiến đấu né tránh, hơn nữa không chỉ là né tránh, còn có rút lui. Lui, lui, lui. Dược sư nguyện không có bỏ qua cơ hội này, tìm kiếm nghị cách chặn đường Hạ Lan Ngọc bộ pháp, mất hồn thương múa ra bạo vũ lê hoa bao phủ Hạ Lan Ngọc, phối hợp thỏ nữ hiệp đao mang, chỉ chốc lát sau liền đánh nổ Hạ Lan Ngọc phòng ngự bình chướng. Nhưng Hạ Lan Ngọc không có bất kỳ cái gì phản kích dự định, hắn chăm chú nhìn thỏ nữ hiệp nhất cử nhất động, hoàn toàn không để ý tới dược sư nguyện công kích, chỉ trốn tránh thỏ nữ hiệp chém về phía yếu hại chí mạng công kích, cho dù vết thương đầy người từng đống, mầm thịt như là sâu gió mọc đầy thân thể, nhưng thủy trung bộ pháp không ngừng, tựa như một cái cùng đồ mạt lộ thú bị nhốt, bỏ mạng chạy trốn. Hắn vượt qua trên đường vô số ma đạo tín sứ thi thể, trực tiếp hướng phía cửa sơn trại làm mệnh, bởi vì chạy quá vội vàng, hắn thậm chí còn lảo đảo một chút, lại bị thỏ nữ hiệp chặt hai đao. Hắn thậm chí bắt đầu hối hận vừa rồi vì cái gì đem ma đạo tín sứ giết sạch, hiện tại đi đường đều ngại vướng bận, nếu chừa chút người, nói không chừng thỏ nữ hiệp sẽ vì để tránh cho thương tới vô tội mà không cần phạm vi lớn chẳng kích. Hiện tại thuộc đạo sơn đã thanh không, nàng căn bản không cố kỵ gì. Kỳ thật Hạ Lan Ngọc điểm này đơn thuần huyễn tưởng, thỏ nữ hiệp là nữ hiệp cũng không phải thánh mẫu, đừng nói bọn này ma đạo tín sứ vốn là từng có vây công ý đồ của nàng, dù là không có. Ở loại tình huống này, thỏ nữ hiệp cũng biết không chút do dự đem bọn hắn tính cả Hạ Lan Ngọc cùng một chỗ chém chết. Tựa như là có hai con đường, một con đường đứng đấy Hạ Lan Ngọc cùng ma đạo tiên sứ, một con đường khác đứng đấy dược sư nguyện, mà thỏ nữ hiệp mở ra trăm tấn vương, nàng chỉ có thể dùng sức dâm tận chân ga đem Hạ Lan Ngọc bọn người toàn bộ đụng bay. Lao tổ tông, cứu ta. Sợ hãi ở trong lòng không ngừng lên men, tăng thêm thỏ nữ hiệp gần như lăng trì công kích, Hạ Lan Ngọc rốt cục hoàn toàn sụp đổ. Hắn không phải không biết mình hành vi nhất định sẽ khiến Lao tổ tông bất mãn, nhưng hắn phải chết, còn không có kiến công lập nghiệp, liền táng thân tại thuộc đạo sơn loại này trong đống rác rưởi, chết được không có chút giá trị. Lao tổ tông, đông thú chân nhân, ta là ngươi đường cháu trai, ngươi không thể ngồi xem mặc kệ, mau cứu ta, nhanh mau cứu ta à. Hạ Lan Ngọc đống nhiên ngã sắp xuống, ý đồ đứng thẳng lại phát hiện hai chân không làm gì được, rõ ràng là thỏ nữ hiệp cắt đứt chân của hắn gần. Mất đi cảm giác đau chỗ xấu thể hiện đi ra, Hạ Lan Ngọc căn bản không biết do thỏ nữ hiệp vẫn nhắm chuẩn chân của hắn gần, chỉ lo né tránh thẳng hướng yếu hại đau mang. Nhưng hắn phảng phất tại trong tuyệt cảnh có thể bắn ra càng nhiều tiềm năng, ngã sấp xuống trong nháy mắt hắn liền lập tức dùng cả tay chân bò, vẹn vẹn mất một lát liền thích ứng loại này xuất sinh phương thức đi lại, tốc độ thế mà không thể so với đi chậm nhiều ít, hơn nữa còn sẽ không bị thi thể ảnh hưởng. Dược sư Nguyễn hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực đem mất hồn thương đâm nhập thân thể của hắn, ý đồ đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất. Hạ Lan Ngọc ố hoa một tiếng hẹ ra một ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ máu tươi, chính là như thế mất một lúc, tàn khốc đao mang lần nữa giáng lâm, như là cái cưa một chút xíu cơ mở cổ của hắn. Ta không thể chết, ta không muốn chết. Hạ Lan Ngọc phát ra một tiếng rít gào thê thảm, dùng sức kéo một cái, thế mà mạnh mẽ đem chính mình từ mất hồn thương nuôi thương hạ kéo ra đến, một cái giá lớn là nội tạng của hắn, xương sườn, huyết nhục bị mũi thương vạch ra một đạo cực kỳ khủng bố thương thế, dù là nắm giữ gần như không phải người sức khôi phục, cũng không cách nào trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Nhưng thương thế sẽ không ảnh hưởng hắn hành động năng lực, hắn thậm chí leo càng tăng nhanh hơn, như là con rắn chui vào chém yêu đại sảnh phế tích. Toà này phế tích đối người thường mà nói khó mà thông hành, nhưng đối loài bò sát lại là vừa vặn, Hạ Lan Ngọc hoàn toàn có thể gạt mở mức thấp nhất độ không gian đến xuyên qua. Phế tích vang lên rầm rầm sụp đổ âm thanh, là thỏ nữ hiệp bính tử tiêu lâm tiến hành hai độ phá hư, nhưng Hạ Lan Ngọc mưu tính thành công, phế tích thành công chỉ hoãn thỏ nữ hiệp bộ pháp, hắn tranh thủ tới tu bổ thân thể thời gian, đồng thời thành công xuyên qua đại sảnh, đi vào sơn trại trước đất trống lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, xa xa liền thấy cửa sơn trại tĩnh tọa thanh niên tóc trắng, kích động đến vui đến phát khóc, kêu gọi nói: "Lao tổ tông, cứu mạng a." "Vâng." Phế tích gạch ngói vụn bị phá ra, thỏ nữ hiệp từ bên trong bước ra đến, nàng xa xa nhìn qua thái âm hoa cái bên ngoài đồng thú chân nhân, mặt không biểu tình, hai mắt bình thản như hồ. Đã không trông thấy cựu địch phẫn nộ, cũng không chính tay đâm ác ôn vui vẻ. Nếu như nói trước đó thỏ nữ hiệp còn giống là tiểu cô nương, như vậy rút ra bính tử tiêu lâm thỏ nữ hiệp, cũng đã là một cái trầm mặc các quỷ, tử vong là nàng duy nhất ân cần thăm hỏi. Đối mặt bất tranh khí hậu bối cùng thần bí tiểu cô nương, đông thú chân nhân không vui không buồn, bình tĩnh phun ra hai cái tử, thời gian, đao quang. Thời gian, đao quang. Hạ Lan Ngọc khẽ giật mình, quay đầu nhìn một cái phía sau thỏ nữ hiệp, hành động này khiến mắt phải của hắn bị bạch phá, tuôn ra trong suốt chất lỏng, như là nước mắt dọc theo gương mặt trượt xuống. Nhưng hắn thấy được, hắn nhìn thấy chính mình hy vọng sống sót. Ngươi cái trạng thái này không thể duy trì liên tục. Hạ Lan Ngọc một bên bò một bên hô to, cùng nó nói là giải thích không bằng nói là vì chính mình của vũ, đao quang của ngươi cùng vừa rồi so đã ảm đạm rất nhiều, ngươi chẳng mấy chốc sẽ mất đi phần này lực lượng. Ngươi xong đời, không có đao mang khoảng cách ưu thế, ngươi căn bản không đả thương được ta. Ta có thể chậm chậm cùng ngươi mang xuống, thiên hai chi lực lại như thế nào? Giả nắm chút cơ há lại ngươi có thể chống đỡ, ta rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó ta trước tiên đem nữ nhân kia giết, ta muốn xé toang tay của nàng tay chân chân lại vặn rơi đầu của nàng. Coi nàng là thành chót như thế làm thịt. Ngươi lợi hại hơn nữa thì sao? Ngươi cái gì đều không làm được, hiện tại ngươi chặt ta chém vào rất vui thích đúng không? Ngươi chặt ta nhiều ít đao, ta liền chặt nàng nhiều ít kiếm, ta đưa nàng chặt thành thịt nát cho ngươi ăn ăn hết. Dược sư Nguyện sắc mặt tâm trầm, ý đồ lần nữa đem hắn đóng ở trên mặt đất, nhưng Hạ Lan Ngọc tốc độ nhanh rất nhiều cũng cơ cảnh rất nhiều, tay tay chân chân ngược lại cũng thôi, nhưng kiên quyết không cho nàng đình trụ thân thể cơ hội. Thỏ nữ hiệp vẫn như cũ mặt không thay đổi vùng vẫy bính tử tiêu lâm, đao mang cơ hồ hóa thành liên miên ánh cam, đem Hạ Lan Ngọc lăng chỉ ra vô số vết thương, trên người hắn cơ hồ không có một khối thịt ngon, tất cả đều là tái sinh mầm thịt, dữ tợn đến tựa như là một đầu quái vật. Nhưng hắn chính là bất tử. Cổ, đầu, hắn thời khắc chú ý tranh né nhắm chuẩn hai địa phương này mà mang, chỉ cần cái này hai nơi không có việc gì, hắn liền có ngóc đầu trở lại cơ hội. Bính tử tiêu lâm tranh hồng đao quang càng ngày càng ảm đạm, Hạ Lan Ngọc khoảng cách cửa sơn trại cũng càng ngày càng gần. Mặc dù nói Thái Âm Hoa cái cấm chỉ ra vào, nhưng có trời mới biết Đông Thú chân nhân có hay không thủ đoạn đặc thủ, cho phép đặc biệt người tự do ra vào. Như không ở nơi này giết chết Hạ Lan Ngọc, liền thật không có cơ hội. Lớn nhỏ cô nương điên cuồng công kích, lúc này các nàng xem lên thật sự là hai tỉ muội, một cái huy sái đao quang một cái hàn mang thương đâm, công kích tiết tấu phối hợp chặt chẽ. Cho dù Đông Thú chân nhân ngay tại bên ngoài nhìn qua các nàng cũng không chần chờ chút nào, hạ quyết tâm tại trúc cơ trước mặt lăng chỉ hắn hậu bối. Mắt thấy Hạ Lan Ngọc sắp leo đến cửa ra vào, dược sư nguyện rốt cục tìm đúng cơ hội đình trụ bắp chân của hắn, bất quá điểm này thương thế Hạ Lan Ngọc căn bản không để vào mắt, tùy tiện kéo một cái liền phải kéo ra đến. Bất quá lúc này Đông Thú chân nhân bỗng nhiên nói câu, "Chú ý mưa to." Hạ Lan Ngọc khẽ giật mình, chợt ý thức được cái gì, cả người như là con tôm nhảy nhót, trực tiếp nhảy lên khỏi mặt đất đến, cho dù thỏ nữ hiệp lập tức lôi ra đào quang chém về phía cổ của hắn, cũng ngăn cản không được động tác của hắn. Hắn vô dụng kiếm, mà là một quyền đánh tới. Dược sư nguyện ra sức dùng mất hồn thương ngăn cản, nhưng vẫn là bị hắn một quyền đánh bay mấy chục bước bên ngoài. Hai tay của hắn quả thực cẩn chứa sơn nhạc lực lượng, chắc không được thỏ nữ hiệp thất tinh kiếm bị hắn một kiếm chém nát. Hạ Lan Ngọc đống nhiên đánh bay dược sư nguyện sau liền tiếp theo chạy trốn, nhưng lúc này thỏ nữ hiệp lại thả chậm bước chân. Đông Thu Thật Người sở dĩ bỗng nhiên nhắc nhở chú ý mưa to, chính là bởi vì hiện tại sắp trôi qua 30 hô hấp, thỏ nữ hiệp lại có thể lần nữa vận dụng mưa to sát pháp, giống giết Hạ Lan Tuân như thế đem Hạ Lan Ngọc chém chết. Bởi vậy Hạ Lan Ngọc cho dù cổ bị chạm một đao, cũng nhất định phải đem dược sư nguyện đánh bay. Không phải cho dù hắn không công kích, dược sư nguyện cũng có thể giúp bận bịu phát động mưa to. Hắn vừa mới ngoan thoại thả có bao nhiêu hung ác, thỏ nữ hiệp tại mưa to bên trong liền có nhiều hung. Hạ Lan Ngọc nội tâm vui mừng như điên, hiện tại thỏ nữ hiệp khẳng định là ý thức được mình đã không có thi triển mưa to sát pháp cơ hội, cho nên mới sẽ thả chậm bước chân. Hắn còn sót lại một con mắt toát ra may mắn cùng âm tàn, phần này sỉ nhục hắn tuyệt đối phải gấp 10 hoàn trả. Thỏ nữ hiệp, dược sư nguyện, các ngươi tất cả đều đến. Đồng nhiên, một bóng người xuất hiện tại Hạ Lan Ngọc phía trước. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt toát ra vẻ khinh thường. Thuộc đạo sơn tam đại hộ pháp bên trong, hắn khinh bỉ nhất không ai qua được người trước mắt này, huyết tướng, mang theo tiến hiền quan, mặc đỏ tím trường bào, bên hông ngai lưng ngọc treo ấn, chỉ là một cái thổ phỉ đầu lĩnh, ma đạo tạp chủng, giả bộ cùng Trường An quý nhân như thế, quả thực là vượt đội mũ người. Dù là tộc thúc bằng lòng hắn chỉ cần hỗ trợ liền có thể còn sống sót, Hạ Lan Ngọc cũng dự định đổi ý, cùng loại này rác rưởi sống ở cùng một cái dưới bầu trời quả thực là đối với hắn vũ nhục. Là quy hàng, vẫn là muốn quấy nhiêu ta. Nhưng bất luận hắn muốn làm cái gì, chỉ là một cái rác rưởi, căn bản đối với thế cục tạo không ra bất kỳ ảnh hưởng. Huống hồ đều bị hắn nhìn thấy chính mình loại này bộ dáng, Hạ Lan Ngọc căn bản sẽ không buông tha hắn. Chuẩn xác hơn điểm nói, hắn sẽ không để cho Thục Đạo Sơn có bất kỳ cá lọt lưới. Thế là Hạ Lan Ngọc không để ý tới hắn, trực tiếp từ bên cạnh bỏ qua đi, nếu như huyết tướng dám chặn đường, hắn một bàn tay liền có thể đem cái này con rắn trục chết. Không sai mà lúc này, huyết tướng lại nhìn xem thỏ nữ hiệp nói rằng, thối tiểu quỷ, ta nhìn hai người các ngươi không vừa mắt rất lâu, xem chiêu, xem chiêu. Hạ Lan Ngọc tê cả da đầu, rõ ràng mặt trời chói chang trên không, nhưng thân thể lại một tấc mát xuống dưới, tuyệt vọng như là rắn độc bò qua cổ sống của hắn, xâm nhập hắn tủy não. Hắn trong nháy mắt bắn lên đến liền phải đem huyết tướng bắt giết rơi, nhưng mà huyết tướng sớm đã chạy ra mấy chục bước xa, chỉ lưu lại một đạo không nhanh không chậm bắn về phía thỏ nữ hiệp huyết tiễn. Không muốn, không muốn, không muốn. Hạ Lan Ngọc trong lòng gầm thét, hắn tình nguyện đạo này huyết tiễn là bắn về phía trái tim của hắn, nhưng hắn đã tới không kịp chặn lại, cửa sơn trại đang ở trước mắt, hiện tại hắn chỉ có thể đem hết toàn lực chạy ra Thái Âm Hoa cái. Lao tổ tông, cứu! Đông Thú chân nhân nhìn xem xông về phía mình Hạ Lan Ngọc, cùng tại phía sau hắn sáng lên sáng chói đao mang, tranh hồng lóa mắt, dường như trời chiều giáng lâm, đốt hết thiên địa. Thỏ nữ hiệp tránh đi huyết tiễn, hai độ tiến vào mưa to thời gian. Huyết tướng đạo này huyết tiễn trở thành trận này mưa to đi săn cuối cùng một khối ghép hình. Chẳng. Hạ Lan Ngọc thân thể rơi trên mặt đất, đứt gãy cái cổ biểu ra dài hai thước suối máu, bắn tung vé tới vô hình Thái Âm Hoa cái bên trên, tại Đông Thú chân nhân trước mắt trở xuống. Hai tay của hắn rơi đến trên đầu phương, nhưng lần này thỏ nữ hiệp có kinh nghiệm, trước tiên đem hai tay của hắn chém đứt, miễn cho hắn có ôm đầu công kích cơ hội. Hắn giữ tận như là quái vật đầu lâu bay ra ngoài, ung ung cục lăn đến Đông Thú chân nhân bên chân, còn sót lại một con mắt chết không nhắm mắt. Hạ Lan Ngọc chết. Làm thỏ nữ hiệp dừng lại, trong tay bính tử tiêu lâm vừa lúc hoàn toàn ảm đạm, phúc thiên 34 giây, không có một chút điểm lãng phí. Nàng vượt qua Hạ Lan Ngọc thi thể đi đến cửa sơn trại, cách Thái Âm Hoa cái cùng Đông Thú chân nhân đối mặt. Thục Đạo Sơn còn thừa ma đạo nhân số, ba người. Chương 200, khinh miệt chương 200, khinh miệt khụ khụ, dược sư nguyện tử trên tường đến rơi xuống, ô ba một tiếng mẹ ra huyết dịch đỏ thắm, nàng đời này liền không bị qua như thế thương thế nghiêm trọng, căn bản không giống như là bị đánh một quyền, mà là bị gia tốc đến cực hạn cụ trang kỵ binh đục vào. Nàng mặc dù biết Hạ Lan Ngọc lực lượng rất lớn, nhưng vẫn là nằm ngoài dự đoán của nàng. Minh Vương giáp bình chướng trong nháy mắt vỡ vụn, nếu không phải nàng hất lên đồng đẳng với nhị chuyển phòng ngự cường độ kim cương giáp, sợ là sẽ phải hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại đại khái nát một hai căn xương sườn, Dược sư nguyện ăn hai viên bổ huyết đan mới cảm giác miễn cưỡng thở ra hơi. Lấy lại tinh thần nàng mới cảm thấy một trận hoảng sợ, nàng vừa mới thế mà cùng Hạ Lan Ngọc tên xuất sinh này đánh lâu như vậy, còn cùng muội muội khoe khoang khoác lác, kết quả Hạ Lan Ngọc tay không tấc sắt thiếu chút nữa giết nàng. Nhưng khôi phục năng lực hành động sau, Dược sư nguyện lập tức nắm chặt mất hồn thương liền phải lần nữa bước vào chiến trường. Nàng không phải không biết mình căn bản không có tư cách tại chiến trường này sống sót, duy nhất lựa chọn chính xác chính là quay đầu liền đi, khẩn cầu kỳ tích xuất hiện. Dù là nàng là hấp thu thiên cương địa sát tam chuyển tiến sứ, có thể cùng tam đại hộ pháp sánh vai cùng, nhưng cùng Hạ Lan nhà quái vật so sánh, nàng vẫn yếu đuối đến như là một đầu ấu lang, nhiều lắm là chỉ có thể cho bọn họ tạo thành một chút phiền toái nhỏ. Chiến trường này nhân vật chính một phe là giả nắm trúc cơ Hạ Lan nhà, một phương khác thì là chấp ngự thiên thai thỏ nữ hiệp, còn lại tất cả mọi người chỉ là không có ý nghĩa phối hợp diễn. Thiên thai. Dược sư nguyện trên mặt hiện hiện vẻ lo lắng. Trong nội tâm nàng kỳ thật sớm có dự liệu, nhưng nhìn thấy thỏ nữ hiệp vùng vẫy thất bộ niệm Phật cùng thất tinh kiếm trong đám người đánh đâu thắng đó cắt cỏ, vẫn là khó mà tránh khỏi cảm thấy một tia lo âu. Chỉ là có thể vĩnh viễn phá hủy bí cảnh, liền có thể đoán ra thế gia quân chấn đối thiên thai chuyển nhân là bực nào kiên kỵ. Cho dù lần này các nàng chạy thoát, Dược sư nguyện cũng không biết nên mang thỏ nữ hiệp đi nơi nào, trừ phi thỏ nữ hiệp xa lưới hoặc là tử vong, nếu không nàng truy nã nhất định xuất hiện tại Trung Nguyên Tam Quốc các nơi, cho dù là đạo tặc chi gia tặc công tặc bà đều không thể cùng với nàng đánh đồng. Hơn nữa thực lực của nàng đã theo không kịp thỏ nữ hiệp, đi cùng với nàng ngược lại sẽ làm hại thỏ nữ hiệp bó tay bó chân, giống vừa rồi Hạ Lan nhà liền muốn bắt lấy nàng uy hiếp thỏ nữ hiệp. Dược sư nguyện quen thuộc người khác dùng thị nữ của nàng uy hiếp nàng, vẫn thật không nghĩ tới chính mình có một ngày cũng sẽ bị xem như con tin. Nàng đã không cách nào bảo hộ thỏ nữ hiệp, trên đời này duy nhất có thể bảo hộ thỏ nữ hiệp người, đại khái chỉ có thỏ nữ hiệp thường xuyên treo ở trong miệng minh trường, đạo tặc chi ra hoàng quyền. Dược sư nguyện vẫn không có thay đổi đối hoàng quyền cách nhìn, vô tình, tàn nhẫn, tự tư, vì tư vô tà chuyển thừa liền phái thỏ nữ hiệp ngàn dặm xa xôi đi ma đạo hung địa. Nhưng ở thỏ nữ hiệp rút ra bính tử tiêu lâm một phút này, Dược sư nguyện cảm thấy mình bại, hoàn toàn bại. Không phải trên thực lực chênh lệch, mà là xem như tỷ tỷ Hắc Lang thua với xem như ca ca Hoàng Quyền. Hoàng Quyền dám đem truyền kỳ trường đao bính tử tiêu lâm cấp cho thỏ nữ hiệp, giúp nàng chém giết Hạ Lan Tuân, truy sát Hạ Lan Ngọc, tại tử cục này mạnh mẽ giết ra một con đường sống. Mà nàng lại làm cái gì? Cùng muội muội tắm rửa, giúp muội muội buộc bím tóc, cùng muội muội cùng một chỗ đánh hạ bí cảnh. Có thể bí cảnh bên trong nỗ lực nhiều nhất là muội muội, thu hoạch nhiều nhất lại là nàng tỷ tỷ này. Luôn luôn nói cái gì tương lai còn chưa đến trả. Nhưng bây giờ nàng căn bản không có tư cách cùng muội muội cùng hưởng tương lai, nàng chỉ có thể trở thành muội muội vương hữu. Cuồng nàng còn cảm thấy hoàng khuyển người minh trưởng này là bại hoại, kết quả nàng liền hoàng khuyển cũng không bằng. Cho nên nàng sao có thể lùi bước? Nàng còn có hai cái mạng, một cái mạng là muốn dùng để hoàn lại thỏ nữ hiệp thân tình, một cái khác đầu thì là dùng tại nàng chết cũng không tiếc sự tình bên trên. Bảo hộ muội muội vừa lúc đều phù hợp hai cái mạng sử dụng điều kiện. Có lẽ muội muội sẽ hy vọng ta bảo toàn chính mình a. Đáng tiếc ta làm không được đâu. Không biết tự lượng sức mình cũng tốt, lỗ mãng cũng tốt, nhưng chính là dược sư nguyện tiêu ngạo. Nếu như điểm ố điểm này tiêu ngạo, Dược sư nguyện cũng liền không tồn tại nữa. Đằng sau truyền đến gậy gỗ gõ đất thanh âm, Dược sư nguyện quay đầu nhìn lại, phát hiện là Bắc Du chống đỡ gậy gỗ đi tới. Hắn kéo lấy một đầu tổn thương chân, mỗi đi một bước cái chán liền thấm ra càng nhiều mồ hôi. Cái này từ vừa mới bắt đầu liền bị loại đại hộ pháp, bất luận ai thắng ai thua hắn đều là dê đợi làm thịt, liền chạy đều chạy không thoát. Nhưng hắn lúc này trên mặt lại tràn đầy vui sướng nụ cười, tựa như là đội vàng đi xem miễn phí vở kịch lớn tàn tật lao nông. Dược sư nguyện nhớ tới thỏ nữ hiệp từng đánh giá Bắc Du là việc vui người hiện tại xem xét, được chia thật chuẩn. A, nào đó không cần đỡ, đều nhanh đi tới. Bác Du phất phất tay biểu thị không cần khách khí, ngược lại khiến Dược sư nguyện có chút buồn bực, nàng lúc đầu cũng không dự định giữ hắn. Trở về sơn trại trước đất trống lớn, Dược sư nguyện phát hiện chiến đấu đã kết thúc, Hạ Lan Ngọc thi thể không đầu đổ vào khoảng cách cửa sơn trại 5 bước địa phương xa, đối tam chuyển tín sứ tới nói, đây chính là cách xa một bước. Hạ Lan Ngọc, chết rồi. Hơn nữa còn là chết tại hắn trúc cơ láo tổ tông trước mặt. Bị đuổi giết cả một đầu đường, cuối cùng như chó bị hố rơi. Dược sư nguyện lúc này mới ý thức tới các nàng vừa mới làm một cái cỡ nào nghe rợn cả người sự tình. Quả thực là muốn đem trúc cơ chân nhân làm mất lòng. Nàng có chút rời ánh mắt, nhìn về phía cửa sơn trại Bạch Phát Khách. Vừa mới Dược sư nguyện chỉ lo đối phó Hạ Lan Ngọc, thật đúng là không làm sao chú ý cửa sơn trại Đông Thú chân nhân. Hiện tại nàng trông đi qua, Đông Thú chân nhân cũng quay đầu lườm nàng một cái, bốn mắt nhìn nhau trong mấy mắt, nàng quên đi hô hấp, đầu trống rỗng, dù là lập tức rời ánh mắt, cũng như cũng không thể thoát khỏi loại kia gần như hít thở không thông sợ hãi. Rõ ràng cách Thái Âm Hoa cái, còn có dài như vậy khoảng cách, nhưng Dược sư nguyện lại cảm giác Đông Thú chân nhân chỉ cần đưa tay liền có thể bóp chết chính mình. Không cách nào chạy trốn tới chỗ nào đều chỉ có một con đường chết. Tựa như cô lang tại thảo nguyên gặp ngàn vạn tên cụ trang kỵ binh tưởng thức công kích, cho dù không phải thiên hai, cũng là tuyệt vọng hạo kiếp. Mà càng làm Dược sư nguyện hoàng sợ là thỏ nữ hiệp tại lục soát thi. Nàng đứng cách Đông Thú chân nhân 5 bước địa phương xa, ngồi xổm xuống lục soát Hạ Lan Ngọc thi thể. Nàng không gần như chỉ ở trúc cơ chân nhân trước mặt cường sát Hạ Lan nhà người, còn đại trúc cơ chân nhân trước mặt lục soát thi thể. Trong lúc nhất thời Dược sư nguyện đều có chút im lặng, nàng không biết do thỏ nữ hiệp đến cùng là vì chọc giận Đông Thú chân nhân, vẫn là đơn thuần không lãng phí bất luận một cái nào chiến lợi phẩm. Nàng do dự một chút, đột nhiên quay đầu chạy về núi trại sau. Ha 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 ha. Bác Du cười ra tiếng, cười đến nước mắt đều đi ra, sau đó bởi vì dẫn dắt tới tổn thương chân đột nhiên đau đến hít sâu một hơi, hai tay chống lấy gậy gỗ, lại đau lại cười hướng lấy Đông Thú chân nhân nói, một cái tiểu cô nương, một cái tam chuyển tiểu cô nương, thế mà ngay trước ngươi trúc cơ chân nhân trước mặt giết chết tộc nhân của ngươi, mà ngươi cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng vơ vét thi thể. ai nha nào đó không được, cười đáp đau chân, thật sự là nói ra cũng không ai tin à, Hạ Lan thú ngươi cũng có thể cùng Lương Quốc Chấn Ngục Lôi Vương cạnh tranh đương thời nhất mất mặt chút cơ. Đông thú chân nhân cũng không có bị chọc giận, mà là nghi hoặc nhìn về phía Bắc Du, ngươi biết ta. Hạ Lan thú cái tên này cũng không phải người bình thường có thể biết, chút cơ tình báo cũng chỉ có đứng đầu nhất một nắm phàm nhân sẽ hiểu, bình thường tam chuyển cả một đời đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một vị chút cơ, có thể thể biết Đông thú chân nhân cái danh hiệu này đã là kiến thức rộng rãi. Bắc Du một cái không nhà không quốc ma đạo tam chuyển, ở đâu ra chút cơ kiến thức? Trước kia cùng Hạ Lan nhà người từng uống rượu, tán gẫu qua vài câu mà thôi. Bắc Du tùy ý qua loa hai câu, quay đầu hô, huyết tướng ngươi không có điểm nhãn lực độc đáo sao? Tới đỡ một chút nào đó. Huyết tướng xuất quỷ nhập thần bọn đến Bắc Du trước mặt, một cước đá bay Bắc Du dùng để trèo chống gậy gỗ, nhìn xem Bắc Du mạnh mẽ rơi trên mặt đất, hắn mới hài lòng tránh về tảng đá đằng sau, tránh đi chút cơ chân nhân ánh mắt, có thể xưng lửa mình dối người. Bắc Du cũng không thèm để ý, chống đỡ thân thể ngồi dưới đất, nhìn qua Đông thú chân nhân cười nói, ngươi quá coi thường các nàng. Hắn thế mà cứ như vậy cùng Đông thú chân nhân trò chuyện, dường như không có nhận mảy may đến từ chút cơ cường giả uy áp, mà Đông thú chân nhân thế mà cũng trả lời hắn, thư vô tả thiên thai truyền thừa, hơi có chút ra ngoài ý định. Cái này không có ý nghĩa à? Chẳng lẽ Đông thú chân nhân muốn nói ngươi thất bại càng nhiều là bởi vì một tên khác chúc cơ tín sứ bố trí, cùng với các nàng kỳ thật không quan hệ nhiều lắm. Bác Du lắc đầu, nhưng nắm giữ lực lượng cùng có can đảm sử dụng lực lượng là hai việc khác nhau, trước hôm nay, ngươi sẽ cảm thấy có người dám ở trước mặt ngươi giết chết ngươi chó săn sao? Máu đều muốn tung tóe tới trên người ngươi. Hắn liếc qua ngay tại cởi xuống Hạ Lan ngọc giày thỏ nữ hiệp, khóe miệng co quắp động, thậm chí còn đưa lưng về phía người vơ vét người tộc nhân thi thể. Nhìn xem như thế dũng cảm người trẻ tuổi, nào đó đều cảm thấy mình già. Đông thú chân nhân nhìn xem thỏ nữ hiệp nhoáng một cái bím tóc lớn, cho dù trên mặt lại thế nào không vui không buồn, đặt ở phía sau hai tay vẫn là nắm chặt nắm đấm. Nếu như thỏ nữ hiệp trào phúng hắn, chất vấn hắn, nhục mạ hắn, chế nhạo hắn, cùng Bác Du như thế cảm xúc kích động, Đông thú chân nhân ngược lại sẽ không để ý tiểu động vật hướng phía thợ săn lớn tiếng gọi, chỉ là tại che giấu nội tâm sợ hãi. Đông thú chân nhân nhìn ra được Bác Du rất sợ, cho nên hắn mới có thể như vậy tùy tiện, dường như chỉ cần biểu hiện được không sợ hãi chút nào, liền thật có thể không sợ hãi. Nhưng thỏ nữ hiệp không nói gì, nàng chỉ là tới nhìn hắn một cái. Sau đó liền quay đầu lục soát đi, dường như ở trong mắt nàng, chúc cơ tín sứ cũng không có gì ghê gớm, không đáng lãng phí một chút tinh lực, vẫn là vơ vét chiến lợi phẩm càng thực tế. Không nói gì là lớn nhất khinh miệt. Ban Nhược từng tại trong tình báo đề cập thỏ nữ hiệp hư hư thực thực có chúc cơ bối cảnh, Đông thú chân nhân là không tin, Trung Nguyên Tam Quốc chúc cơ cứ như vậy nhiều, còn có thể giấu ở đâu. Nhưng bây giờ, hắn nhưng dần dần khuynh hướng cái suy đoán này. Chỉ có lương tựa chúc cơ, mới có thể không sợ chúc cơ. Đông thú chân nhân thậm chí có thể từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra một tia khinh thường, dường như ở trong mắt nàng, chính mình bất quá là một cái rất nhanh liền có thể siêu việt mộ địa. Hết lần này tới lần khác nàng thật là có tư cách này, tuổi còn trẻ liền tam chuyển hơn nữa là thiên thai chuyển nhân, một khi nàng chúc cơ, thiên hạ ai có thể cản. Suy nghĩ đến tận đây, trong mắt của hắn toát ra một tia sát ý cười không ngớt. Bắc Du trong nháy mắt đổi sắc mặt, hướng phía thỏ nữ hiệp nói rằng, tình vũ nữ hiệp, nào đó nhìn ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên chạy. Đại thúc ngươi vẫn là trước chú ý tốt chính mình a. Thỏ nữ hiệp dường như lại biến trở về giám túi tiểu cô nương, đem Hạ Lan ngọc cuối cùng một cái tín vật lấy đi mới đứng lên. Lúc này Dược Sư Nguyện đội vàng từ sơn trại sau gấp trở về, cầm trong tay mấy kiện tín vật, trực tiếp nhét vào thỏ nữ hiệp trong tay, chiến lợi phẩm của ngươi. A. Thỏ nữ hiệp đem tất cả tín vật lấy đi, bán đi lại cùng ngươi điểm, đúng rồi, nơi đó còn có thật nhiều ma đạo tín sứ thi thể, cẩn thận. Dược Sư Nguyện đống nhiên đem thỏ nữ hiệp ôm lên hộ tới đằng sau, dùng thân thể của mình hoàn toàn ngăn trở thỏ nữ hiệp. Chỉ thấy Thái Âm Hoa cái bên ngoài Đông thú chân nhân, trong tay nhiều hơn một thanh cây gỗ khô trường cung, mà ngón tay của hắn ngay tại kéo ra trường cung dây cung. Dây cung kéo căng thanh âm, tựa như là rào tại các nàng huyết hầu dây thừng, từng chút nắm chặt. Chương 201, chịu tiểu cô nương chương 201, chịu tiểu cô nương đừng sợ, hắn chỉ là tại dọa người. Khuyên thỏ nữ hiệp nhanh lên chạy là Bắc Du, bây giờ nói đừng sợ cũng vẫn là Bắc Du. Hắn chăm chú nhìn Đông thú chân nhân, nghiêm túc nói rằng, Thái Âm Hoa cái chi trận khuyết điểm lớn nhất chính là Đông thú chân nhân không cách nào ảnh hưởng trong trận. Hắn tất nhiên có thể một tiễn bắn giết trong sơn trại bất luận kẻ nào, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải rút đi lại trận. Ta cũng không sợ, bản nữ hiệp vẫn ở cho hắn cơ hội xuất thủ, không nghĩ tới hắn sẽ tốt như thế người chờ ta lục soát xong thi thể mới động thủ. Thỏ nữ hiệp ý đồ đẩy ra Dược Sư Nguyện ôm ấp, nhưng Dược Sư Nguyện kiên định tựa như là bảo vệ gà con gà mái, nàng nếm thử hai lần sau liền từ bỏ, hướng phía Đông thú chân nhân hô, muốn tới đọ sức một trận sao? Là ngươi tiến bắn ra nhanh, vẫn là ta trở về khiến mở nhanh. Nói thỏ nữ hiệp nhìn Dược Sư Nguyện một cái, Dược Sư Nguyện khẽ gật đầu. Tại Thái Âm Hoa cái rút đi trong nháy mắt, nàng cũng biết lập tức trở về đạo tặc chi gia, mặc dù cứ như vậy sẽ bại lộ chính mình là đạo tặc chi gia thành viên, nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không lo được bảng trì mặt tiết. Loại thời điểm này không thể có bất cứ chút do dự nào, nàng nhất định phải tin tưởng mình đi thỏ nữ hiệp cũng sẽ đi, bất kỳ chần chờ đều là cô phụ thỏ nữ hiệp thật vất vả tranh thủ tới cơ hội. Lúc này Đông thú chân nhân đã đem dây cung kéo đến nhấp mở, cây gỗ khô trường cung bên trên tự động sinh thành một cây gỗ mục tiễn, con cong xoay xoay, dài nhỏ yếu ớt, đừng nói bắn trúng người, nhìn qua bị dây cung đánh liền sẽ vỡ ra dường như. Nhưng ở gỗ mục tiễn xuất hiện trong nháy mắt, đừng nói bị nhắm chuẩn Dược Sư Nguyện cùng thỏ nữ hiệp, ngay cả Bắc Du cùng trốn ở tảng đá phía sau huyết tướng đều còi báo động đại tác, tràn ngập chính mình sẽ bị xuyên qua dự cảm. Dường như chỉ cần bị mũi tên này nhắm chuẩn, chúng đích chính là tất nhiên vận mệnh, khoảng cách, ngăn cản, trọng lực những này không có ý nghĩa ảnh hưởng nhân tố, căn bản là không có cách cải biến đến từ trúc cơ chân nhân tự mình hạ xuống thẩm phán. Các ngươi phân tích thật sự chuẩn xác. Đông thú chân nhân bình tĩnh nói rằng, ta muốn công kích nhất định phải rút đi đại trận, nhưng đại trận bỏ trong nháy mắt, các ngươi liền có thể thông qua các loại biện pháp chạy trốn. Liên lương quốc chấn ngục lôi vương đều dung chuyện không được trở về khiến, ta cũng không lấy sát phạt ca ngợi, đại khái cũng không cách nào ngăn cản trở về khiến phát động. Cho nên, ta sẽ ở rút đi đại trận đồng thời xạ kích, sẽ không cho ngươi phát động trở về khiến cơ hội. Thỏ nữ hiệp, thật đáng tiếc chưa thể bắt sống ngươi, ta hiện tại chỉ có thể chu sát ngươi. Thỏ nữ hiệp lần này dùng hết toàn lực đẩy ra dược sư nguyện, một mình đối mặt đông thú chân nhân mũi tên. Thân thể nàng là như thế yếu đuối nhỏ gầy, nhưng khí khái quả thực so thuộc đạo sơn còn muốn khổng lồ, vậy thì đi thử một chút ta. Bác Du hít sâu một hơi. Huyết tướng hai chân kéo căng, tùy thời làm tốt đi đường chuẩn bị. Dược sư nguyện càng là không giờ khắc nào không tại liên hệ đạo tặc chi ra, đã thỏ nữ hiệp cho là mình liền có thể xử lý, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là nhường muội muội không có có nỗi lo về sau. Một giây đi qua, 5 giây đi qua, 10 giây đi qua, đám người khẩn trương chú ý trận này rằng co, chờ đợi thiên băng địa liệt trong mấy mắt. 30 giây đi qua, 60 giây đi qua, 100 giây trôi qua. Thục đạo sơn bên trong chim chóc tại kêu to, mặt trời chói chang trên không dương quang vừa vặn, trong sơn trại hoàn toàn yên tĩnh. Đám người nhìn qua vẫn bảo trì căng dây cung đông thú chân nhân, trong lòng toát ra một cái khó có thể tin ý niệm. Ngươi, Bác Du trừng to mắt, ngươi đến cùng muốn lúc nào rút đi đại trận? Đợi nàng mệt mỏi thời điểm, lộ ra sơ hở thời điểm, không kiên trì nổi thời điểm. Đông thú chân nhân bình tĩnh nói rằng, đã chỉ có một tiễn cơ hội, đương nhiên muốn chờ bạn vô nhất thất thời cơ. Ngươi, Dược sư nguyện nghiến răng nghiến lợi, hai vai run rẩy giận không kìm được. Vô sỉ, ngay cả huyết tướng cũng nhịn không được nói rằng, ngươi thế nhưng là trúc cơ, thế mà đối tiểu bối dùng loại thủ đoạn này. Tất cả mọi người ý thức được đông thú chân nhân chiến thuật, nói trắng ra liền một chữ, chịu thời gian, chịu tinh lực, nhịn đến thỏ nữ hiệp không kiên trì nổi. Ngược lại quyền chủ động tại đông thú chân nhân trong tay, hắn có thể tùy ý chọn lựa bắn tên cơ hội, nhưng thỏ nữ hiệp nhất định phải bảo trì hết sức chăm chú, một khi nàng lộ ra sơ hở, chính là mệnh tang thời điểm. Nhưng chỉ thấy người trẻ tuổi chịu lão đầu, bây giờ lại là trăm tuổi lão nhân chịu tiểu cô nương, có thể xưng đạo phản thiên cương. Đối mặt một tên tam chuyển tín sứ, đông thú chân nhân biểu hiện được cẩn thận như vậy, quả thực chính là khiêu chiến vượt cấp còn toàn lực ứng phó. Dư chưa chắc nghe thợ săn đi săn dã thú lúc lại từ bỏ cả bẫy, chó săn, phi ưng, lấy máu các loại thủ đoạn. Đông thú chân nhân không có chút nào không từ thủ đoạn xấu hổ, trên núi duy nhất thất bại, vĩnh viễn là tay không mà về. Không sai. Thỏ nữ hiệp thế mà gật gật đầu, đồng ý đông thú chân nhân cách làm, đổi lại là anh ta khẳng định cũng sẽ làm như vậy. Chiến thuật ưu thế đương nhiên muốn phát huy đến lâm ly cực trí, sư tử bổ thỏ còn đem hết toàn lực, khinh thị địch nhân mới là sỉ nhục lớn nhất. Đông thú chân nhân trên mặt toát ra vẻ hân hưởng, tuổi còn trẻ liền khám phá vinh nhục chân lý, tiểu cô nương ngươi thật sự là tiền đồ bất khả hà lượng, cho nên thì càng không thể để ngươi sống nữa. Nhưng ngươi cảm thấy dạng này liền có thể đối phó ta, cũng quá coi thường ta. Thỏ nữ hiệp từ tốn nói, ngươi tìm không đến bất luận cái gì cơ hội, tại ngươi rút đi đại trận trong nháy mắt, ta liền sẽ lập tức phát động trở về khiến. Thỏ nữ hiệp có thể không có nói sai, bởi vì Yến Thanh cũng không tính dùng tay phát động trở về khiến. Hắn đã đang diễn biến chương trình bên trong thiết trí, chỉ cần thái âm hoa cái chi trận hiệu quả biến mất, trừ phi Yến Thanh tại thao tác cái khác chỉ lệnh, nếu không thỏ nữ hiệp liền sẽ lập tức phát động trở về khiến truyền tống tới Giang Nam thành phụ thuộc Tân Thủ thôn, đi trước tìm nơi nương tựa thử hòa thượng chơi mấy ngày. Đây chính là chương trình phát động, so Yến Thanh dùng tay nhanh hơn. Đông thú chân nhân căn bản không tin thỏ nữ hiệp có năng lực này, nhưng theo thời gian như từng giọt nước trôi qua, sắc mặt hắn cũng chậm chậm xảy ra biến hóa. Thỏ nữ hiệp cái gì đều không đi, ngồi xếp bằng tại đất chống đả tọa, nhìn giống như đều ngủ lấy, nhưng đông thú chân nhân lại tìm không đến bất luận cái gì thời cơ thích hợp, hắn phát hiện một tiễn này bất luận lúc nào bắn đi ra, đều khẳng định không cách nào bắn giết con mồi. Hắn tất nhiên có thể ở chỗ này thủ mấy ngày mấy đêm, thậm chí có thể chờ Hạ Lan nhà lần nữa phái người tới, đến lúc đó liền có mới cho săn vào trận, mài cũng mài chết các nàng. Nhưng hắn luôn có loại dự cảm không ổn, thời gian kéo càng lâu, liền càng dễ dàng xuất hiện biến số. Xem ra, chỉ có thể bắt đầu dùng chó hoang. Xem ra, đúng là ta xem thường ngươi. Đông thú chân nhân đông nhiên buông xuống trường cung, lần nữa gây nên chú ý của mọi người. Ta chưa thấy qua so ngươi càng ưu tú người trẻ tuổi. Nếu như một ngày kia ngươi có thể trúc cơ, nhất định là khiến thiên hạ biến sắc cường giả, như ngày đó Chu Thái Tổ, Thần Vũ Đế. Bác Du đám người sắc mặt động dung, mặc dù là địch nhân, nhưng có thể thu được trúc cơ tín sứ cao như vậy đánh giá, có thể thấy được thỏ nữ hiệp đúng là hơi trải qua rèn luyện liền có thể mọi loại sáng chói ngọc thô. Bất quá, đi săn tương lai hoàng giả cũng là thợ săn niềm vui thú một trong. Đông thú chân nhân thăm thẳm nói rằng, đã ngươi không có kẽ hở, vậy ta cũng chỉ có thể đã lâu thử một chút săn cáo. Săn cáo? Những người khác có lẽ không biết rõ, nhưng Dược Sư Nguyện là thật thử qua săn cáo. Đây là một loại vô cùng đặc biệt đi săn hoạt động, bởi vì hồ ly tốc độ nhanh, thân hình nhỏ, hương vị lớn, vô cùng thích hợp phối hợp chó săn truy tung đem hồ ly trục xuất khỏi đến, sau đó thợ săn cưỡi ngựa đem nó bắn giết, rằng cứu chính là thợ săn cùng chó săn phối hợp. Thợ săn cùng chó săn. Nhưng vào lúc này, sơn trại đất chống phụ cận hàng rào bên trong đống nhiên nhảy ra một người đầu trọc, cầm trong tay hắc quang thiền trượng, như là lao nhanh cự tượng phóng tới thỏ nữ hiệp. Theo đông thú chân nhân một chỉ, tín vật huyễn ảnh liền bọc tại đầu trọc trên thân, trúc cơ quyền năng ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, đem hắn cường hóa thành một đầu thuộc đạo sơn từ trước tới nay hung ác nhất man thú. Bàn nhược. Chương 202, lừa gạt mưa to. Chương 202, lừa gạt mưa to. Chẳng ai ngờ rằng bàn nhược thế mà còn sống, tất cả mọi người coi là hắn đã chết. Thỏ nữ hiệp lịch chuyển chiến cuộc bước ngoặt chính là nàng đem bính tử tiêu lâm vùng ra khai thiên tích địa la mang, hoàn toàn đem Hạ Lan Tuân chém đầu. Mà lúc đó Hạ Lan Tuân cùng Bàn Nhược khoảng cách rất gần, Thỏ Nữ Hiệp tự nhiên vui lòng đem hai cái phiền toái cùng một chỗ giải quyết, lại thêm Bàn Nhược hình thể sát thực đủ lớn, nàng chém ra 16 đao bên trong, có 9 đao đều cọ tới Bàn Nhược. Hạ Lan Tuân bởi vì giả nắm trúc cơ quyền năng mới miễn cưỡng sống sót, nhưng Bàn Nhược có cái gì? Hắn tại chỗ liền bao tố ra vô số huyết hoa nga xuống, trên thân tràn đầy dữ tợn miệng vết thương, huyết dịch rầm rầm lưu thành đầm nước, đổi lại là ai cũng khẳng định lại bởi vì mất máu cơn sốc tử vong, tất cả mọi người coi là đây chính là thuộc đạo sơn tam đại hộ pháp kết cục, chết được không minh bạch, tựa như một đầu không cẩn thận bị con thỏ đá chết chó hoang. Nhưng Bàn Nhược từ địa phủ bên trong leo trở về. Hắn là cô tang Triệu gia sau cùng người thừa kế, vận mệnh không cho phép hắn an tính đi vào phần mộ, hắn nhất định phải gầm thét chết tại báo thủ trên đường. Hiện tại giả nắm trúc cơ hắn, lần nữa trở thành thuộc đạo sơn thống trị. Ken. Bàn Nhược đem thiền trượng đánh tới hướng mặt đất, kiên cố nham thạch phân thành vô số khối vụn bay ra, lực trùng kích mạnh thậm chí đem mọi người đẩy lui, hắn hít sâu một hơi, động tác đại khai đại hợp, tùy ý phá hủy hết thảy trước mắt, làm cho người nhớ tới trong chùa miếu nguy nga trang túc chấp pháp thiên vương, không chút lưu tình thẩm phán thế nhân. Không có ý định hoàn thủ sao? Bàn Nhược trên mặt bất khí tận tán, nụ cười tùy tiện, không thấy chút nào quá khứ khiêm tốn vết tích, có lẽ đây mới thật sự là hắn, vậy các ngươi liền đợi đến bị bẩn tăng mạnh mẽ mài chết à? Huyết tướng chạy đến Bắc Du bên người, một cước đem hắn đá ra chiến trường chính. Sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn qua ngay tại truy sát Thỏ Nữ Hiệp cùng Dược Sư Nguyện Bàn Nhược, cái sau quả thực chính là một con rồng tượng, chỗ đến thiên băng địa liệt. Bàn Nhược cũng không phải là đe dọa, cho dù hắn đánh không trúng người, chỉ là thiền trượng đập trúng mặt đất bắn tung tóe đi ra khối vụn liền có lớn lao lực phá hoại, có thể không ngừng làm hao mòn lớn nhỏ cô nương phòng ngự bình chứng. Hắn hiện tại thể lực vô tận, sức khôi phục gần như quái vật, bàn luận tiêu hao không ai hao tổn qua được hắn. Quan trọng hơn là, phía ngoài Đông Thú chân nhân lại lần nữa kéo ra cây gỗ khô trường cung. Bàn Nhược chỉ là phụ trách đem con mồi đuổi ra ngoài cho săn, Đông Thú chân nhân mới là phụ trách một kích chí mạng thợ săn. Kế sách hiện nay, mau chóng đánh giết Bàn Nhược mới có một chút hy vọng sống, mà Thỏ Nữ Hiệp cũng xác thực có năng lực như thế, dù là không có bính tử tiêu lâm, kiếm của nàng vẫn là tước đoạt sinh mệnh thiên hai. Nhưng bây giờ căn bản không ai dám công kích Bàn Nhược, đại gia duy nhất có thể làm chỉ có né tránh thoát đi. Bởi vì Bàn Nhược là Bạo Vũ tín sứ, một khi phát động mưa to, hắn liền có thể tại một sát na đánh ra tiếp cận 10 côn, lấy hắn hiện tại lực phá hoại, sợ là thuộc đạo sơn đều sẽ bị hắn tạc ra một cái hố to. Đúng nghĩa phá vỡ sơn đoạn sông. Xem như thuộc đạo sơn đại hộ pháp, hắn giả nắm trúc cơ chiến lực, căn bản không phải Hạ Lan nhà người có khả năng bằng được. Bù bù. Huyết tướng không ngừng tại biên giới đi khắp, hướng phía Bàn Nhược bắn ra huyết tiễn, nhưng mà Bàn Nhược căn bản không tránh không né, huyết tiễn liền phòng ngự của hắn tín vật đều không thể đánh bỡ. Huyết tướng, ngươi bây giờ giúp ta nói không chừng còn có thể khẩn cầu Đông Thú chân nhân tha thứ. Bàn Nhược nói rằng, bắt sống thỏ thí chủ không có khả năng, nhưng ngươi ta hợp lực giết chết nàng vẫn là dễ như trở bàn tay. Lão tử hận nhất chính là thế gia quý tộc, tiếp theo mới là cái kia thối tiểu quỷ. Huyết tướng cười to nói, ngay cả ngươi cái này con lựa chọc cũng chỉ có thể xếp hạng thứ ba à? Bàn Nhược, ngươi không phải muốn báo thù sao? Dược sư Nguyện giật xuống mặt nạ cùng mũ trùm, lộ ra thanh lãnh khuôn mặt cùng đâm thành đôi ngựa tóc dài, cuối nhuộm nhàn nhạt tiểu hồng sắc. Bá thủy dược sư ra người cuối cùng ở chỗ này. Nói nàng hướng phía Bàn Nhược gai nhọn, nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nàng gai nhọn đồng thời lui về sau, tận khả năng rời xa thiền trượng phạm vi công kích. Kéo dài thời gian là không có ý nghĩa, nhưng công kích Bàn Nhược đồng dạng tràn ngập phong hiểm. Duy nhất câu trả lời chính xác chính là nghĩ biện pháp câu dẫn Bàn Nhược phát động mưa to. Như thế mới có đánh giết hắn khả năng. Nhưng mà Bàn Nhược căn bản không để ý tới bọn hắn khiêu khích, chỉ nhìn chằm chằm Thỏ Nữ Hiệp vọt mạnh dồn sức đụng. Trước không đề cập tới Đông Thú chân nhân nhiệm vụ, chỉ là thuộc đạo sơn chỉ có Thỏ Nữ Hiệp có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, Bàn Nhược liền tất nhiên muốn trước giải quyết nàng. Làm Thỏ Nữ Hiệp tiến vào công kích của hắn phạm vi, Dược Sư Nguyện cùng Huyết Tướng đều không thể không sợ ném chuột vỡ bình, miễn cho nhường hắn có cơ hội tiến vào mưa to thời gian thuấn sát Thỏ Nữ Hiệp. Bàn Nhược cũng không có nhìn qua lỗ mãng, hắn cùng Thỏ Nữ Hiệp khoảng cách từ đầu đến cuối một kiếm bên ngoài, hắn cũng tại cảnh giác Thỏ Nữ Hiệp mưa to. Dược sư Nguyện bọn người không cho cơ hội, Bàn Nhược cũng không có sơ hở, nhưng tất cả mọi người biết, nếu như thế cục tiếp tục như vậy cháy bỏng kéo dài thêm, các thứ con mồi lộ ra mọi bệnh thời điểm, chính là thợ săn cùng chó săn thắng lợi. Rõ ràng thế cục bắt đầu thối nát, nhưng Dược sư Nguyện ngược lại bình tĩnh trở lại, trong mắt toát ra lang đồng dạng tàn nhẫn. Nàng đỗng nhiên chạy đến Thỏ Nữ Hiệp bên người, hướng phía Bàn Nhược đâm ra một thương. Huyết tướng thầm nghĩ tiêu rồi, Thỏ Nữ Hiệp hiện tại vẫn còn Bàn Nhược công kích trong khoảng cách, Dược sư Nguyện sai lầm. Huyết tướng không thèm để ý hai cái này đàn bà có chết hay không, nhưng chỉ có các nàng còn sống khả năng hấp dẫn Đông Thú chân nhân cứu hận, cho dù là vì sống sót, huyết tướng cũng nhất định phải bảo trụ Thỏ Nữ Hiệp. Hắn hai chân kéo căng dùng sức, hóa thành một đạo huyết ảnh phóng tới Thỏ Nữ Hiệp. Nhưng đã chậm, Bàn Nhược nhạy cảm bắt được cái này chiến cơ, hắn lập tức hoàn mỹ né tránh tiến vào mưa to thời gian, tiếp xuống hắn thiền trượng sẽ đưa các nàng toàn bộ nện thành bùn máu. Nhưng mà Dược sư Nguyện nhanh hơn hắn. Tại đâm ra trường thương trong nháy mắt, Dược sư Nguyện liền buông tay ra, tùy ý mất hồn thương tiếp tục đâm hướng Bàn Nhược, chính mình lại ngưng trệ ở giữa không trung. Bàn Nhược một mực tại tính toán mình cùng Thỏ Nữ Hiệp khoảng cách, căn bản không có chú ý tới Dược sư Nguyện dị dạng, cũng không có khả năng đoán được Dược sư Nguyện thế mà có thể trong nháy mắt dừng lại chính mình thế sông, quay người ôm lấy Thỏ Nữ Hiệp liền chạy. Tại mưa to rơi xuống trước đó, Dược sư Nguyện tranh thủ tới cực kỳ trọng yếu thời gian, thành công đem Thỏ Nữ Hiệp lôi ra phạm vi công kích. Bí pháp lưu truyền. Trung Vi đã từng dựa vào chiêu này lừa một lần Thỏ Nữ Hiệp mưa to, hắn vốn là muốn đem lá bài tẩy này dùng để lừa gạt Bàn Nhược. Dược sư Nguyện hoàn mỹ đem chiêu này lại hiện ra. Vấn đề duy nhất là, giả nắm trúc cơ Bàn Nhược đã đạt tới nhất lực phá vạn pháp trình độ. Thiên trượng vung vẩy thành liên miên côn sông, nhắm chuẩn không phải mặt đất, cũng không phải không cách nào chạm đến lớn nhỏ cô đường, mà là dược sư nguyện phát ra tới mất hồn thương. Chuôi này tam chuyển kỳ chân trường thương tại trong chớp mắt phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại có một đoạn thép tinh chế tạo cán thương, như là đinh dài bắn về phía dược sư nguyện phía sau lưng. Đang lưu chuyển triệt thoái phía sau thời điểm, nàng vô cùng tự nhiên đem thọ nữ hiệp giấu ở trong ngực của mình, tựa như bất kỳ một cái nào bảo vệ muội muội tỷ tỷ. Tại cực hạn chậm rãi mưa to thời gian bên trong, bàn nhược chỉ làm một sự kiện, chính là dùng thiền trượng tinh chuẩn mà liên tục gõ mất hồn thương, cho đến đưa nó ra tốc thành một cây đủ để xuyên qua bất kỳ phòng ngự bình chướng đinh dài. Dược sư nguyện cũng tốt, thọ nữ hiệp cũng tốt, đều sẽ bị xuyên qua cho đến đính tại trên tường, không có so đây càng thích hợp xem như các nàng kết cục. Dược sư gia Dương Nghiệt liền nên bị nóng dược trường mâu đóng đinh tại địa phủ bên trong, vĩnh viễn không siêu sinh. Bàn nhược hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, Triệu gia thâm cửu đại hận, đông thú chân nhân nhắc nhở, tất cả phiền toái hắn đều duy nhất một lần giải quyết. Thục đạo sơn duy nhất người thắng, chỉ có hắn. Dược sư nguyện phía sau lưng bị cán thương trúng đích, nàng không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền bị đánh bay xa mấy chục bước, cho đến đụng nát đất chống biên giới cự thạch. Cán thương rơi xuống mặt đất ùng ùng cùng hoạt động, dược sư nguyện ngã xuống đất, không có động tác, sinh tử không biết. Làm sao có thể? Bàn nhược khó có thể tin, loại này lực phá hoại thế mà còn không thể xuyên qua thân thể của nàng. Thậm chí liền đâm đều không có đâm vào đi, nhưng phòng ngự của nàng bình chướng rõ ràng vỡ vụn a, coi như nàng hất lên trên đời này kiên cố nhất khôi giáp, cũng không có khả năng ngăn cản được mưa to ra chỉ báo thủ chi nộ. Nhưng bàn nhược đã không dành chú ý dược sư nguyện sinh tử, hắn tất cả lực chú ý đều phải đặt ở trước mắt đầu này ấu thu trên thân, một tơ một hào cũng không dám phân thần. Mất đi tỷ tỷ bảo hộ sau, nàng chính là trời dưới đáy hung tàn nhất cuồng bạo nhất ấu thú. Thỏ nữ hiệp tay phải thất bộ niệm vật, tay trái thất tinh kiếm, mà không thay đổi thẳng hướng bàn nhược. Hiện tại đến phiên bàn nhược vừa đánh vừa lui, không có mưa to hắn, dù là nắm giữ kim cương hàng mà chi lực, tại thỏ nữ hiệp trước mặt cũng bất quá là một bộ tương đối kháng đánh tựa bùn. Huyết tướng lúc này liền lớn lối, huyết thủ ma kiếm chuyên môn công kích ánh mắt của hắn, lỗ tai, lưỡi quần, thận chờ yếu hại, cho dù thương thế sẽ nhanh chóng khôi phục, nhưng vẫn đem bàn nhược buồn nôn đến quá sức. Mẹ nó, vừa mới nên đánh trước đoạn huyết tướng chân chó. Ken, 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 ken. Chói hai kim thiết thanh âm vang vọng đất trống, bàn nhược dùng hết toàn lực đánh tới hướng thỏ nữ hiệp thiền trượng, đều sẽ bị nàng dùng trường kiếm đón đỡ lời ra, mỗi một lần đều không công mà lui, giả nắm trúc cơ bàn nhược ngược lại lâm vào hạ phong. Nhưng bàn nhược mừng thầm trong lòng, thiền trượng cường độ thế nhưng là liền tam chuyển kỳ chân mất hồn thương đều có thể cắt ngang, nàng dạng này dùng trường kiếm đón đỡ, quả thực là cầm tín vật tuổi thọ để phát tiết, chờ thỏ nữ hiệp vũ khí đứt gãy, chính là hắn phản công cơ hội, dừng tay, đừng lại đánh. Đông thú chân nhân bỗng nhiên sắc mặt kỳ biến, lớn tiếng quát chỉ đạo. Bàn nhược nghe tiếng lập tức trong lòng trầm xuống, đều tới trình độ này chẳng lẽ đông thú chân nhân còn muốn hòa giải sao? Nhưng thỏ nữ hiệp bực này thiên tư tài tình, lại cùng hắn thâm cửu đại hận, nếu như nàng không chết tại thục đạo sơn bên trên, liền đến phiên chính mình chết không có chỗ chôn. Khen. Theo thỏ nữ hiệp lại một lần nữa bắt kiếm đón đỡ, bàn nhược trong tay thiền trượng phát ra một tiếng chói hai thanh âm, hoàn toàn cắt thành hai đoạn. Hắn ngơ ngác nhìn qua cái này cùng nương theo chính mình hơn 10 năm tam chuyển kỳ chân thiền trượng, trong đầu tràn đầy kinh ngạc cùng mờ mịt. Hắn trước hôm nay rõ ràng thật tốt bảo dưỡng qua thiền trượng, dù là liên tục tiến hành năm phiên đại chiến cũng tuyệt không vấn đề, làm sao có thể cái này gãy mất? Nàng mang chính là dung luyện bách tướng chi thủ. Đông thú chân nhân sắc mặt khó coi, ngu xuẩn. Dung luyện bách tướng chi thủ, lương thái tổ truyền kỳ hộ thủ. Bàn nhược nhìn xem thỏ nữ hiệp hai tay hiện ra ánh cam hộ thủ, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Hắn không phải không biết rõ thỏ nữ hiệp có truyền kỳ hộ thủ, nhưng chưa hề cùng dung luyện bách tướng chi thủ liên hệ tới cùng một chỗ. Càng không có nghĩ tới nàng chỉ bằng vào truyền kỳ hộ thủ đón đỡ quyền năng, liền mạnh mẽ đánh tan giả nắm trúc cơ chính mình. Vừa mới nàng có chút sai lầm liền sẽ dẫn đến vũ khí tổn hại, trong chiến đấu cái này gần như là không cách nào vãn hồi thế yếu. Nàng không sợ chết sao? Chính là như thế mất một lúc, thỏ nữ hiệp đã kéo gần lại cùng bàn nhược khoảng cách. Hiện tại bàn nhược dù là lập tức từ thu nạp giới móc ra dự bị trưởng côn cũng vô dụng, hắn bất kỳ công kích cũng sẽ là thỏ nữ hiệp có thể lợi dụng thời cơ. Thậm chí hắn không công kích cũng vô dụng, huyết tướng tên xuất sinh này hết sức vui vẻ giúp thỏ nữ hiệp phát động mưa to. Cùng nó để các nàng chọn lựa động thủ thời cơ, không bằng ta tự mình tới. Bàn nhược phát ra thú bị nhốt giống như gầm thét, thế mà tay không chụp về phía thỏ nữ hiệp. Thỏ nữ hiệp ánh mắt lướt qua một tia hàn quang, quả quyết thừa cơ né tránh phát động mưa to. Ngay tại lúc này, bàn nhược giống to, hắn đang đánh cược, cực đông thú chân nhân chọn lúc này động thủ. Bạo vũ tín sứ nhìn như công phạt vô song, nhưng nàng cường đại nhất lúc cũng là yếu ớt nhất, phát động mưa to thời điểm, bạo vũ tín sứ là không thể di động, ngoại trừ công kích bên ngoài cơ hồ cái gì đều không làm được. Mặc dù mưa to thời gian rất ngắn, nhưng ở lấy cung thuật hành hành thiên hạ đông thú chân nhân trong mắt, đã là đầy đủ dài rằng giặc xạ kích cửa sổ. Bàn nhược thành công, đông thú chân nhân xác thực sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc dù thẳng đến một khắc cuối cùng hắn vẫn là rất muốn bắt ở thỏ nữ hiệp, tiểu cô nương này bí mật nói không chừng là hắn mấy chục năm qua lớn nhất cơ duyên. Nhưng hắn càng không muốn buông tha một đầu sớm muộn sẽ trưởng thành hung thú con mồi. Khởi nguồn của hỏa loạn, nhất định phải nhanh chóng trừ bỏ. Ngay tại cái này điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, phía sau đông nhiên vang lên khiến Hạ Lan Thú tâm thần thất thủ thanh âm, "Hạ Lan Thú, ngươi lại tại trời chết lồng." Chương 203, Tỏa Long chân nhân chương 203, Tỏa Long chân nhân Hạ Lan Thú, ngươi lại tại trời chết lồng. Từ chữ thứ nhất bắt đầu, đằng sau từng chữ càng ngày càng vang, lời hướng dẫn lời nói người khoảng cách Hạ Lan Thú càng ngày càng gần. Cùng lời nói đồng thời đã tới, còn có ba cây vàng lóng ánh xiên xích. Lần này dị tượng cơ hồ hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ngoại trừ thỏ nữ hiệp. Cái này ghim bím tóc lớn tiểu cô nương, tại mưa to bên trong mùa kiếm, kiếm quang sáng chói kinh diễm bàn nhược hai mắt. Làm thỏ nữ hiệp rơi xuống đất, bàn nhược cổ tràn ra lâm ly huyết hoa. Cùng cái khác Hạ Lan nhà chó săn như thế, cùng thỏ nữ hiệp đối nghịch hạ tràng, sẽ chỉ là chém đứt đầu chó. Nhưng Bàn Nhược còn chưa có chết, hoặc là nói, đầu của hắn còn không có bay ra ngoài, phần gáy một tầng thật mỏng huyết đục, vẫn ngoan cường mà kết nối lấy đầu của hắn cùng nhục thể. Cũng không phải là thỏ nữ hiệp vung không động kiếm, mà là từ vừa mới bắt đầu, Bàn Nhược đầu khoảng cách ngay tại thỏ nữ hiệp phạm vi công kích biên giới. Tựa như dược sư nguyện cùng trung quý biết phải dùng lưu chuyển lửa gạt mưa to, Bàn Nhược làm vài chục năm bạo vũ tiên sứ, hắn làm sao có thể không có tương tự thủ đoạn? Chỉ là phong hiểm quá lớn mà thôi. Nếu không phải thiền trượng đứt gãy, Bàn Nhược cũng sẽ không ra hạ sách này. Hắn vừa mới sở dĩ tay không công kích thỏ nữ hiệp, chính là nhờ vào đó lừa gạt thỏ nữ hiệp khoảng cách cảm giác. Tại đưa tay trong nháy mắt, Bàn Nhược liền đã khiến bả vai cùng khuỷu tay chật khớp, tay phải chống rông kéo dài một thước khoảng cách. Đây là Bàn Nhược tại trong chùa miếu học được yoga kỹ nghệ, nghe nói là đến từ ngoại vực mật tông tu thân pháp môn. Mỗi khi máu giận tràn đầy hắn liền sẽ mượn nhờ yoga điều tiết thể xác tinh thần, không nghĩ tới đạo pháp môn này thế mà lại cứu hắn một mạng. Đáng tiếc cái này đã cực hạn của hắn, thỏ nữ hiệp trường kiếm vẫn là hoạch mặc vào hắn đa số cổ, thuận tiện chém hai cánh tay của hắn. Nếu không phải trúc cơ tín vật khôi phục quyền năng cùng phần gãy tí máu, Bàn Nhược hiện tại đầu liền nên rơi trên mặt đất ủng ủ cục chuyện. Nhưng hắn còn sống. Bàn Nhược trong lòng gầm thét, hắn cố nén não hải hỗn độn, hướng phía cửa sơn trại phi nước đại. Vừa mới đông thú chân nhân không có bắt lấy cơ hội này bắn giết thỏ nữ hiệp, Bàn Nhược liền biết không xong, nhưng chẳng biết tại sao thỏ nữ hiệp thế mà cũng không có truy kích hắn. Cơ hội trời cho, hiện tại chỉ cần chạy đi, hắn liền có thể chậm chậm chữa trị vết thương chí mạng, đông thú chân nhân còn cần hắn đầu này chó săn. Hắn không thể chết, dược sư gia thủ, Triệu gia tổ tụ, hắn gánh vác cô tang Triệu gia gia danh, còn có nhiều như vậy phải hoàn thành sự tình, hắn làm sao có thể chết ở chỗ này? Bàn Nhược. Bàn Nhược chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, rõ ràng là có người cưỡi tại trên lưng hắn. Rõ ràng người sau lưng rất nhẹ, nhưng hắn lại trong lòng trầm xuống, thân thể dường như bị khắp núi cô hồn dã quỷ ép vỡ. Huyết tướng một cái tay bắt hắn lại đầu trọng, một cái tay khác nắm chặt ma kiếm, cắt vào hắn chưa khép lại trong cổ. Bàn Nhược trong miệng ho ra bọt máu, dường như muốn nói cái gì, nhưng yết hầu của hắn đã sớm bị cắt đứt. Ân oán giữa chúng ta, huyết tướng thò đầu ra, từ khía cạnh nhìn chăm chú Bàn Nhược, thanh toán xong. Soạn. Huyết tướng ma kiếm mạnh mẽ một vệt, đem Bàn Nhược phần gáy một điểm cuối cùng tí máu mở ra, hoàn toàn kết thúc vị này đại hộ pháp một đời. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chạy hướng dược sư nguyện thỏ nữ hiệp, lại ngẩng đầu nhìn một cái phía trên, huyết thủ thật sâu móc tiến Bàn Nhược trong đầu. Thục đạo sơn còn thừa ma đạo nhân số, hai người. Đến mức Bàn Nhược ký thác kỳ vọng đông thú chân nhân, lúc này đang mượn nhờ tín vật đạp tới giữa không trung, bốn phía tránh né kim tỏa truy kích. Nét mặt của hắn là kiêng kỵ như vậy, dường như bị kim tỏa đụng tới hậu quả là hắn cái này trúc cơ chân nhân cũng không thể thừa nhận. Khi nhìn đến kim tỏa trong ngay mắt, đông thú chân nhân liền ý thức được thục đạo sơn khối này thì hắn đã không cách nào độc chiếm, hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là không cho thỏ nữ hiệp phần này cơ duyên to lớn rơi xuống trong tay người khác, càng không thể nhường thỏ nữ hiệp chạy thoát. Mặc dù vừa mới bỏ qua thỏ nữ hiệp sơ hở, nhưng đông thú chân nhân còn có thể cược một lần. Liên cược dược sư nguyện mệnh. Hắn hiện tại nhắm chuẩn cũng không phải là thỏ nữ hiệp, mà là không cách nào di động dược sư nguyện. Cho nên thỏ nữ hiệp mới có thể từ bỏ truy kích Bàn Nhược, bởi vì thục đạo sơn duy nhất có thể bảo hộ dược sư nguyện người chỉ có nàng. Làm thỏ nữ hiệp chạy tới dược sư nguyện 5 bước địa phương xa, đông thú chân nhân biết ngay tại lúc này, chính là cái này khoảng cách. Khoảng cách này nhất định phải tính được rất tinh chuẩn, bởi vì đông thú chân nhân công kích cũng liền mang ý nghĩa thái âm hoa cái chi trận giải khai, chân thỏ nữ hiệp liền có sung túc thời gian phát động trở về khiến, mượn nhờ trở về khiến phòng ngự tuyệt đối bảo vệ mình cùng dược sư nguyện. Sớm tự không cần phải nói, nhiều nhất chính là giết dược sư nguyện, thỏ nữ hiệp vẫn là sẽ tiếp tục sống. Nhất định phải là thỏ nữ hiệp cần toàn lực ứng phó xông đi lên khoảng cách, dạng này nàng liền không có mở ra trở về khiến dư giật, hơn nữa nàng còn phải vừa lúc gặp phải, dùng thân thể của mình ngăn trở cây gỗ khô tiễn chu sát. Nhưng kế hoạch này quá nhiều không xác định nhân tố, mấu chốt chính là thỏ nữ hiệp không thể có một chút do dự, không thể có một tia sợ hãi, bằng không thì chết người sẽ chỉ là dược sư nguyện. Thật sự có người sẽ vì sinh tử của người khác, không chút do dự hy sinh chính mình sao? Liên để ta nhìn ngươi đầu này ấu thú đáp án a. Tại đông thú chân nhân bung ra dây cung trong nháy mắt, thỏ nữ hiệp không chút do dự bay nào qua, dùng thân thể của mình ngăn trở dược sư nguyện. Dược sư nguyện dường như mới vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, nàng ra sức muốn động lên, nhưng hết thể đều chỉ là phí công. Tận đến giờ phút này, đông thú chân nhân mới giải khai thái âm hoa cái chi trận. Hắn lưu cho phản ứng của đối phương thời gian, sẽ không vượt qua gậy ngón tay một cái. Ta cực thắng, bất quá các ngươi cũng không thua. Để tỏ lòng kính ý, ta sẽ đem các ngươi hợp táng tại một chỗ. Có thể nhưng vào lúc này, đông thú chân nhân bỗng nhiên trừng to mắt, giống như là gặp quỷ dường như. Vừa mới huyết tướng giết Bàn Nhược, hắn mặc dù trông thấy cũng không để ý, ma đạo tín sứ ở giữa chó căn chó không đáng hắn chú ý, nhưng huyết tướng giết Bàn Nhược sau, còn đem Bàn Nhược đầu lâu hướng dược sư nguyện bên kia vứt ra. Đầu lâu cùng thỏ nữ hiệp cơ hồ là đồng thời đến, đều ở vào cây gỗ khô tiễn con đường bên trên. 3. Đầu tiên là đầu lâu bị cây gỗ khô quả tua tới một chút, như là chín mùi dưa hấu toàn bộ nổ tung. Nhưng chính là như thế một chút trở ngại, khiến tất sát tan thành bọt nước. Tại duy trì thái âm hoa cái chi trận trong lúc đó, đi săn vô thường chi cung cái khác quyền năng đều không thể vận dụng, bởi vậy đông thú chân nhân một tiễn này chính là thật đơn giản trúc cơ một tiễn, mặc dù có thể đục đá xuyên sát, nhưng cũng không có xuyên qua hủy diệt truy tung loại hình hiệu quả, tao nội chướng ngại vật là sẽ ảnh hưởng tiến đường. Sơn Nhạc hộ tâm kính thất trọng phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn, cây gỗ khô tiễn xuyên thấu thỏ nữ hiệp được phải, như là mãnh thú cắn đi nàng một khối lớn huyết nhục xương cốt. Nhưng nàng không chết, đối với tam chuyển tín sứ mà nói, đó cũng không phải trong nháy mắt tử vong vết thương chí mạng. Thối tiểu quỷ, thiếu ngươi hai cây mức đắng, ta trả sạch. Huyết tướng thanh âm càng ngày càng xa, trong thanh âm tràn đầy đắc ý cùng phấn khởi, nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, thế mà đã là dưới chân núi, đi đường tốc độ có 102 thuộc đạo sơn. Nhưng võ nữ hiệp cùng dược sư nguyện đều không dành chú ý huyết tướng động tĩnh, bởi vì tại Thái Âm Hoa cái chi trận biến mất đồng thời, hai cái kim vả lập tức từ bên ngoài bắn vào chói lại hai người bọn họ, tựa như là hai cái chuẩn bị đã lâu mang xà, đem vết thương chồng chất các nàng một ngụm nuốt vào. Sơn trại đất trống bên trong, một tên mọc da huyết hồng sắc sừng hiệu tóc trắng nữ tính nhẹ nhàng rơi xuống đất, ai cũng không nhìn thấy nàng là đến đây lúc nào. Nàng nhìn qua nơi xa đứng tại trên cây đông thú chân nhân, cười nói, tại sao phải chạy đến xa như vậy? Sợ hãi làm sai sự tình bị A-Z đánh sao? Ngươi vừa mới vô cớ động thủ với ta, không cho cái giải thích hợp lý sao? Đông thú chân nhân cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, tỏa long chân nhân. Dược sư Nguyệt. Chương 204, vũ chuyển không biết tự lượng sức mình, tứ chuyển nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 204, vũ chuyển không biết tự lượng sức mình, tứ chuyển nắm chắc thắng lợi trong tay đạo tặc chi. Đạo tặc. Nhà. Tặc nhà. Dược sư Nguyện hốn hốn đột đột đầu góc mỗi giờ mỗi khắc đều tại liên hệ đạo tặc chi ra, nhưng trong đầu của nàng hợp thành hình ý niệm đều không thể ngưng tụ, tín vật toàn bộ lọt vào phong tỏa, cơ bắp hoàn toàn sách không lên khí lực, linh lực càng là không nhúc đích. Tất cả phản kháng cử động, tứ mưu đồ giai đoạn liền bị mạnh mẽ tiêu diệt. Chỉ có từ bỏ phản kháng tiếp nhận hiện trạng sau, nàng mới miễn cưỡng khôi phục một chút năng lực suy tính. Ta còn chưa có chết. Dược sư Nguyện ký ức còn dừng lại tại phát động bí pháp lưu truyền, cấp tốc lui lại lừa gạt bản nhược thời điểm, sau đó ký ức ở giữa gây mất, nghĩ đến bản nhược vẫn là chúng đích nàng. Nàng đối với cái này sớm có rất nộ, mưa to bên trong bản nhược đã vô hạn tiếp cận trúc cơ cấp độ, ở đây không người nào có thể chống lại, nàng luôn không khả năng trông cậy vào huyết tướng chịu chết phát động bản nhược mưa to. Cho nên chỉ có thể là nàng, chỉ có là nàng. Có hai cái mạng nàng, nắm giữ lưu truyền nàng, là duy nhất có thể lừa gạt bản nhược nhân tuyển. Phía sau lưng động một cái đều đau đến toàn thân co rút, cảm giác xương sống sắp gây mất. Dược sư Nguyện đã làm tốt chính mình phá thành mảnh nhỏ chuẩn bị tâm lý, nhưng nàng cảm giác một chút toàn thân các nơi, thế mà không có khuyết tổn không có tàn tật, liền nội tạng đều không có vỡ tan. Bảo mệnh đan đã phát động, nàng nghĩ thầm. Tại phục dụng bảo mệnh đan sau, Dược sư Nguyện luôn có một loại trong sâu xa cảm giác, nhất định phải hình dung, tựa như là khi còn bé cùng phụ thân cùng một chỗ cưỡi ngựa, nàng biết mình bất luận tại trên lưng ngựa như thế nào vui chơi, phụ thân đều khẳng định sẽ ở nàng gặp phải nguy hiểm lúc lật tẩy. Hiện tại loại cảm giác này không có, sẽ không còn có người giúp nàng lật tẩy, cũng đã không còn cái mạng thứ hai. Nàng nhất định phải đối mặt thế giới tàn khốc này. Đợi đến thị lực khôi phục, Dược sư Nguyện liếc mặt một cái liền nhìn thấy nằm tại bên cạnh nàng thỏ nữ hiệp. Muội muội, nàng vô ý thức nhớ tới, nhưng kim tỏa hút đi trên người nàng tất cả khí lực, nàng chỉ có thể chậm chậm nhúc nhích đi qua, đầu đầy phát ra, chật vật không chịu nổi, con thỏ nhỏ, con thỏ nhỏ. Thỏ nữ hiệp đồng dạng bị kim tỏa chăm chú trói buộc, nàng nằm trên mặt đất, thân thể nho nhỏ giống như là bị dã thú mạnh mẽ cắn một cái, ngực phải biến mất không còn tăm hơi hơn phân nửa, chỉ còn lại có một cái dọa người lỗ máu, bên trong lộ ra màu đỏ tía nội tạng, đục ngầu huyết dịch cùng tái nhợt cốt thứ. Trong miệng nàng không ngừng tuôn ra huyết dịch, sắc mặt mỏng như giấy vàng. Nếu không phải tam chuyển tín sứ tràn đầy khí huyết, nàng sớm đã hôn mê chết đi. Nhưng dù vậy, nàng hiện tại mỗi một lần hô hấp đều là tại cùng tử thần kéo co. Nàng chậm rãi nghiêng đầu, khoe môi bật lên, lộ ra một cái trắng bệnh nụ cười. Tỷ tỷ, ngươi không có việc gì? Ta cái này tới cứu ngươi, ta cái này tới cứu ngươi. Dược sư Nguyện xê dịch tới thỏ nữ hiệp bên cạnh, ý đồ tránh thoát kim tỏa xuất ra bổ huyết đan, nhưng bất luận nàng dùng bao nhiêu lực ý, kim tỏa đều sẽ toàn bộ hấp thu. Nàng hai mắt xích hồng phát hung ác cùng kim tỏa phân cao thấp, dù là xương sống đau đến gần như đứt gãy cũng không thèm quan tâm, trong bất chi bất giác ánh mắt đã bị nước mắt mơ hồ, lúc này trên mặt chuyển đến mềm mại xúc cảm, là thỏ nữ hiệp rán rán khuôn mặt của nàng. Nàng tắm rửa xong thường xuyên tìm muội muội rán rán, bất quá muội muội luôn luôn rất ghét bỏ né tránh. Tại đến thuộc đạo sơn trước đó, Dược sư Nguyện đã sớm dự liệu chuyến này hung hiểm có liệu, trong nội tâm nàng cũng làm tốt chủ tớ ba người toàn bộ táng thân ở đây chuẩn bị. Vì trọng trấn bá thủy dược sư, vì trúc cơ, nàng có thể không tiếc bất cứ giá nào, dù là chính mình chết trên đường cũng sẽ không tiếc. Nhưng thỏ nữ hiệp xuất hiện cải biến tất cả, Dược sư Nguyện chưa hề nghĩ tới chính mình thế mà lại lần nữa nắm giữ thân nhân. Đây là nàng duy nhất thanh toán không nổi một cái giá lớn. Tránh ra a, nhanh cho ta tránh ra a, dù là tay gãy cũng phải cho ta tránh ra. Dược sư Nguyện phát ra như dã thú gầm rú, thê lương đến phảng phất muốn đem linh hồn mẹ đi ra, giống như là tuyệt vọng cô lang, lại giống là gào khóc nữ hải. Chớ ồn nào, các ngươi cũng sẽ không chết, Khấu Tiên Tắc ngay tại trị liệu các ngươi, ngoan ngoãn đợi đừng động. Cái gì? Dược sư Nguyện liền nháy nhiều lần ánh mắt làm khô nước mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái mọc da huyết sắc sừng hiệu thiếu nữ tóc trắng đứng tại sơn trại trên đất trống. Nàng thoa diễm hồng sắc nhãn ảnh, hất lên một cái trường bào màu trắng, bên trong liền chỉ có một kiện màu đỏ bộ ngực, không ngần ngại chút nào lộ ra toàn thân da thịt tuyết trắng, thân dưới mặc màu trắng quần đùi cùng bước bố, móng chân còn bôi màu đỏ sơn móng tay, nhìn tựa như là trong nhà đình viện ngắm hoa đại tiểu thư. Huyết sắc sừng hiệu, thiếu nữ tóc trắng. Một đoạn lâu dài ký ức từ Dược sư Nguyện trong đầu hiện. Nàng đại khái 4 tuổi tới khi 6 tuổi, hàng năm đều sẽ có 3-4 tháng được đưa đến một chỗ trong núi trong đạo quán cùng cái khác tiểu thí hải cùng một chỗ sinh hoạt. Tiểu hài tử kỳ thật cùng dã thú rất giống, quần thể bên trong cũng nên điểm cái lớn nhỏ vương, duy nhất thông hành logic chỉ có bạo lực, bởi vậy Dược sư Nguyện từ nhỏ đã đánh khắp đứa bé vô địch thủ, hàng năm đều là trong đạo quán tiểu bá vương. 6 tuổi năm đó nàng bị cái khác tiểu thí hài một kích, tìm cơ hội chạy vào trong đạo quán đại nhân không cho phép vào đi gian phòng, phát hiện một cái bình rượu vừa vặn lại có chút khát, liền đùng ngủ cục uống cái thoải mái. Đằng sau trí nhớ của nàng liền biến mơ hồ không rõ, chỉ nhớ mang máng trông thấy một cái mọc ra sừng hiệu nữ nhân, nàng hô hào thật lớn một đầu hiệu nhìn ta cầm cung bắn chết nó chờ tới ngày thứ 2 Dược sư Nguyện tỉnh lại, nàng đã trở lại Trường An, cái mông nhỏ cũng bị đánh cho đã đứt ra. Về sau nàng rốt cuộc không có đi qua trong núi đạo quán, nàng đến hỏi phụ thân chỉ nói cho nàng ngươi đắc tội người rồi. Tại rất nhiều năm về sau, Dược Sư Nguyện mới biết mình tại trong đạo quán gặp ai. Tòa Long Bồ Tát. Bởi vì quá mức chân kinh, Dược Sư Nguyện đều quên nói kính ngữ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dược sư gia lão tổ tông, Chu Thái tổ chất nữ, Dược sư hoàng tộc giá biển tử kim lương kình thiên bạch ngọc trụ, bị Dược sư gia tôn xưng là Tỏa Long Bồ Tát trúc cơ tiên sứ, Dược Sư Nguyện. Ta nhớ được ngươi, chạy nước mũi tiểu nha đầu Tỏa Long chân nhân từ tổ nói, qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không lễ phép như vậy, nên đánh. Nàng tay trái vạch một cái, một đạo kim tỏa liền lăng không rút tới, mạnh mẽ giật một cái Dược Sư Nguyện cái mông, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Dược Sư Nguyện lại đau vừa thẹn hổ thẹn, nhưng nàng không để ý tới những này, quay đầu cẩn thận quan sát thỏ nữ hiệp thương thế, quả nhiên thấy vết thương đều cầm máu, huyết nhục ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh. Nàng vui đến phát khóc, nước nở nói, tạ ơn Bồ Tát lòng từ bi. Tạ ơn, tạ ơn. Thỏ nữ hiệp khỏe miệng co quắp động, hơi thở mong manh nói, chúng ta cũng còn bị nàng buộc, tạ nàng làm gì? Dược Sư Nguyện lắc đầu, không còn gì để nói, chỉ có từng viên lớn nước mắt rơi vào thỏ nữ hiệp trên mặt. Nàng không phải không rõ tình cảnh của mình, nhưng còn sống so hết thể đều trọng yếu, chỉ cần người sống, nàng còn có dài rằng giặc đời người dùng để vãn hồi. Không cần vội vã tạ Tỏa Long chân nhân nói rằng, ta chỉ là nói nàng sẽ không chết, nhưng chưa nói qua muốn cứu nàng. Nhưng nếu như ta muốn giết đâu? Đông thú chân nhân đứng tại vách đá cây tùng tán cây, vẻ mặt rất lạnh, trong tay hắn cây gỗ khô cung theo lời của hắn bắt đầu biến hóa, cho đến trưởng thành một cây ngang người cao hắc một lớn cùng, ta đã đích thân tới Thục Đạo Sơn, liền tuyệt không thể không công mà lui. Các nàng là con mồi của ta, Dược Sư Nguyệt ngươi chẳng lẽ muốn một câu liền cấp đi? Nếu là Dược Sư Trường Thu còn tại ta có lẽ sẽ còn cố kỵ Dược Sư gia ba phần, nhưng Dược Sư Trường Thu đã chết, Dược Sư gia có thể không có tư cách tiếp tục hiệu lệnh trụ quốc. Ta Dược Sư gia người, ngươi cũng dám xem như con mồi. Tỏa Long chân nhân trong tay áo rôi ra rất nhiều kim tỏa liên, Dược Sư Trường Thu tên kia là chết, nhưng giáo huấn ngươi loại bọn tiểu bối này không cần hai chút cơ, a di ta một cái liền dư xài. Ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta cậy giả lên mặt. Đông thú chân nhân trong nháy mắt đem hắc mộc trường cung kéo ra đến cực hạn, trong tay hắn xuất hiện ba cây lớn tiễn, mũi tên là hiện ra hắc quang hắc cương, đây là trúc cơ bí cảnh mới có thể sản xuất sắt thép, một cây hắc cương lớn tiễn chứa ở thần tí nộ trên xe, có thể xuyên thủng 10 thước dày tường thành, tại trước mặt nó trúc cơ phía dưới phòng ngự bình chướng cùng giấy không có khác nhau. Hắn sở dĩ không cần loại vũ khí này công kích thỏ nữ hiệp, là sợ một tiễn đi qua đem tín vật cũng tận số phá hủy, một chút chiến lợi phẩm đều không để lại. Nhưng bây giờ Dược Sư Nguyệt đã bắt lấy hai người bọn họ, Đông thú chân nhân cũng không cố kỵ gì, coi như hắn không chiếm được cũng không thể để Dược Sư ra cướp đi. Nhưng Dược Sư Nguyệt công kích nhanh hơn hắn, chín đạo kim tỏa như là bầy rắn đột tiến, từ chín cái phương hướng bắn về phía Đông thú chân nhân. Nhưng mà Đông thú chân nhân không chút hoang mang, hắn trên không trung đập mạnh, liền tạo thành bình chướng vô hình, đem kim tỏa toàn bộ ngăn khuất phía dưới. Hoa Điệu lao đạp một bước, hắn bản mệnh thần thông không sợ trường công phạt, tại công kích bên trên tác dụng yếu ớt, nhưng ở khốn người ngăn cản phương diện lại là có được trời ưu ái ưu thế, ra chỉ tới Thái Âm Hoa cái chi trận bên trong liền trúc cơ đều khó mà phá trận, mà ra chỉ tới Đạc Nguyệt bước bên trong, liền có thể mỗi một bước đều hạ địa vi lao, đem tất cả công kích đều ngăn khuất dưới chân. Hưu, hưu, hưu. Theo ba tiếng dây cung minh, đông thú chân nhân tại mấy hơi ở giữa từ phương vị khác nhau liên xạ 9 mũi tên, trong đó chỉ có 3 đạo là bắn về phía Dược Sư Nguyệt, còn lại 6 mũi tên toàn bộ hành tới thỏ nữ hiệp cùng Dược Sư Nguyệt trên thân, đồng thời mỗi một cây tiễn đều ra chỉ tuyệt diệt quyền năng, cho dù là Thục Đạo Sơn đều có thể xuyên thủng. Chấm dứt diệt tiễn lực phá hoại, Dược Sư Nguyệt tuyệt không có khả năng tùy tiện tiếp nhận xuống tới, nàng liền bảo vệ mình đều khó khăn, huống chi còn phải bảo vệ lớn nhỏ cô nương. Trúc cơ cùng trúc cơ ở giữa có lẽ khó phân thắng bại, nhưng trúc cơ muốn giết phàm nhân, cái khác trúc cơ căn bản không có khả năng ngăn cản. Cho dù là tam chuyển tín sứ, cũng bất quá là trúc cơ trong nháy mắt có thể diệt sâu kiến, ở cái thế giới này, chỉ có trúc cơ mới thật sự là có xem như người tư cách. Liên cái này sao, Hạ Lan thú tiểu đệ đệ. Theo Dược Sư Nguyệt trêu tức thanh âm, đông thú chân nhân con người đột nhiên co lại. Chỉ thấy một cái từ kim tỏa đối liền to lớn vòng tròn, ngăn khuất Dược Sư Nguyệt cùng lớn nhỏ cô nương phía trước, đông thú chân nhân bắn ra 9 cái tuyệt diệt tiễn, toàn bộ đứng im tại vòng tròn trung ương, dường như vòng tròn bên trong có một tầng nhìn không thấy bờ biển, đem tuyệt diệt tiễn ngưng kết ở bên trong. Trả lại cho ngươi. Theo Dược Sư Nguyệt hất lên kim tỏa liền, tuyệt diệt tiễn trong nháy mắt đổi phương hướng, đồng thời từ đứng im trở lại hiện thực, hóa thành 9 đạo hắc quang bắn về phía đông thú chân nhân. Oanh! Thục Đạo Sơn trên không xảy ra công giá trăng bạo, cuồng bạo khí lưu như là hải khiếu che mất sơn trại, tuyệt diệt chi phong đem hàng rào thậm chí cây cối toàn bộ lật tung ra điên, ngay cả sụp đổ chém yêu đại sảnh đều bị hất bay ra ngoài, toàn bộ sơn trại tựa như ngày tận thế tới. Bác Du tức thì bị thổi bay qua một bên, phong ngự bình chướng dần dần vỡ vụn, huyết nhục bị cuồng phong kéo ra thảm thiết vết máu, cơ hồ đem hắn lột thành một cái tay xé gà, nếu như hắn không phải gắt gao bắt lấy mặt đất, sợ là sẽ phải trực tiếp bị té xuống vách núi, nếu không phải có Dược Sư Nguyện che chở Dược Sư Nguyện cùng thỏ nữ hiệp, chỉ là trận này bộ phát cuồng phong đều đủ để làm các nàng trọng thương. Cho dù chỉ là trúc cơ chiến đấu dư ba, đều là phàm nhân khó mà chống cự hạo kiếp. Đông thú chân nhân rơi xuống mặt khác một chỗ trên đá lớn, biểu lộ kinh nghi bất định, thứ hai thần thông. Ngươi vậy mà đã ngũ chuyển. Ngũ chuyển. Dược Sư Nguyện nghe được tin tức này tinh thần đại chấn, phàm nhân ở giữa mỗi một chuyển đều có to lớn như vậy chiến lệnh, trúc cơ phía trên tất nhiên càng lớn. Đã Tỏa Long chân nhân đã ngũ chuyển, đông thú chân nhân khẳng định sẽ tự biết không địch lại chủ động tối lui, ngươi ngũ chuyển thế mà còn dám cùng tứ chuyển viên mãn ta đối nghịch. Đông thú chân nhân ngửa mặt lên trời thét dài, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chương 205, đông thú bại trận chương 205, đông thú bại trận đông thú chân nhân đang nói cái gì? Dược sư nguyện cơ hồ cho là mình nghe lầm, tứ chuyển đông thu chân nhân đang cùng ngũ chuyển tỏa long bồ tát tiêu gạo. Cái này cùng mèo con tìm lão hổ hà hơi khác nhau ở chỗ nào? Làm đủ thần võ, Chu Thái Tổ, Lương Thái Tổ bằng vào lục chuyển tu vi bình định thiên hạ, lấy sức một mình đem loạn ly 300 năm trung nguyên một lần nữa lấp đầy, thế gia trúc cơ đều thần phục. Hiện tại tỏa long bồ tát có ngũ chuyển tu vi, cho dù không bằng khai quốc thái tổ, nhưng cũng không phải một cái tứ chuyển có khả năng so sánh a. Nhưng đông thú chân nhân cũng không phải là chỉ là nói, hắn trên không trung liền đạp cất bước, chuyển đổi 7 lần phương vị, liên xạ 21 tiễn, mỗi một cây mũi tên tại bắn ra trong nháy mắt liền nổ tung thành mấy chục căn tán tiễn, trong chớp mắt mưa tên phô thiên cái địa rơi xuống, liền mặt trời cũng vì đó che lậy. Mặc dù đông thú chân nhân chủ yếu nhắm chuẩn dược sư nguyệt cùng lớn nhỏ cô nương, nhưng sơn trại cũng tất cả đều là của hắn khóa chặt phạm vi, hàng trăm hàng ngàn mũi tên rơi xuống, như là vô số lôi đình rơi xuống, đặt mình vào trong đó dược sư nguyệt cảm giác toàn bộ thế giới thiên băng địa liệt. Đợi nàng lấy lại tinh thần, vùng núi đã bị mưa tên dẹp điên mấy thước, toàn bộ thuộc đạo sơn thế mà bị đánh sập một nửa, vô số đá núi đá vụn ngay tại rầm rầm rơi xuống, phía dưới ngay tại xảy ra phản ứng dây chuyền núi lở. Một kích cải biến địa hình, một kích phá hủy dãy núi, như thế vĩ lực, gần như tận thế. Nếu như không có dược sư nguyện, chỉ dựa vào chính các nàng ngăn cản tất nhiên sẽ bị mưa tên ép thành một bịt, liền một chút vết tích đều khó có khả năng tồn tại. Dược sư nguyện chợt nhớ tới phụ thân đã từng nói một câu, quốc gia là trúc cơ quốc gia, trúc cơ cũng không phải là quốc gia trúc cơ. Đúng vậy à, đối mặt loại này một người đế quốc, một người thành quân, một người chính là vạn tên cùng bắn chiến lực, 10 vạn trăm vạn đại quân cũng bất quá là tiện tay có thể diệt cỏ dại, quốc gia duy nhất tồn tại ý nghĩa chính là vì trúc cơ phục vụ. Tòa Long chân nhân mất đi nơi sống yên ổn, dùng hai cây kim tỏa cắm vào vách đá cố định trụ chính mình thân vị, lớn nhỏ cô nương cũng theo đó rơi xuống, tựa như là bị tơ nện trói lại con ngồi tại nàng phía dưới lắc lư. Dược sư Nguyệt, ngươi tứ chuyển biên mãn ta còn kiêng kỵ ngươi ba phần, ngươi ngũ chuyển về sau ngươi không tranh thủ thời gian trùng luyện thủy hỏa, còn dám cùng ta đoạt tư vô tà chuyển thừa. Giao ra các nàng, ta thả ngươi đi, không phải liền cùng một chỗ ở lại đây đi. Đông thú chân nhân ngữ khí phấn khởi, tựa như là thợ săn phát hiện một đầu thụ thương mãnh thú, đi săn dục vọng chưa từng có tăng gọn. Xem ra đông thú chân nhân cũng không phải là nói giỡn. Hắn là thật muốn cho Dược Sư Nguyệt một bài học, thậm chí là muốn thừa dịp nàng ngũ chuyển cái này suy yếu thời gian điểm, hoàn toàn chu sát Dược Sư ra sau cùng trúc cơ. Làm sao có thể? Dược Sư Nguyệt mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin, vì cái gì tỏa lòng Bồ Tát sẽ bị đông thú chân nhân áp chế? Rõ ràng nàng mới là mạnh hơn ngũ chuyển. Cái này có cái gì kỳ quái? Bên cạnh nàng vang lên một cái thanh âm quen thuộc, muội muội của ngươi không phải liền là ví dụ tốt nhất sao? Nàng nhị chuyển thời điểm liền có thể đánh tam chuyển có thể đánh giả năm trúc cơ. Dược Sư Nguyệt quay đầu, phát hiện Bắc Du cũng bị kim tỏa trói lại, bất quá cùng với các nàng trói lại thân thể không giống, Bắc Du bị trói ở hai chân, cả người treo ngược ở giữa không trung, trên mặt hắn còn có vừa mới bị tuyệt diệt chi phong gửi ra tới vết thương, khỏe mắt còn tại chảy máu, nhìn chật vật đến không được. Cùng hắn so sánh, Dược Sư Nguyện đống nhiên cảm giác tình cảnh của các nàng còn giống như không tệ, ít ra không có bị treo ngược. Tín sứ chiến đấu, xét đến cùng là tín vật chiến đấu. Bắc Du bình tĩnh nói rằng, cho nên Hạ Lan nhà hòa thuận bàn được mạnh hơn, cũng bù không được nắm giữ bính tử tiêu lâm cùng dung luyện bách tướng chi thủ tình vũ nữ hiệp. Chúc cơ tín sứ cũng là như thế. Không có cường đại tín vật, lại huyền diệu thần thông cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Rõ ràng chính mình liền bị trúc cơ tín sứ cột, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phía trên trúc cơ đại chiến, bất luận ai thắng ai thua hắn đều là mặc người chém giết thì cá, nhưng Bắc Du ngự khí là như thế chắc chắn, dường như hắn thật mười phần hiểu rõ trúc cơ tình báo. Dược sư nguyện cũng không cho là hắn là ăn nói xuông, dù sao Bắc Du tại trung đỉnh cầm đi tư vô tà lưu lại đạo cơ tưởng giải nói không chừng liền từ bên trong nhìn thấy trúc cơ tín sứ thế giới một góc của băng sơn. Lúc này nàng nhìn thấy thỏ nữ hiệp nghiêng đi đầu, mặc dù sắc mặt như cũ tái nhợt suy yếu, nhưng muội muội dường như đã không có nguy hiểm tính mạng, ngay tại lắng nghe các nàng đối thoại, xem ra nàng cũng có không hiểu rõ sự tình. Tòa Long Bồ Tát tín vật chẳng lẽ lại so với đông thú chân nhân chênh lệch? Dược sư nguyện nghi hoặc nói rằng, nhưng dược sư gia tổ tiên thế nhưng là lục chuyển trúc cơ Chu Thái Tổ, hơn nữa một đoạn thời gian rất dài đều là một môn song trúc cơ, hơn nữa tòa Long Bồ Tát còn ngũ chuyển. Bác Du lắc đầu, nếu như tòa Long chân nhân vẫn như cũ là tứ chuyển viên mãn, đông thú chân nhân đại khái sẽ quay đầu liền đi, tuyệt không nói nhảm. Nhưng chính là bởi vì tỏa long chân nhân ngũ chuyển, cho nên đông thú chân nhân mới có thể cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Đối phương tứ chuyển biên mãn ta không đúng, đối phương ngũ chuyển ta ngược lại trọng quyền xuất kích. Mặc dù thuyết pháp này nghe vào khó có thể lý giải được, nhưng kết hợp đông thú chân nhân biểu hiện cùng Bắc Du trước đó lời nói, Dược sư nguyện rất nhanh liên tưởng đến một loại khả năng, chẳng lẽ tấn thăng ngũ chuyển sẽ mất đi tính vận? Chuẩn xác điểm nói, là vì luyện thành thứ hai thần thông, tứ chuyển trúc cơ nhất định phải tế luyện chính mình cường đại nhất hai kiện tính vận. Bắc Du nói rằng, tế luyện quá trình cũng là nắm giữ quá trình, cái gọi là tứ chuyển biên mãn thì thật chính là đem hai kiện tín vật tế luyện hoàn toàn, đặt tới điều khiển như cánh tay trình độ. Đây là trúc cơ tín sứ vũ khí mạnh mẽ nhất, nếu như nói chưa tế luyện tín vật là hiếm thấy, như vậy tế luyện hoàn toàn tín vật có thể trở cùng với truyền kỳ. Đông thú chân nhân tự xưng tứ chuyển viên mãn, chắc hẳn trong tay là có hai kiện tế luyện hoàn toàn tín vật, trên lý luận hắn hiện tại liền có thể ngũ chuyển. Nhưng hắn không dám rõ ràng chính mình còn bị treo ngược lấy, nhưng Bắc Du sắc bén bình luận lên cao cao tại thượng trúc cơ lại không có chút nào khách khí, mặc dù còn có nguyên nhân khác, nhưng điểm trọng yếu nhất không ai qua được luyện thành thứ hai thần thông một cái giá lớn là hoàn toàn mất đi hắn tế luyện tín vật, tương đương với tự chém hai cánh tay. Đông thú chân nhân tự nhận là năm chắc thắng lợi trong tay là có đạo lý, năm đó Chu Thái Tổ chính là lấy tứ chuyển chạm ngũ chuyển, trúc cơ cương ngũ chuyển là suy yếu nhất giai đoạn, thực lực kém xa tứ chuyển biến mãn. Tế luyện tín vật lấy thành thần thông. Dược sư nguyện vạn vạn không nghĩ tới trúc cơ về sau con đường là như thế thần dị, khó trách Đông Thú chân nhân sẽ lòng tin mười phần. Tuyệt đại đa số tín sứ chiến đấu hệ thống đều là vây quanh hạch tâm tín vật tổ kiến, trúc cơ tín sứ tế luyện tín vật tất nhiên chính là hạch tâm tín vật. Mất đi hai kiện tế luyện tín vật tỏa long bồ tát, liền giống với mất đi minh vương giáp nàng, tu vi đi lên nhưng chiến lược lại bạo hàng. Đương nhiên nơi này còn có một loại cách làm, chính là tế luyện một chút tương đối kém tín vật, tránh cho ngũ chuyển sau chiến lược hạ xuống. Nhưng dùng đầu óc ngẫm lại liền biết cách làm này quả thực là bỏ gốc lấy ngọn. Thần thông cường độ không hề nghi ngờ cùng tế luyện tín vật mật thiết tương quan, tế luyện tương đối kém tín vật, tự nhiên là biết dựa thành tương đối kém thần thông, không chỉ có đối thực lực không có chút nào ích lợi, thậm chí khả năng không sống tới ngũ chuyển. Dù sao tất cả mọi người là tế luyện mạnh nhất tín vật, liền ngươi có lớn như thế nhược điểm, một khi tại đấu pháp để lọt e sợ, chẳng lẽ cái khác trúc cơ tín sứ cũng sẽ không lên lòng xấu xa sao? Dù chỉ là vì an toàn, tứ chuyển trúc cơ cũng biết tế luyện chính mình mạnh nhất tín vật, bất quá cứ như vậy ngũ chuyển phong hiểm cũng sẽ tương ứng đề cao. Cầu đạo con đường khắp nơi gian khổ, càng nghĩ lại là dậm chân tại chỗ an toàn nhất, tựa như Đông Thu chân nhân, thành thành thật thật chờ tại tứ chuyển viên mãn, liền có thể từ đầu tới cuối duy trì toàn thịnh dáng vẻ. Dược sư nguyện chính mình kỳ thật cũng là, nếu như nàng không cầu trúc cơ, ngoan ngoãn đầu nhập vào quốc gia khác, như thế nào lại lâm vào tình cảnh như thế? Nhưng kẻ yếu kết cục chính là bất lực. Dược sư nguyện nhìn xem bên cạnh thỏ nữ hiệp, nhẹ nhàng giật một cái mũi, thấp giọng nói rằng, ta muốn trúc cơ. Ta tin tưởng thỏ nữ hiệp nhẹ nói, tỷ tỷ ngươi nhất định có thể trúc cơ, cho nên sẽ không lại có lần tiếp theo. Dược sư nguyện ở trong lòng nói, chỉ cần ta trúc cơ, liền không còn có người có thể ước hiếp ngươi, sẽ không lại có lần tiếp theo. Ta cảm thấy các ngươi tốt nhất vẫn là trước khẩn cầu phía trên Lào A Di có thể đánh thắng Bắc Du, chậm rãi nói rằng, không phải các ngươi coi như muốn thăng tiền cũng vô dụng. Bắc Du vừa dứt lời, trói chặt hắn kim tỏa liền dùng sức rung động, đem cả người hắn quăng về phía bên cạnh vách đá, mạnh mẽ đụng vào núi đá bên trong. Dược sư nguyện thấy ngẩn ngơ, mơ hồ ý thức được cái gì. Tiểu đệ đệ, mấy chục năm không thấy, ngươi thế nào vẫn là chỉ có điểm này hoa văn. Tỏa Long chân nhân cười nói, nếu như ngươi móc không ra trò mới, thì A Di liền phải đánh cái mông ngươi à? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi đầu này rách dưới xiềng xích. Đông Thú chân nhân cười lạnh nói, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi bây giờ đầu này xiềng xích liền hiếm thấy cũng không tính là a. Tốc độ cùng cường độ đều kém xa Chu Thái Tổ tặng cho ngươi tứ chuyển chuyển kỳ Tỏa Long Liên, quyền năng càng là không có nửa điểm thần dị. Dù là ngươi có thứ hai thần thông lại như thế nào, ta đi săn vô thường trong vòng trăm năm trùng luyện năm lần, hợp luyện ba cặp tiền cương địa sát, không có Tỏa Long Liên ngươi, như thế nào cùng ta đọ sức? Cuối cùng nói lại lần nữa, giao ra các nàng, ta thả ngươi rời đi, không phải? Đừng trách Hạ Lan vô tình. Đối mặt Đông Thú chân nhân khiêu khích, Dược sư nguyện không có nửa điểm sinh khí, chỉ là bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi à, lúc trước liền làm gì gấp, ta liền chưa thấy qua giống ngươi nôn nóng như vậy thợ săn, xem ra hôm nay ta chỉ có thể đại bảo bình chân nhân giáo huấn ngươi một trận. Minh ngoan bất linh. Đông Thú chân nhân giận quá thành cười, ngươi liền tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn dám nói ngoa đe dọa. Nếu như ngươi thật có thủ đoạn, cần gì phải sóng ném linh nguyên ngăn cản tuyệt diệt mưa tên. Dù là ngươi thứ hai thần thông am hiểu phòng thủ, hiện tại ngươi linh nguyên cũng nhanh khô kiệt đi. Coi như ngươi bây giờ bổ sung linh nguyên, lại không thể hao tổn qua được ta. Trừ phi ngươi buông ra kia hai cái vương hữu, cho nên ngươi đang chờ ta linh nguyên hao hết. Nhỏ như vậy đệ, ngươi biết A Di đang chờ cái gì sao? Ừm. A Di đang chờ vẽ xong ngươi bức họa này. Dược sư nguyện nguyện miệng cười, tay phải chống rông rút ra một bức tranh thủy mặc dường như khắc ở nhìn không thấy giấy vẽ bên trên, chống rông hiện lên ở giữa không trung. Đông Thú chân nhân ánh mắt run lên, tại nhìn thấy vẽ trong nháy mắt, toàn thân hắn đều nổi da gà, phảng phất như gặp phải thiên địch, liền họa địa lao thần thông đều đang điên cuồng cảnh báo. Hắn sát thực chú ý tới Dược sư nguyện tay phải một mực tại động, nhưng cho là nàng đang thao túng xiềng xích cho nên không để ý đến. Cho tới bây giờ mới phát hiện, bàn tay của nàng cất giấu một cọng lông bút. Một cây vĩnh viễn sẽ không làm mặc bút lông. Nhưng hắn trốn không thoát. Tranh thủy mặc hướng phía Đông Thú chân nhân bay tới, trên đường cấp tốc mở rộng triển khai, cuối cùng Đông Thú chân nhân cùng người trong bức họa hoàn toàn trùng hợp, họa bên trong bóng người bị sáu đầu xiềng xích trói buộc, cho nên Đông Thú chân nhân cũng bị sáu đầu trống rông xuất hiện kim tỏa của lấy. Phá, phá, phá. Đông Thú chân nhân trong lòng gầm thét, hắn họa địa lao không chỉ có là khốn người thần thông, đồng thời cũng có thể họa mình thành lao, ngăn cản tất cả ngoại lai xâm nhập. Nhưng hắn lập tức phát hiện chính mình dãy rủa tất cả đều không công mà lui, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi Tỏa Long giếng thế mà có thể áp chế ta họa địa lao. Đây cũng không phải là bình thường tín vật có thể làm được, chỉ có thể là ngươi đã trùng luyện thủy hỏa, là dược sư trưởng thu di sản. Nhưng tín vật của nàng không có khả năng thích hợp ngươi, trừ phi nàng muốn là thay người tế luyện. Đáp đúng. Dược sư Nguyệt Thanh em vui sướng, nhưng vẫn là nên đánh. Nàng hướng phía Đông Thú chân nhân đưa tay trái ra, trong nháy mắt hiện lên vô số kim tỏa đem Đông Thú chân nhân cuốn lấy bao phủ, dù sao lấy trời long đất lở tốc độ điệp ra bao trùm, bất quá mấy cái hô hấp không trung liền xuất hiện một cái kim sắc xiềng xích tạo thành to lớn quan tài, Đông Thú chân nhân ngay tại quan tài trung ương nhất. Khóa, long. Dược sư nguyện tay trái một nắm quyền, kim quan trong nháy mắt bên trong hãm co vào, ngàn vạn đầu xiềng xích ma sát ra rầm rầm thanh âm, tất cả xiềng xích đều tại thời khắc này nắm chặt, âm bạo thanh quả thực vang đến như là 10 vạn 8 ngàn vang lên pháo đốt, phần phật cuồn phong hướng bốn phía quét tán, liền xa xa cổ lão cử cây đều ép cong eo. Đừng nói là người, cho dù là một con rồng ở bên trong, cũng sẽ bị ép thành bùn máu. Chương 206, khẩn cầu chương 206, khẩn cầu Đông Thú chân nhân chạy. Tại kim quan sụp đổ trong nháy mắt, hắn hóa thành một đạo bạch quang bay ra, Dược sư nguyện chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, không đến 5 giây bóng lưng của hắn liền biến mất tại trong núi rừng, toàn bộ hành trình im hơi lặng tiếng, thậm chí không có lưu lại một câu ngôn thoại. Tòa Long chân nhân đưa các nàng kéo tới sơn trại trên bình đài, chém yêu trước đại sảnh mặt vùng núi đã bị triệt để đánh sập, do gì ra dốc đứng vết đá, tựa như là có một đầu cự thú đem thuộc đạo sơn xem như bánh gà tổ, lớn cắn một miếng lớn. Bất quá chém yêu đại sảnh đằng sau coi như hoàn chỉnh, không phải các nàng đều không có chỗ đặt chân. Trúc Cơ lão tổ tông cũng không có bởi vì đồng tộc liền đối với các nàng khách khí, dược sư nguyện trực tiếp bị quăng tới trên đất, nhưng rơi xuống đất lăn vài vòng sau, dược sư nguyện phát hiện trên người mình kim tỏa giải khai, bác du cũng là, chỉ có thỏ nữ hiệp còn bị kim tỏa một mực trói buộc, nàng cũng là duy nhất không có lắc tại trên đất người, bởi vì tỏa lòng chân nhân đưa nàng mang theo bên người, tựa như là ngậm con mồi không thả ra thú. Tư mô tả di sản đâu? Nàng hỏi. Bác du lập tức đem Trúc Cơ tín vật lấy ra, dược sư nguyện lắc đầu, ta cầm tới chính là di tinh hoán đầu mâm tròn, đã hấp thu. Một món khác di sản định thân thạch ta cũng hấp thu. Di tinh hoán đầu cùng định thân. Dược sư nguyện suy tư một chút, cái này có thể phối hợp đạo cơ sao? Tính toán, ngược lại ngươi cũng hấp thu. Dược sư nguyện giật mình, nàng tự nhiên không cho rằng muội muội sẽ lừa gạt mình, như vậy chỉ có thể là liền tỏa lòng chân nhân cũng không biết tham lang phá quân đạo cơ nội tình. Nhưng tỏa lòng chân nhân thế nhưng là từng theo hầu chu thái tổ lão tổ tông, trung nguyên bàn luận kiến thức không có mấy cái có thể so sánh được nàng. Hoàng quyền thế mà nắm giữ lấy liền thâm niên trúc cơ đều không hiểu rõ bí ẩn tình báo. Ngươi tới được cũng quá chậm, Bắc Du ngồi dưới đất thở dài, nếu như không phải Tinh Vũ nữ hiệp cùng lang sư yêu báo nổi, đông thú chân nhân đã sớm mang theo tất cả chiến lợi phẩm chạy, cái này có thể cũng đã nói xong không giống, sớm biết ngươi như thế không đáng tin cậy, nào đó liền không can thiệp bọn hắn nhân quả. Tiểu tử đuối, ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi là lúc nào đưa tin tới, lão nương ta ba ngày ba đêm đi cả ngày lẫn đêm, có thể kịp thời đuổi tới đều tính xong, ngươi còn dám đoán trách ta. Tòa Long chân nhân đi qua dùng gốc gỗ mạnh mẽ giẫm Bắc Du chân gãy, thế nào, ngươi còn cho là mình 5-6 tuổi mặc quần yếm, ta nhiều nhất chỉ có thể đập nát cái mông của ngươi sao? Lão thái bà, nào đó thế nhưng là ở chỗ này chờ đợi 7 năm, bung ra bung ra bung ra. Cũng không phải ta muốn ngươi đợi, ngươi mình thích làm lưu manh còn muốn ta đền bù sao? Tòa Long chân nhân đem Trúc Cơ tín vật nhặt lên, hôn nguyên một khí phát kiếm. Tốt xấu không có đi một chuyến uổng công, Tư Vô Tả thế mà không có đem thanh kiếm này luyện thành ma đạo tín vật. Dược sư nguyện toàn bộ hành trình không dám nói lời nào, ánh mắt một mực tại Tòa Long chân nhân cùng Bắc Du ở giữa qua lại tạo động. Tiểu nha đầu, có lời cứ nói. Tòa Long chân nhân rõ ràng thoạt nhìn là thanh xuân tuổi trẻ sừng hiệu thiếu nữ, nhưng nói chuyện lại ông cụ non, xem ở ngươi là dược sư gia huyết mạch phân thượng, ngươi nói nhầm ta nhiều nhất liền giáo huấn ngươi một chút. Bác Du cùng Tỏa Long Bồ Tát ngài là quan hệ như thế nào? Dược sư Nguyện hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ừm. Dược sư Nguyện châm trước một hồi lâu, Bồ Tát trai lơ. Tỏa Long chân nhân nghe vậy cười ha ha, Bác Du trừng to mắt, cười khổ nói, nhận được lang sư yêu ngươi để mắt. Nhưng nào đó từ nhỏ đến lớn đều không phải là cái gì tốt tướng mạo, cũng không có tư cách làm lao thái bà trai lơ. Ngươi thật đúng là cái gì cũng dám nói, quái không được năm đó lần thứ nhất gặp mặt liền muốn bắn ta. Tỏa Long chân nhân cười nói. Dược sư Nguyện vội vàng giải thích, năm đó ta chỉ là uống say, lại chưa bao giờ thấy qua Bồ Tát ở trước mặt, cho nên mới. Không cần nói xin lỗi, năm đó ta đánh ngươi dừng lại chính là đi qua. Tỏa Long chân nhân khoát khoát tay, đánh xong giải trí nhớ liền tốt. Bất quá rất nhiều người đều là lần sau còn dám phạm. A Di ta ngược lại thật ra thật cao hứng tiểu nha đầu ngươi thế mà lại cảm thấy ta còn như thế hữu tình thú, nhưng chờ tiểu nha đầu ngươi Trúc Cơ liền đã hiểu, Trúc Cơ cùng phạm nhân đã không phải là cùng một cấp độ, trong phạm nhân lại nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, tại Trúc Cơ trong mắt đều là không đáng giá nhắc tới dòng chi tục phấn. Đến mức tiểu tử này, hắn cũng họ dược sư, bàn luận bối phận, đại khái là tiểu hoàng đế thân thúc thúc á, bất quá hắn cùng ta quan hệ cùng huyết thống không quan hệ, đơn thuần là bởi vì hắn dạy qua ta vẽ tranh. Cho dù sớm có dự liệu, nhưng dược sư nguyện vẫn là bị hai cái này tin tức lôi đến từng trận, bác du lại là dược sư gia huyết mạch, vẫn là đường kim hoàng đế thúc thúc. Chờ một chút, bàn nhược là Triệu gia tử đệ, bác du là dược sư gia tử đệ, nói cách khác thuộc đạo sơn tam đại hộ pháp chỉ có huyết tướng là bối cảnh gì đều không có thật tầm dưới chót. Bác du còn dạy qua tỏa long bồ tát vẽ tranh. Nhưng hắn rõ ràng liền Trúc Cơ đều không phải là a, ngươi chẳng lẽ coi là Trúc Cơ tín sứ liền cái gì cũng biết sao? Dược sư Nguyệt nói rằng, đi qua ta vì tế luyện tín vật, trước hết nắm giữ đại sư cấp họa kỹ, Chu Quốc tinh thông họa kỹ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, bên trong thành tiểu cao nhất chính là tên tiểu tử thúi này, vừa lúc tiểu tử này khi còn bé cũng đắc tội qua ta, cho nên liền để hắn dạy ta 3 năm vẽ tranh. Hắn thế nào đắc tội ngươi? Dược sư Nguyệt rất khó nhịn xuống phần này hiếu kỳ. Vẽ lên ta đồ bán cho thúc thúc của hắn. Tỏa Long chân nhân bình tĩnh nói rằng, cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Đối mặt dược sư Nguyện cùng thỏ nữ hiệp đã khâm phục lại khinh bị ánh mắt, Bác Du suy nghĩ một chút vẫn là giải thích một câu, nào đó thấy thúc thúc hiếu kỳ tỏa lòng chân nhân thích người khác sẽ là bộ dáng gì, thế là liền vẽ lên một bức tỏa lòng chân nhân lâm vào yêu thương đồ, cũng không có bất kỳ cái gì bất kính chi ý. Nhưng Bác Du giải thích cũng không có giải thích như thế, từ dược sư Nguyện xưng hô liền nhìn ra được, dược sư gia tộc nhân đều là đem tỏa lòng chân nhân làm Bồ Tát như thế tôn kính, Bác Du lại dám họa Bồ Tát sắc đồ, cùng nó nói là lớn mật, không bằng nói hắn căn bản không có bình thường suy tư của người, khó trách sẽ đi làm ma đạo tiên sứ, hóa ra là trời sinh đầu óc có vấn đề. Xui xẻo nhất là thúc thúc hắn, có dạng này chất tử xem như ngược tám đời vết môi. Ta đối Tư Vô Tả truyền thừa bản không có ý kiến gì, nhưng tiểu tử này vài ngày trước đưa tin tới thông tin xem, nói Hạ Lan nhà người đến lúc đó có thể sẽ đến thưởng thiên thai truyền nhân, cho nên ta liền đến đây. Tỏa Long chân nhân rốt cục nhìn về phía bên cạnh thỏ nữ hiệp, ngươi chính là kế thừa Tư Vô Tả thiên thai chi lực người. Dược sư Nguyện chấn động toàn thân, khẩn trương đến bắp chân run nhẹ nhẹ. Từ vừa mới bắt đầu Tỏa Long chân nhân không có bung ra thỏ nữ hiệp, nàng liền ý thức được một loại nào đó khả năng, nhưng nàng tận lực không đi nghĩ. Tận lực thảo luận những lời khác để kéo dài thời gian chờ thỏ nữ hiệp khôi phục. nhưng nên phát sinh vẫn là sẽ xảy ra. Chính như phụ thân của nàng, chính như muội muội của nàng. Thỏ nữ hiệp. Thỏ nữ hiệp nói rằng, hạnh ngộ. Dược sư Nguyệt, tất cả mọi người gọi ta Tỏa Long chân nhân. Dược sư Nguyệt nói rằng, ngươi cũng có thể gọi ta Nguyệt A Di. Bây giờ trở về đáp vấn đề của ta, ngươi kế thừa thiên thai chi lực, hấp thu tư vô tà lưu lại thiên thai thạch. Vâng. Thỏ nữ hiệp nói rằng, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Ngươi hẳn phải biết thiên thai chi lực là thế nào tới a. Vĩnh cửu giải thoát yêu ma, hoàn toàn phá hủy bí cảnh. Giải thoát yêu ma cũng là thú vị thuyết pháp, đối yêu ma tới nói, bị chúng ta tín sứ ngày qua ngày năm qua năm tiêu diệt, nếu bọn hắn có tư tưởng, có ý chí, có thể sẽ cảm thấy mình sống ở vô gian địa ngục bên trong, bị thế nhân lăn qua lộn lại tra tấn, vĩnh viễn không siêu sinh không ngừng không nghỉ, đưa chúng nó từ vĩnh kiếp bên trong tiêu diệt, đúng là một loại giải thoát. Dược sư Nguyệt vô cùng nhạy cảm, từ thỏ nữ hiệp trong giọng nói bắt được không giống bình thường ý vị. Nhưng đối tín sứ, đối phàm nhân, đối với thiên hạ tới nói, bí cảnh là sinh mạng của chúng ta chi nguyên, như là trong sa mạc nước suối, trong biển rộng hòn đảo. Mỗi một cái bí cảnh biến mất, chịu ảnh hưởng là ngàn vạn tín sứ, cùng bọn hắn có liên quan mấy chục vạn người. Làm biến mất bí cảnh càng nhiều, thiên hạ cách cục đều sẽ vì chi cải biến, ngàn vạn tín sứ ước vạn bách tính đều sẽ vì tranh đoạt còn lại bí cảnh, dùng máu và lửa một lần nữa phân chia trung nguyên bản đồ. Thúc thúc ta trước khi lâm chung nhắc nhở ta hai cái sự tình, dược sư Nguyệt chậm rãi nói rằng, thứ nhất, bảo toàn chính mình, chỉ cần dược sư gia trúc cơ bất tử, dược sư gia cũng sẽ không diệt vong. Thứ hai, khống chế thiên thai chuyển nhân, không muốn dâm vào tư vô tả vết xe đổ. Khống chế. Thỏ nữ hiệp méo một chút đầu, trên mặt không thấy một tia vẻ sợ hãi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp giết ta. Ngươi có lẽ không biết rõ, ngươi sau khi chết sẽ phân ra thiên thai thạch. Thiên thai thạch không cách nào thu nhập bất kỳ thu nạp vật phẩm, chỉ có thể giấu ở một nơi nào đó, rất dễ dàng bị trộm. Dược sư Nguyệt nói rằng, hơn nữa, nghe nói thiên thai thạch có mê hoặc nhân tâm năng lực, rất nhiều bảo tồn thiên thai thạch người cuối cùng đều đi đến thiên thai con đường. Dạ dạ. Thỏ nữ hiệp cắt ngang nàng, thiên thai thạch không có năng lực như thế, bọn hắn rõ ràng là chính mình khát vọng lực lượng, còn trách tới thiên thai thạch bên trên. Ta cũng cảm thấy, nhưng không cần thiết mạo hiểm, ngược lại Chu Quốc gia đại nghiệp đại, không thiếu một cái cầm tù chỗ của ngươi. Dược sư Nguyệt Kim tỏa giống như là bỏ cạp cái đuôi, đem thỏ nữ hiệp sách tới trước mặt nàng, ngươi sẽ không chết, nhưng ngươi quãng đời còn lại cũng không tính là còn sống. Ta cũng không nói được là Chu Quốc trước diệt vong vẫn là ngươi trước chết già. Ngươi tốt nhất chờ mong là cái sau, bởi vì Chu Quốc diệt vong lời nói ta chỉ có thể mang đi thiên thai thạch. Phù phù. Dược sư Nguyệt hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cái trán chạm đất. Nhìn ra được nàng chưa từng có quỳ qua, cùng trong cung tinh thông quỳ lệ thái giám thị nữ so sánh, lưng của nàng lớn đến mức quá thẳng, song quyền cũng nắm chặt, cùng nó nói là quỳ lệ, không bằng nói là một đầu phụ phục sói cái. Chỉ có làm nàng ngẩng đầu mặt đầy nước mắt cùng lộ rõ trên mặt cầu khẩn, mới nhìn đạt được nàng xác thực hoàn toàn đánh nát tôn nghiêm của mình, vì một cái không có liên hệ máu mủ, thậm chí quen biết không phải thật lâu tiểu cô nương. Ta đã tập hợp đủ thiên cương địa sát, trong vòng 5 năm nhất định xung kích trúc cơ. Dược sư Nguyễn Nghiêm Phúc nói, tín vật của chúng ta cùng thu hoạch có thể toàn bộ dâng lên, lấy hoàn lại Bồ Tát ân cứu mạng. Trúc cơ về sau ta tất định là Bồ Tát cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Cầu Bồ Tát khai ân. Ưa thích dập đầu sao? Vậy ta giúp ngươi một chút a. Tỏa Long chân nhân trong tay áo chui ra một đạo kim tỏa đem Dược sư Nguyện trói lại, đưa nàng giơ lên cao cao đến, sau đó trùng điệp hướng trên mặt đất rơi đập. Đông, đông, đông. Liên tục 3 lần, đem mặt đất ném ra một cái khe nước to lớn, Dược sư Nguyện ô oa một tiếng nôn ra máu không ngừng, nàng muốn là bởi vì bảo mệnh đan mới miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng, mặc dù mới vừa rồi bị kim tỏa trị liệu bộ phận thương thế, nhưng bây giờ lại bị trọng thương, vừa mới khỏi hẳn vết thương lần nữa băng liệt, toàn thân đau đến cơ hồ đứng không dậy nổi. Kim tỏa đưa nàng xách tới Tỏa Long chân nhân trước mặt, Dược sư Nguyện mặt mũi tràn đầy đều là máu, sợi tóc dính tại trên mặt, không thấy chút nào làng sư yêu vì thế, chỉ còn lại có một cái đáng thương tiểu nữ hài. Ngươi biết ta tại sao phải cứu ngươi sao? Dược sư Nguyệt nhìn chằm chằm nàng, chính như lời ngươi nói, ngươi là phi thường có hy vọng xung kích trúc cơ dược sư gia hậu bối, mặc dù ta không hứng thú để ý tới phía ngoài tạp vụ, nhưng trong gia tộc có thể nhiều một vị trúc cơ đều là tốt. Bất quá ngươi thật giống như đem chiếu cố cho ta xem như đương nhiên. Vẫn là nói ngươi cho là mình mấy tuổi, lan lộn trên mặt đất liền có thể muốn tới đường ăn. Ta. Dược sư Nguyệt hơi thở mong manh, trừng to mắt nhìn thẳng Tỏa Long chân nhân hai mắt, nhất định phải. Ta không hứng thú biết nàng đối ngươi trọng yếu bao nhiêu, dù là nàng là ngươi thân nữ nhi cũng không được. Tỏa Long chân nhân đưa nàng ném trên mặt đất, muốn cùng ta có kẻ mặc cả, chờ ngươi trúc cơ rồi nói sau. Đúng rồi, nàng là Tấn Quốc công chi nữ. Tấn Quốc công bởi vì mưu phản toàn môn chu diệt. Nàng quay đầu nhìn về phía Bắc Du. Không sai, nàng là Chiêu Nhu quận chúa Dược sư Nguyệt. Bắc Du gật gật đầu. Như vậy từ giờ trở đi, Tấn Quốc công sửa lại án xử sai, ngươi chính là một đời mới Tấn Quốc công, trong nước bảo khố đối ngươi mở ra, ngươi có tư cách tiết chế dược sư gia tùy ý quân trấn. Tỏa Long chân nhân nhìn xem trên đất Dược sư Nguyện nói rằng, cùng ngươi quyền, cùng ngươi bảo, cùng ngươi thế, xem như Dược sư gia có tư cách trúc cơ hậu bối, nên cho đều sẽ cho ngươi, sẽ không cho, ngươi liền đừng vọng tưởng. Đương nhiên, có hay không nhận là chuyện của ngươi. Đúng rồi, ta thích ngươi sau cùng ánh mắt, nhiều năm như vậy dám cùng ta nhe răng người cũng không có mấy cái, liền Hạ Lan thú tiểu tử kia cũng không dám. Dứt lời Dược sư Nguyệt liền quay người rời đi, nhưng lúc này thỏ nữ hiệp bỗng nhiên gọi nàng lại, Nguyệt A Di. Ừm. Ngươi cứ như vậy đem bọn hắn lưu tại nơi này. Đồng thú chân nhân còn không chết ta. Thỏ nữ hiệp nhắc nhở. Yên tâm đi, Hạ Lan thú mặc dù không chết, nhưng hắn sư lang nội giáp cùng đạp nguyệt giày đều phế đi, chỉ là chữa trị cái này hai kiện tín vật đều đủ hắn giày vò 10 năm, hắn không còn dám chọc ta. Dược sư Nguyệt từ tổ nói, hắn sợ ta tới cửa làm thịt hắn. Chương 207, ta sẽ chờ ngươi. Chương 207, ta sẽ chờ ngươi bất quá, xem ở hai người các ngươi vật nhỏ có tình có nghĩa phân thượng. Dược sư Nguyệt kéo dài thanh âm, cẩn thận quan sát thỏ nữ hiệp ánh mắt, nhưng cái sau mặt không biểu tình, không có chút nào bởi vì nàng sinh ra bất kỳ huyễn tưởng, nhưng nàng thoáng có chút cảm giác bị thất bại. Các ngươi hiện tại có thể trò chuyện tiếp vài câu, dù sao trừ phi nha đầu này có thể trúc cơ, nếu không lần này chính là các ngươi vĩnh biệt. Kim Tỏa đem thỏ nữ hiệp sách tới các nàng trước mặt, Dược sư Nguyệt đột nhiên chú ý tới cái gì, con ngươi đột nhiên co lại, ngươi đổ vật, ta cũng không có động đậy tín vật của nàng. Tỏa Long chân nhân thâm thẳm nói rằng, nhắc tới cũng là kỳ quái, ta Tỏa Long riêng có thể cấm chế tất cả hoạt động, liền ý niệm đều tại ta hạn chế phía dưới, nàng là thế nào đem tín vật của mình lấy đi? Hơn nữa trên người nàng liền thu nạp tín vật đều không có. Thỏ nữ hiệp trên người tất cả tín vật đều biến mất, giày, hộ thủ, trường kiếm, khuyên hai ngọc, hộ tâm kính, cơ hồ cũng chỉ còn lại có Dược sư Nguyệt giúp nàng trang phục bình thường quần áo. Đại khái là đạo tặc chi ra quyền năng a. Bác Du nói rằng, trở về khiến Bính Tử Tiêu Lâm dung luyện bách tướng chi thủ, những vật này đều cùng đạo tặc chi ra thoát không ra quan hệ, tuyệt không có khả năng là nàng vật riêng tư. Lấy tuổi của nàng, có lẽ thật là đạo tặc chi ra người nào đó muội muội. Ca ca của nàng mặc dù chiếu cố nàng, nhưng phát hiện nàng bị bắt đi cũng sẽ không chút lưu tình lấy đi tín vật của nàng. Tỏa Long chân nhân có chút ngoài ý muốn nhìn Bác Du một cái, ngươi thế mà lại là người khác nói chuyện, cũng là khó được. Dược sư Nguyện đột nhiên hỏi, nếu như Bính Tử Tiêu Lâm cùng dung luyện bách tướng chi thủ sát thực chân quý, nhưng đã nàng có thể sử dụng, giải thích rõ đều không phải là tứ chuyển tín vật. Dược sư Nguyệt không hứng lắm, không phải tứ chuyển tín vật, với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng Bắc Du cống lên Hỗn Nguyên một khí pháp kiếm. Trở về khiến cũng là có chút ý tứ, nhưng không đủ để cho ta từ bỏ một vị thiên thai truyền nhân, hơn nữa nàng xem ra không giống như là bằng lòng đem trở về khiến giao ra dáng vẻ. Đây chính là anh ta đồ vật, muốn giữ lại cưới vợ. Thỏ nữ hiệp nói rằng, cũng không thể đưa cho lão A Di. Tỏa Long chân nhân như mày, không có lời nói muốn nói sao? Vậy ta trở về. Bắc Du. Thỏ nữ hiệp nhìn về phía Thục Đạo Sơn sau cùng đại hộ pháp. Nào đó thật đúng là được sủng ái mà lo sợ. Bắc Du cười nói, Tình Vũ nữ hiệp có gì chỉ giáo? Lần sau gặp mặt, ngươi cũng phải cho ta họa một chương Nguyệt A Di sát đồ. Bắc Du khẽ giật mình, chợt cười lên ha ha, hoàn toàn không để ý tới bên cạnh Tỏa Lòng chân nhân sắc bén ánh mắt, xúc động hứa hẹn, tốt, nếu quả thật có lần sau gặp mặt, ngươi mong muốn nào đó vẽ cái gì nào đó liền vẽ cái gì. Cuối cùng, rốt cục, hiện tại, Thỏ nữ hiệp nhìn về phía Dược sư Nguyện. Lần đầu tiên, vị này không sợ trời không sợ đất lang sư yêu lần thứ nhất tránh đi Thỏ nữ hiệp ánh mắt, thậm chí liền đối mặt dũng khí đều không có. Ta từng hứa hẹn qua muốn bảo vệ ngươi. Ta từng nói qua chúng ta chính là lẫn nhau thân nhân. Ta nói qua sẽ cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, mỗi ngày đều vì ngươi buộc bím tóc. Ta hứa hẹn qua nhiều như vậy, lại một cái đều làm không được. Thậm chí liền mang đi người của ngươi, chính là Dược sư gia lão tổ tông. Ta phải an ủi như thế nào khả năng đốt bằng ngươi bất an? Ta nên giải thích thế nào khả năng lắng lại lửa giận của ngươi? Ta nên làm như thế nào mới có thể thu được sự tha thứ của ngươi? Dược sư Nguyện cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen, toàn thân trên dưới tích lũy mọi bệnh thương thế dường như một nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra, đau lòng đến không thể thở nổi. Thân thể muốn như vậy đã hôn mê trốn tránh hiện thực, nhưng nàng không cho phép chính mình trốn tránh, lấy dũng khí nhìn về phía muội muội, trách cứ cũng tốt, khóc lóc kể lể cũng tốt, đây đều là nàng lẽ ra nên tiếp nhận trừng phạt. Cùng muội muội tương lai đem phải chịu tuyệt vọng so sánh, nàng đau nhức không đáng giá nhắc tới. Ta sẽ chờ ngươi. Thỏ nữ hiệp thanh em vui sướng, mảy may nghe không ra nàng bản thân bị trọng thương. Ta nhỏ như vậy, ngươi cũng không phải rất lớn, chúng ta có nhiều thời gian, chờ ngươi tấn thăng trúc cơ sẽ tới đón ta đi. Bất quá tốc độ được nhanh một chút, nói không chừng anh ta liền so ngươi trước trúc cơ. Bất quá ta vẫn là hy vọng là ngươi tới đón ta. Tỷ tỷ, ta sẽ chờ ngươi tới đón ta, bất luận đợi bao lâu ta đều sẽ các loại. Dược sư Nguyện không có bất kỳ cái gì đáp lại, toàn bộ hành trình chỉ giữ trầm mặc, tựa như một tòa mộ địa, một tấc hoang khô. Chỉ là nàng thở hào hển dần dần trở nên bằng thẳng, bị máu tươi nhuộm dần trong hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ hung quang. 3. Tại Dược sư Nguyện nhào lên trong ngáy mắt, Tỏa Long chân nhân liền mang theo Thỏ nữ hiệp tối lui đến giữa không trung. Lần này bất kính ta liền không đánh cái mông ngươi, dù sao ngươi đã mất lý trí, hiện tại Dược sư gia còn có thể xuất hiện như ngươi loại này lũ sói con, a di ta vẫn rất vui vẻ. Tỏa Long chân nhân quay người rời đi, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi đã là trúc cơ. Dược sư Nguyện bò tới trên mặt đất, xa xa nhìn qua Tỏa Long chân nhân nhảy xuống vách núi bóng lưng rời đi, phát ra một tiếng như dã thu gào thét, dã tính, dữ tợn, không cam lòng, điên cuồng, hù dọa phụ cận rừng cây vô số tiểu động vật đào vong. Nàng hai tay nắm chắc mặt đất, mạnh mẽ tại nham thạch bên trên cầm ra 10 đạo chỉ ấn, qua rất lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Bên cạnh có người đem nàng nâng đỡ, Dược sư Nguyện quay đầu nhìn lại, phát hiện là Vũ Thu cùng Thị Đông. Các ngươi không có việc gì? Nàng như chút được gánh nặng nói rằng, không có việc gì liền tốt. Không có việc gì liền tốt. Vũ Thu một bên giúp nàng cầm máu mớm thuốc một bên giải thích, các nàng ở sân nhỏ tại sơn trại biên giới, trong suốt đại trận vừa vặn không có bao trùm tới các nàng. Các nàng ghi nhớ phân phó một mực tránh tại trong sân không có ra ngoài, đằng sau thiên băng địa liệt thì càng không cần để, cho tới bây giờ chiến đấu bình ổn lại các nàng mới có thể đi ra ngoài nhìn xem tình huống, chuyện mới vừa phát sinh các nàng cũng biết. Ai, lão thái bà trước khi đi cũng không trước tiên đem chúng ta dẫn đi. Bác Du đi đến bên vách núi, nhìn xem cùng phía dưới đường núi khoảng chừng vài chục trượng chênh lệch, nào đó chân có thể còn chưa xong mà, thật sự là hắn khập khiễng đi đến Dược sư Nguyện trước mặt, trong tay biến ra một bức tranh đưa cho nàng. Tình Vũ nữ hiệp trước đó vẫn muốn nhìn, mộ vốn đến cũng là dự định đưa cho nàng, ngươi liền thay nàng thu à? Dược sư Nguyện tiếp nhận họa quyển, tỉnh táo hỏi, Dược sư Bắc Du, ngươi là Tỏa Long chân nhân phái tới Thục Đạo Sơn thám tử. gọi nào đó Bắc Du liền tốt, nào đó cũng không có hứng thú trở lại cái quy củ kia xâm nghiêm gia tộc. Bắc Du ngáp lên, đến mức thám tử đi, cũng không tính, mỗi chỉ là đối Tư Vô Tà chuyển thừa có hứng thú, tự tin có thể kiếm một chén canh mà thôi. Nếu không phải phát hiện bản nhược liên hệ Hạ Lam nhà, nào đó cũng sẽ không hô lão thái bà tới. Dược sư nguyện bờ môi mấp máy, nhưng cuối cùng không nói gì. Bắc Du dường như xem thấu tâm tư của nàng, nói rằng, ngươi đang suy nghĩ nếu như nào đó sớm cáo chi các ngươi liền có thể tránh đi một kiếp. Nhưng việc này cuối cùng là Tinh Vũ nữ hiệp kế thừa Tư Vô Tà thiên thai chi lực, cùng trúc cơ chuyển thừa không quan hệ nhiều lắm, ngươi không phải cũng cầm chuyển thừa, lão thái bà chẳng lẽ đối xử lạnh nhạt ngươi? Lúc ấy nếu như là ta cầm tảng đá, hiện tại lão thái bà buộc đi người liền nên là ta. Có thể Tinh Vũ nữ hiệp không cầm thiên thai thạch, vừa mới chúng ta liền có thể bị Hạ Lan nhà người giết sạch hết, những người khác làm không được, thiên thai chi lực cùng Bính Tử Tiêu Lâm phối hợp lại mới có chém giết giả nắm trúc cơ thực lực. Nhất ẩm nhất chắc, tự có thiên định, khả năng đây chính là bản nhược thường xuyên nói duyên phận a. Nói đến, huyết tướng chạy tới cái nào nữa nha? Bắc Du một bên thì thảo, một bên nhảy xuống vách núi, thuộc đạo sơn bên trong liền hắn kẻ ngu này có chút ý tứ. Dược sư nguyện ngồi dưới đất, không nói một lời, Vũ Thu Thị Đông ở bên cạnh hầu hạ, giúp nàng lau khô vết máu chảy kỹ tóc. Qua thật lâu, dược sư nguyện đem Bắc Du họa quyển đặt tại dưới đất, chậm chậm triển khai. Họa bên trong chỉ có hai cái bóng lưng, các nàng đi tại trên sơn đạo, nhìn mây đen ngập đầu nguy cơ tứ phía sơn trại, cửa sơn trại đứng đấy tam đại hộ pháp, bàn lược, huyết tướng, Bắc Du, mỗi một cái đều sát ý nghiêm nghị không ai bị nổi. Hai cái bóng lưng một lớn một nhỏ, lớn người mặc áo choàng mũ rộng đành, trên vai khiêng một cây trường thương, tiểu nhân trải lấy một đầu bím tóc lớn, cầm lấy một thanh cùng với nàng cao không sai biệt cho lắm trường kiếm, cùng trong sơn trại tam đại hộ pháp so sánh, các nàng khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí càng thêm cao, chỉ là bóng lưng đều nhìn ra được các nàng hăng hái. Giải rác mấy bút tranh thủy mặc, lại đưa các nàng thần vận, tam đại hộ pháp khí diễm miêu tả đến giống như lúc, khó trách Bắc Du có tư cách làm tỏa lòng chân nhân lão sư. Dược sư nguyện nhìn xem bức họa này, dường như lại trở lại giết tới thuộc đạo sơn vào cái ngày đó. Lúc trước các nàng sóng vai lên núi, bây giờ lại không cách nào cùng một chỗ khải hoàn. Lại cạnh, hoa quyền bị đánh ướt, dược sư nguyện xoa xoa hốc mắt của mình, che mắt thật sâu hô hấp. Nàng không có mềm yếu tư cách, cũng không có tổn thương buồn thời gian, nàng nhất định phải đem hết toàn lực trúc cơ. Nhưng trúc cơ, trúc cơ. Dược sư nguyện chưa từng hoài nghi mình trúc cơ khả năng, vấn đề duy nhất là thời gian. Nàng rốt cuộc muốn hoa bao lâu khả năng trúc cơ? Muội muội muốn chờ bao lâu khả năng trùng hoạch tự do? Nàng một giây cũng không nguyện ý chờ. Thật xin lỗi thị đông quất lấy cái mũi, nàng cũng rất ưa thích thỏ nữ hiệp, đều tại chúng ta giúp không được gì. Con thỏ nhỏ ca ca biết tin tức này sao? Vũ Thu mặt dầu dĩ, nhẹ giọng thở dài, hắn coi trọng như vậy muội muội. Ca ca. Dược sư nguyện nao nao, hai mắt đống nhiên tỏa ra trước nay chưa từng có thần thái. Chương 208, dược sư nguyện thấy Yến Thanh chương 208, dược sư nguyện thấy Yến Thanh kết thúc. Yến Thanh buông xuống nẹt xệ máy chơi game, thỏ nữ hiệp đã hôn mê, màn hình cái gì hình tượng đều không có. Chuyện phát sinh kế tiếp cũng không khó tưởng tượng. Tỏa Long Chân Nhân đại khái sẽ đem nàng cầm tù tại một cái đề phòng xâm nghiêm địa phương, thẳng đến thỏ nữ hiệp tóc trắng xóa. Mặc dù Tỏa Long Chân Nhân nói đến chính mình là vì thiên hạ kế, nhưng Yến Thanh cũng không phải đối thiên thai chi lực hoàn toàn không biết gì cả người bình thường. Căn cứ thiên thai chi lực nhất định phải vượt cấp khiêu chiến mới có thể thu được lấy cơ sở thiết lập. Tư Vô Tà trở thiên thai truyền nhân làm sao lại đối bình thường bí cảnh động thủ đâu? Bọn hắn thậm chí liền bí cảnh yêu ma đại bạo chiến lợi phẩm đều lấy không được, phá hủy cấp thấp bí cảnh đối bọn hắn không có chút ý nghĩa nào. Huống chi Đông Thú Chân Nhân đối tộc nhân mình sinh tử cho đoạn. Tỏa Long Chân Nhân dăm ba câu liền lên phục dược sư nguyện tức bị, có thể thấy được bọn hắn đối gia tộc của mình cùng quốc gia đều là lấy chi tận một ít tiền dùng như bùn cát, những này trúc cơ chân nhân thật chẳng lẽ sẽ quan tâm cấp thấp bí cảnh đối với người bình thường ảnh hưởng sao? Đáp án chỉ có một cái, trúc cơ chân chính lo lắng, nhưng thật ra là thiên thai chuyển nhân phá hủy tứ chuyển trở lên bí cảnh. Tư Vô Tà lão tiểu tử này muốn thu hoạch thiên thai chi lực, khiêu chiến ngũ chuyển bí cảnh rất không có khả năng, nhưng khiêu chiến tứ chuyển bí cảnh lời nói, chỉ cần tiêu diệt tứ chuyển yêu ma vương liền nhất định xem như càng cấp 10 khiêu chiến, hắn có gần 18 điểm thiên thai chi lực. Dù là trong đó chỉ có 1/3 là hắn tứ chuyển sau thu hoạch được, hắn ít ra cũng phá hủy 6 cái tứ chuyển bí cảnh. Có thể bị hắn phá hủy, khẳng định đều là không có đánh, đối tứ chuyển tới nói tương đương với ATM địa phương. Cho nên trúc cơ kiêng kỵ thậm chí căm hận thiên thai chuyển nhân quả thực là thiên kinh địa nghĩa, thả ở trong game chính là các ngươi tìm tới một cái tỷ suất chi phí hiệu quả cực cao phó bản, hoa ít nhất thời gian liền có thể thu hoạch được lớn nhất ích lợi, sau đó có một đám tên là thiên thai chuyển nhân tiện nhân thấy một cái phá hủy một cái, đổi lấy ngươi ngươi cũng nghĩ đánh hắn. Hết lần này tới lần khác thiên thai chuyển nhân còn rất biết đánh nhau. Chứ không đề cập tới đạo cơ thần thông, chỉ là 18 điểm chân thực tổn thương đều đủ trúc cơ uống một bình, hơn nữa Tư Vô Tà còn mẹ nó là ma đạo tín sứ, hắn nắm giữ không nhìn phòng ngự bình chướng tu la tín vận. Như thế một suy nghĩ liền phát hiện thiên thai truyền nhân sát thực buồn nôn, đánh đi cũng không phải rất đánh thắng được, mặc kệ a hắn lại khắp nơi phá hư máy rút tiền. Hơn nữa đều làm loại chuyện này, không cần nghĩ khẳng định cô lang một cái, một người ăn no cả nhà không nói bụng, ngược lại là trúc cơ tín sứ gia đại nghiệp đại, bọn hắn thực có can đảm cùng thiên thai truyền nhân đánh nhau chết sống sao? Có lẽ Tỏa Long chân nhân cũng có tướng thọ nữ hiệp biến thành của mình ý nghĩ. Thiên hai truyền nhân cố nhiên là thiên hạ chán ghét mà vứt bỏ kiếm hai lưỡi, nhưng nếu như có thể nắm chặt, ai có thể cự tuyệt như thế một thanh tuyệt thế hảo kiếm? Cho nên Tỏa Long chân nhân nói chờ dược sư nguyện trúc cơ liền đem thỏ nữ hiệp trả lại cho nàng, đại khái cũng là thật lòng. Bởi vì đến lúc đó dược sư nguyện liền cùng trúc cơ tín sứ tại cùng một cái thuyền, dù là vì mình tu hành tư lương, nàng cũng biết hỗ trợ ngăn chặn thỏ nữ hiệp thiên thai hành vi. Nếu nói bình thường trúc cơ là lãnh chúa, như vậy thiên thai trúc cơ chính là hải tặc, cái trước chuyên chú cày tới bí cảnh lưu đồ lâu dài ích lợi, thiên hai trúc cơ đoạt xong liền chạy tuyệt không lưu lại tại cùng một địa phương. Dược sư nguyện, hoặc là nói chỉ cần là người bình thường đều sẽ tuyển cái trước. Dù sao cùng ổn định ích lợi so sánh, thiên hai chi lực mang tới chỗ tốt thật sự là quá nhỏ. Tiến thanh đối thiên thai chi lực cao đánh giá, là xây dựng ở thiên thai chi lực trồng lên, người chơi đẳng cấp đạt tới thăng tiên giai đoạn, tổ kiến hoàn chỉnh đủ điều kiện tiên quyết. Nếu như trúc cơ giai đoạn có mười mấy điểm thiên thai chi lực, lợi hại hay không? Là rất lợi hại, nhưng một cái giá lớn chính là mọi người giống như phòng tặc để phòng ngươi, ngươi trừ phi đời này đều không động vào người khác bí cảnh, nếu không liền đợi đến bị liên hợp phong sát. Thiên thai chi lực tại trúc cơ giai đoạn cũng không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hiệu quả, hết lần này tới lần khác ngươi đi thiên thai con đường liền khẳng định sẽ ở trong tuyết. Từ giữa trình bia liền nhìn ra được, thiên hai chi lực mong muốn đạt tới chất biến, ít nhất phải phát động tất cả cột mốc lịch sử, sợ là cần 100 điểm. Đừng nói người bản địa, cho dù là trò chơi người chơi một cái tài khoản cũng chưa chắc có thể làm được, đây quả thực là chuyên môn vì chân thực hình thức người chơi chuẩn bị, chỉ có nhiều tài khoản cùng một chỗ soát thiên hai chi lực mới có thể đạt thành. Bởi vậy thiên hai cách chơi là chỉ có người chơi mới có thể đi thông đường, chẳng bằng nói sẽ xuất hiện tư vô tà loại này thiên hai chuyển nhân mới là quái sự. Tựa như tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bên trong có người không biết rõ ngồi thuyền đi chương 2, Hàng Châu. Cho nên ngay tại 10 dặm sườn núi soát cực kỳ lâu. Ích lợi nhỏ như vậy, nỗ lực nhiều như vậy, bọn hắn chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Tiến Thanh rời khỏi tới nhân vật lựa chọn giao diện, nhìn màn ảnh bên trong rỡ xuống tất cả tín vật thỏ nữ hiệp, trong lúc nhất thời có chút do dự. Kỳ thật Tiến Thanh hiện tại liền có thể đem thỏ nữ hiệp tiêu hảo, tỏa long chân nhân thần thông quyền năng sát thực lợi hại, hoàn toàn cấm chỉ thỏ nữ hiệp tất cả hành động, liền biểu lộ bao đều không phát ra được, ngoại trừ đang tán gẫu kinh đánh chữ bên ngoài cơ hồ không có thể chấp hành chỉ lệnh, trên lý luận thỏ nữ hiệp thậm chí liền tự sát đều làm không được. Bất quá tiêu hào là áp đảo tất cả hệ thống phía trên trung cực thủ đoạn, đừng nói chỉ là một cái tam chuyển thỏ nữ hiệp, cho dù là cựu chuyển tiên tôn chỉ cần bị trộm nít cũng sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Nhưng vấn đề là, căn cứ thiên thai chi lực cơ chế, chỉ cần thỏ nữ hiệp tử vong liền sẽ rơi xuống một nửa thiên thai chi lực. Thậm chí không chỉ là thỏ nữ hiệp, Tiến Thanh về sau mở bất kỳ tiểu hào tử vong, đều sẽ trực tiếp tổn thất một nửa thiên thai chi lực. Ừm. Tiến Thanh nháy mắt mấy cái, hắn chợt phát hiện tất cả nhân vật tin tức đều xuất hiện thiên thai chi lực, 11 số liệu này vẫn là ám kim sắc khắc họa kiểu chữ. Nếu như nhìn kỹ, còn có thể trông thấy tất cả tài khoản ở giữa đều bị một đầu ám kim sắc sợi tơ liên tiếp, rất có vinh nhục cùng hưởng ý vị. Đây đại khái là thỏ nữ hiệp thu hoạch thiên thai chi lực sau mới xuất hiện biến hóa, chỉ là Yến Thanh những ngày này đều là nhanh chóng cắt hảo, căn bản không có nhìn kỹ qua nhân vật tài khoản giao diện. Hắn đông nhiên có một cái suy đoán, lựa chọn thỏ nữ hiệp cái này tài khoản, lựa chọn tiêu hào thao tác. Ngươi nhất định phải vĩnh cửu gạch bỏ nhân vật trò chơi thỏ nữ hiệp. Xin chú ý, thao tác này không cách nào rút về, nhân vật trò chơi cùng cá nhân nhà kho bên trong tất cả vật phẩm sẽ biến mất. Bởi vì thỏ nữ hiệp là chân thật hình thức thiên thai nhân vật, mỗi tháng lần thứ nhất gạch bỏ thiên thai nhân vật tiêu hao không điểm thiên thai chi lực, lần thứ hai một điểm, lần thứ ba hai điểm, gạch bỏ số lần hai nguyệt số một thiết lập lại. Chỉ có mỗi tháng lần thứ nhất gạch bỏ tài khoản miễn phí sao? Cũng là hợp lý. Tiến Thanh vừa mới liền ý thức được, thiên hai người chơi vì để tránh cho tổn thất, khẳng định sẽ xử lý đi vô dụng tiểu hào miễn cho thả ra gài bẫy chính mình. Nếu như tiêu hào đồng đẳng với tử vong, cũng biết dẫn đến toàn tài khoản tổn thất một nửa thiên thai chi lực, kia người chơi cùng lắm thì đem tiểu hào hạ tuyến sau vĩnh viễn không còn đăng lục chính là. Cùng Yến Thanh thứ quỷ nghèo này tài khoản không giống, người chơi là có thể khắc kim mở rộng nhân vật của vị, đồng thời có 99 cái vai trò xuyên qua tới tín sứ thế giới bên trong đều không có vấn đề. Cho nên chỉ cần quan phương đầu góc không có vấn đề, liền không khả năng cho gạch bỏ tài khoản gia tăng cánh cửa. Mỗi tháng lần thứ nhất tiêu hào không một cái giá lớn, nhiều liền phải tốn hao thiên thai chi lực, quan phương thái độ rất rõ ràng, không phải không cho các ngươi mở tiểu hào, nhưng không nên quá phận. Các ngươi nhất định phải lời quá đáng, kia. Yeah. Vậy sẽ phải thêm tiền. Xem ra thiên thai phiên bản vừa mở ra lúc quan phương doanh thu áp lực có chút lớn à, thế mà nghĩ ra loại này bài điểm tử gia tăng nước chảy. Tiến Thanh nhìn qua trong màn hình thỏ nữ hiệp, ngón tay tại cái nút bên trên ma sát. Đã gạch bỏ tài khoản không có tổn thất, thỏ nữ hiệp cũng không tất yếu giữ lại chiếm lấy nhân vật của vị. Chứ không đề cập tới lúc nào mới có thể nuôi dưỡng được định nổi tỏa lòng chân nhân trúc cơ nhân vật đi cứu nàng, nhưng chờ Yến Thanh thật sự có trúc cơ tiểu hảo, hắn đại khái có thể trực tiếp bồi dưỡng 10 ngộ tính bắt đầu tiên phú tiểu hảo, hạn mức cao nhất xa so với thỏ nữ hiệp cao, làm gì bồi dưỡng thỏ nữ hiệp. Nàng đã hoàn mỹ đạt thành Yến Thanh mục tiêu, thành công thu hoạch trúc cơ truyền thừa, cho dù là chết cũng không tiếc, huống chi là tiêu hào loại này thọ hết chết giả. Không có khả năng có tiểu hào có thể một mực theo đến đằng sau, không nói trước nhân vật cột vị có đủ hay không, Yến Thanh thời gian liền không có nhiều như vậy, làm bồi dưỡng được càng cường lực hơn càng có thiên phú mới tiểu hào, cũ tiểu hào tự nhiên là không có bất kỳ cái gì du ngoạn giá trị. Chỉ là, nhưng là, thế nhưng là, ai? Yến Thanh sát bên cái ghế ngựa đầu nhìn qua cẩm thạch trần nhà, thở thật dài một cái. Thương Tâm Lệ, Dược Sư Nguyện, hai người các ngươi thật quá đáng ghét ta. Ngay lúc này, cửa phòng bị gõ. Ba ngắn một dài, là Thương Tâm Lệ tới gọi hắn ăn cơm. Chuyện cho tới bây giờ, ăn cơm trước đi. Yến Thanh thành thạo dùng băng vải đem mặt mình ghim lên đến, thay xong quần áo ở trước gương chải chải tóc, sửa sang lại cổ áo. Kỳ thật cũng không có gì tốt sửa sang lại, bởi vì lại thế nào làm không cải biến được hắn xác gớp làn da, hắn chẳng qua là cảm thấy không thể quá tùy tiện mà thôi. Cùng Thương Tâm Lệ không quan hệ, chỉ là mỗi ngày cũng chỉ có cái này cùng người khác giao lưu tiếp khách thời gian, hắn hơi hơi coi trọng một chút cũng là chuyện đương nhiên. Bên ngoài lại gõ cửa, trước kia Thương Tâm Lệ không dạng này, nhưng có lẽ là nàng đối tài nấu nướng của mình không có tự tin, sợ đồ ăn lạnh không thể ăn, cho nên đối Yến Thanh có cao hơn thời gian yêu cầu. Đến rồi đến rồi. Yến Thanh mở cửa phòng, quả nhiên Thương Tâm Lệ liền đứng ở bên ngoài. Trong tay nàng bưng lấy một bản sắc nhuộm ngọc tiêu, biểu lộ vô cùng khó chịu méo miệng, ngươi lần sau có thể hay không nhanh một chút ta? Thế nào hàng ngày đều muốn ta chờ ngươi? Ngươi mau ăn một ngụm, nhìn xem có thể hay không quá cay. Mặc dù là nói như vậy, nhưng Thương Tâm Lệ trong mắt chờ mong lộ rõ trên mặt, chắc là nàng tốn hao vô số tâm lực thật vất vả học được một món ăn, thậm chí chờ không nổi ăn cơm, nhất định phải nhân lúc còn nóng nhường Yến Thanh nếm thử làm ra tốt nhất đánh giá. Yến Thanh ý thức được coi như đạo này sắc nhuộm nhọn tiêu cay tới hắn cái mông nở hoa, hắn cũng nhất định phải nói ăn ngon, không phải cơm chưa liền đợi đến ăn Thương Tâm Lệ mặt thối ăn vào no bụng. Yến Thanh dùng cây tăm kẹp lên một khối sắc nhuộm nhọn tiêu bỏ vào miệng, vô cùng nghiêm túc nghiền ngẫm tới một lúc lâu nhi. Thương Tâm Lệ vẻ mặt khẩn trương, hỏi: "Thế nào? Có thể hay không quá cay? Dầu sẽ có hay không có điểm nhiều?" Ta cảm thấy à, Yến Thanh kéo dài thanh âm, cố ý chờ Thương Tâm Lệ thấp thỏm tới cực điểm mới nói ra nửa câu sau, "À, ngươi a cái gì a?" Thương Tâm Lệ bị hắn giật nảy mình, còn tưởng rằng cay quá mức, nhưng ngẩng đầu nhìn lên phát hiện Yến Thanh cũng không có nhìn chính mình, biểu lộ cùng gặp quỷ dường như. Trên thực tế cũng kém không nhiều. Yến Thanh ánh mắt vượt qua Thương Tâm Lệ bả vai, nhìn về phía nơi xa mở ra cửa phòng, bên trong đi ra một cái hắn những ngày này cả ngày lẫn đêm đều sẽ nhìn thấy người, khác biệt duy nhất chính là nàng hiện tại mang theo hắc lang mặt nạ. Dược sư nguyện. Chương 209, phái tâm chương 209, phái tâm vì cái gì dược sư nguyện sẽ vào lúc này xuất hiện? Nàng bị thương nặng như vậy, không hảo hảo chữa thương đến đạo tặc chi ra làm cái gì? Chẳng lẽ Đông Thu chân nhân gia hỏa này thật không để ý mặt mũi quay đầu tìm nàng phiền toái? Kia phải nghĩ biện pháp nhường thỏ nữ hiệp nói cho dược sư nguyện, nhường A Di mạnh mẽ rút Đông Thu chân nhân cái mông. Vẫn là nói nàng nhận đả kích quá lớn, trốn đến đạo tặc chi ra vụng trộm một người khóc. Muốn hay không nhường thỏ nữ hiệp van cầu A Di, viết phong thư đi an ủi nàng. Nhưng khi hắn cùng dược sư nguyện bốn mắt nhìn nhau, từ hắc lang mặt nạ trong hai tròng mắt thấy không mảy may che giấu chán ghét lúc, Yến Thanh mới hồi phục tinh thần lại. Hắn hiện tại thân ở hiện thực, cũng không phải là đang chơi trò chơi, hắn không có bất kỳ cái gì quan tâm dược sư nguyện lập trường. Cùng dược sư nguyện đồng sinh cộng tử, ôm nhau ngủ, thân như tỷ muội người là thỏ nữ hiệp, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Yến Thanh cũng không phải là không phân rõ trò chơi hiện thực, chơi gạn đệm sẽ lo lắng cho mình vừa nói liền chiến lược toàn lớp nữ đồng học trò chơi quái nhân, chỉ là hắn vừa mới buông xuống máy chơi game, tâm tình còn dừng lại tại thỏ nữ hiệp cùng dược sư nguyện phân biệt kết cục bên trong, trong lúc nhất thời không thể tới lúc từ phiền muộn bên trong rút ra đi ra. Nửa giờ trước Yến Thanh còn nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào đến bảo hộ nàng, hiện tại dược sư nguyện bỗng nhiên xuất hiện tại, Yến Thanh làm sao có thể đối nàng sinh ra cảnh giác? Hoàng Quyền. Dược sư nguyện thanh âm mang theo mùi máu tươi, giống như là thụ thương dã thu gầm nhẹ, nàng nhìn Yến Thanh cùng Thương Tâm Lệ hai mắt, bỗng nhiên bay vọt đại sảnh bàn đá xuống lại. Thương Tâm Lệ vừa muốn quay đầu, liền bị Yến Thanh lập tức ôm lấy đầu ngăn trở khuôn mặt, đừng động. 3. Yến Thanh trực tiếp đem Thương Tâm Lệ kéo vào gian phòng, Thương Tâm Lệ bị Yến Thanh đột nhiên xuất hiện cử động làm cho có chút bối rối, không vững vàng trên tay được lấy sắc nhuộm nhọn tiêu đĩa trực tiếp cạch cạch đang rơi trên mặt đất. Mặc dù không biết rõ dược sư nguyện muốn làm gì, nhưng nàng xem xét liền khí thế hung hùng, Yến Thanh không hứng thú ngay tại lúc này cùng với nàng đối thoại, nhưng mà dược sư nguyện trong tay biến ra một thanh thép tinh trường thương, đâm vào cửa phòng trong khe hở ngăn cản Yến Thanh đóng cửa, cửa phòng đụng vào trên cán thương phát ra thanh âm vang dội. Hát Lang, ngươi đang làm gì? Cái này không phải là ta hỏi ngươi sao? Dược sư nguyện đứng vững cửa phòng, thanh âm khó nén nộ khí, nếu Yến Thanh ở trước mặt nàng khẳng định sẽ bị nàng nắm chặt lên chất vấn, ngươi biết muội muội của ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi biết nàng vừa mới gặp phải nguy hiểm gì sao? Ngươi biết nàng hiện tại là cái gì tình cảnh sao? Nàng hoàn toàn không thèm để ý để lộ ra chính mình hiện thực tin tức, từ nàng lựa chọn đến đạo tặc chi ra một phút này, nàng liền làm tốt thân phận bại lộ rất lộ. Hơn nữa nhìn Hoàng Khuyển bình tĩnh như vậy trạng thái, giải thích rõ nàng kỳ thật đã sớm bại lộ. Dù sao nàng căn bản không có thỏ nữ hiệp trước mặt ẩn dấu qua, liền bảo mệnh đan đều lấy ra. Ta biết. Ngươi biết. Đúng, ngươi đương nhiên biết. Dược sư nguyện giận quá thành cười, không phải ngươi thế nào đưa nàng bính tử tiêu lâm cùng dung luyện bách tướng chi thủ thu hồi đi đâu? Ngươi cùng với nàng ở giữa khẳng định có phương pháp liên lạc, không phải nàng thế nào đem thu hoạch của mình nộp lên cho ngươi đâu? Bính tử tiêu lâm, dung luyện bách tướng chi thủ, muội muội. Thương Tâm Lệ nghe được khẽ giật mình, ngăn chặn tham dự đối thoại tâm tư, tại Yến Thanh trong ngực không có loạn động. Nhưng ngươi biết muội muội của ngươi vì giúp ngươi lấy được trúc cơ truyền thừa, đầu tiên là tại thi cốt lâm bí cảnh bên trong hiểm chết mọc lan tràn, sau khi ra ngoài đem hết toàn lực giết hai cái giả nắm trúc cơ quái vật, kém chút bị một tiễn bắn chết tại thuộc đạo sơn bên trên, cuối cùng thật vất vả nhặt về một cái mạng, nhưng lại bị trúc cơ chân nhân bắt đi cầm tù. Những này ngươi biết không? Dược sư nguyện nói thanh âm đều biến thống khổ, hắc lang dưới mặt nạ tràn ngập tự trách. Ta biết. Yến Thanh bình tĩnh nói rằng. Vậy sao ngươi còn có thể chờ tại cái này địa phương an toàn yên tâm thoải mái chơi gái? Dược sư nguyện trực tiếp chen chân vào đứng vững cửa phòng khe hở, nàng từ cửa phòng khe hở chăm chú nhìn Yến Thanh khuôn mặt, trong ánh mắt dường như chạy xôi xôi trào dung nham, nàng là nghe ngươi phân phó đi thuộc đạo sơn. Nàng là vì ngươi mới mở ra trúc cơ truyền thừa. Nàng coi trọng như vậy ngươi, tất cả cũng là vì ngươi, dù là cuối cùng bị ngươi lấy đi tín vật cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận, ngươi sao có thể? Sao có thể? Nhanh như vậy liền quên nàng. Yến Thanh rất muốn một cước đưa nàng đá ra đi. Gian phòng của hắn có không thể bị người nhìn thấy bí mật, nhưng hắn nhìn thấy dược sư nguyện trên cổ tay xương vai xanh bên trên băng vải, phía trên còn thấm lấy vết máu. Đúng vậy à, dược sư nguyện đầu tiên là tiếp nhận bàn nhược mưa to một kích sắp chết, thật vất vả khôi phục một chút lại bị tỏa lòng chân nhân làm con rối như thế quẳng xuống đất, thương thế của nàng căn bản là không có khỏi hẳn, nhưng nàng vẫn là đến tìm Yến Thanh. Kiên trì nàng cố này vết thương chồng chất thân thể cũng không phải là hận, mà là yêu. Yến Thanh cũng không phải là trong trò chơi Yến Thanh, nhưng dược sư nguyện đúng là trong trò chơi dược sư nguyện. Hắn đem Thương Tâm Lệ ôm càng chặt, tiến lên một bước chống đỡ tại cửa phòng khe hở, ngăn trở Dược Sư Nguyện tất cả tầm mắt. Nàng kết thúc. Tiễn Thanh Thanh âm trầm thấp, đạm mạc, phản phất tại miêu tả mô bốn tiểu thuyết kết cục, đã không cần thiết ở trên người nàng lãng phí thời gian. Dược Sư Nguyện dường như phát động bí pháp lưu chuyển, thân thể trong nháy mắt này ngưng kết, lãng phí. Nàng sẽ bị cầm tù tại vĩnh viễn không mặt trời địa phương, không còn có thể đi đánh hạ bí cảnh, không còn có thể nắm chặt vũ khí, nàng trên thế giới này biến mất, không tồn tại. Tiễn Thanh nói rằng, hư hao công cụ chỉ có thể bỏ qua, không có sản xuất tín sứ cũng không có bất kỳ cái gì giá trị, ngươi xuất thân quân trấn, ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều hiểu điểm này. Tất bệnh, đau sót, hai ách, mặc kệ là lý do gì, chỉ cần tín sứ mất đi năng lực, liền sẽ mất đi tất cả, dù là nàng đã từng sáng tạo qua lại nhiều giá trị. Nhưng nàng không phải hư hao công cụ. Dược Sư Nguyện ngoài ý liệu tỉnh táo, nàng chỉ là bị nốt, chúng ta có thể cứu nàng. Chỉ cần nàng trùng hoạch tự do, nàng chính là trời dưới đáy mạnh nhất tam chuyển tín sứ, chúc cơ phía dưới không người có thể địch. Nàng nhìn một cái Yến Thanh trong ngực Thương Tâm Lệ, ngươi biết ta đang nói cái gì? Nhưng không có chúc cơ thực lực thế nào cứu nàng. Yến Thanh nhún nhún vai, nếu như ta chúc cơ, cần gì phải để ý một cái tam chuyển tín sứ đâu? Dược Sư Nguyện nắm chặt thép tinh trường thương cánh tay đang run rẩy, căm giận ngút trời ngay tại kích hoạt nàng mệt mỏi bị hao tổn cơ bắp, trong mắt phảng phất có dung nham lưu động. Nếu không phải cửa phòng hạn chế hành động của nàng, nàng có lẽ muốn kiểm tra một chút đạo tặc chi ra có thể hay không nội đấu. Nhưng nàng rõ ràng có thể không đi ma đạo hung địa, không lẫn vào những chuyện này. Dược Sư Nguyện chăm chú nhìn Yến Thanh hai mắt, nàng như vậy thiên tài ưu tú như vậy, nàng rõ ràng hẳn là tại địa phương an toàn bình an vui sướng trưởng thành, mà không phải cứ như vậy tại tốt nhất tuổi tác đã mất đi tự do. Nếu như ngươi chờ mong từ trên mặt ta nhìn thấy ấy nấy, vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Yến Thanh từ tốn nói, ngươi đừng tưởng rằng ta không coi trọng nàng, tương phản, ta có thể giúp đều giúp. Vĩnh Tử Tiêu Lâm, dung luyện bách tướng chi thủ, trở về khiến Linh Ngọc, bổ huyết đan, cho đến nàng ngã xuống trước một khắc, ta đều vẫn ở phía sau liên tục không ngừng duy trì nàng. Nếu như không phải trúc cơ chân nhân xuất hiện, Thục Đạo Sơn căn bản không có ngoại ý muốn có thể ngăn cản nàng. Thậm chí liền trúc cơ cũng không thể, nếu không phải Đông Thú chân nhân bắt đầu toàn trường cấm chỉ truyền tống, Tỏa Long chân nhân lại theo sát phía sau trói buộc Thỏ Nữ Hiệp tất cả hành động, phàm là trong đó có một sơ hở, Thỏ Nữ Hiệp đều có thể dùng trở về khiến đi đường. Bất quá tới trúc cơ cấp độ, khống chế kỹ năng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có, không phải như thế nào tìm cơ hội rót tổn thương. Nhiều lắm là chỉ có phân chia mạnh yếu, mà rất không khéo, Đông Thú chân nhân cùng Tỏa Long chân nhân tựa hồ cũng là am hiểu khống chế trúc cơ. Tiến Thanh quả thật có thể yên tâm thoải mái. Hắn đã kết thúc tất cả cố gắng, làm sao chúc cơ đích thân tới, phi chiến chi tội. Chẳng lẽ liền thật không có biện pháp khác sao? Dược Sư Nguyện không cam lòng hỏi, ngươi tại Tỏa Long chân nhân khống chế hạ đều có thể lấy đi tín vật của nàng đạo cụ, giải thích rõ ngươi khẳng định có biện pháp can thiệp tình huống của nàng. Có cái gì đạo cụ hoặc là tín vật có thể trợ giúp nàng thoát khốn, ta quả thật có thể can thiệp tình huống của nàng. Tiễn Thanh trầm rãi nói rằng, nếu như nàng gặp phải nguy hiểm tính mạng, ta sẽ lập tức ra tay. Dược Sư Nguyện hoang mang, tại sao phải tới nguy hiểm tính mạng mới ra tay? Bởi vì nàng không thể chết tại trong tay người khác. Tiễn Thanh nói rằng, một khi ta phát hiện Tỏa Long chân nhân hoặc là những người khác mong muốn cướp đoạt thiên thai chi lực, ta sẽ lập tức mệnh lệnh nàng tiêu vong, thu về nàng thiên thai chi lực. Dược Sư Nguyện hoàn toàn sử sốt, không còn ý đồ chen vào gian phòng, Yến Thanh thấy thế cũng không có lại dùng lực đóng cửa. Nàng nghiêm túc nhìn chăm chú Yến Thanh một hồi lâu, tựa như là lần đầu tiên biết hắn, ngươi chăm chú. A, ta không biết rõ quan hệ giữa chúng ta đã đến có thể nói đùa trình độ. Yến Thanh nói rằng, bất quá chính như ta nói tới, chỉ có nàng gặp phải nguy hiểm ta mới có thể ra hạ sách này. Ngược lại đều sẽ chết, làm gì nhường nàng thiên thai chi lực bạch bạch sói mòn. Nếu như không thể thay đổi nàng kết cục, ít ra ta có thể giảm bớt tổn thất. Và Dược Sư Nguyện trực tiếp một quyền đánh về phía Yến Thanh mặt, nhưng nàng phát lực hoàn cảnh cùng thân thể thương thế các phương diện đều không lý tưởng, quyền này cường độ đồng dạng, Yến Thanh trực tiếp đưa tay liền chặn lại. Khó trách ngươi sẽ bị Tỏa Long chân nhân giáo huấn, Yến Thanh đè xuống quả đấm của nàng, đúng là thật không có lễ phép. Ngươi không xứng. Dược Sư Nguyện cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi không xứng bị nàng thường xuyên treo ở bên miệng, ngươi không xứng bị nàng thường xuyên nhớ nhung, ngươi không xứng làm huynh trưởng của nàng. Sát thực không bằng ngươi. Chẳng biết tại sao Yến Thanh cũng lấy lại tâm tình, lạnh lùng nói rằng, dù sao ngươi có thể để cho nàng từ bỏ sau cùng chạy trốn cơ hội, ta có thể làm không đến điểm này. Cái gì? Dược Sư Nguyện mở to hai mắt, thanh âm run nhẹ nhẹ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có kỳ quái sao? Ngươi sau khi tỉnh lại Thái Âm Hoa cái chi trận đã giải khai, thay vào đó là các ngươi đều bị kim tỏa trói lại, mà Tỏa Long chân nhân cùng Đông Thú chân nhân lại là đối địch. Cho nên tại Thái Âm Hoa cái chi trận tới kim tỏa phát động ở giữa, khẳng định sẽ có một đoạn ngắn chạy trốn cửa sổ, nhưng vì cái gì nàng bỏ qua? Vì cái gì nàng sẽ trọng thương sắp chết nằm tại bên cạnh ngươi? Ngươi có hay không nghĩ tới đây là vì sao? Dược Sư Nguyện cắn chặt môi dưới, ngơ ngác nhìn xem chính mình vỡ vụn giáp ngực, cảm giác toàn bộ thế giới chỉ còn lại có to lớn tiếng tim đập, còn lại thanh âm gì đều nghe không được, chỉ có Yến Thanh mang theo niệm ai thanh âm là như thế đinh thai nhức óc, nàng là vì cứu người, chủ động tiến lên ngăn cản Đông Thú chân nhân một tiễn, cho nên mới bỏ lỡ duy nhất chạy trốn cửa sổ, rơi xuống đất liền bị kim tỏa trói lại. Nàng là có hy vọng thoát đi Thục Đạo Sơn, nhưng nàng không nguyện ý từ bỏ thật vất vả mới có thân nhân. Nàng đem thu hoạch lưu cho ta, đem mệnh lưu cho ngươi. Yến Thanh đưa tay đem Dược Sư Nguyện đẩy đi ra, ngươi cùng nó tới tìm ta. Còn không bằng đi cầu cầu ngươi lão tổ tông lưu lại nàng một mạng, tối thiểu đãi ngộ tốt đi một chút. Nàng nói qua nàng sẽ chờ ngươi, ngươi có thể làm chính là để nàng không nên đợi uổng công. Nhìn xem trước mặt quan bế cửa phòng, Dược Sư Nguyện loạn trà loạn choạng mà đi về phòng của mình, ngã xuống giường mà người. Thời gian dần trôi qua, nàng quận thành một đoàn, ôm chặt gối đầu che mặt mình, tựa như là vụ trộm thút thít tiểu nữ hài. Chương 210, nông cạn đưa thích, 1, chương 210, nông cạn đưa thích, 1, Yến Thanh dùng tay chống đỡ cửa phòng, giống như là lo lắng dược sư nguyện sẽ thẹn quá hóa giận phá cửa mà bảo, lại giống là muốn chống đỡ cửa phòng khả năng miễn cưỡng đứng vững. Vừa mới rõ ràng là hắn chiếm thượng phong nói đến dược sư nguyện không nói gì mà đúng, nhưng bây giờ ngược lại là hắn có chút khó chịu, thật lâu đều không có bất kỳ cái gì động tác. Thằng đến trong ngực nữ hải hơi hơi giật giật, tóc nhẹ nhàng ma sát bộ ngực của hắn, Yến Thanh mới hồi phục tinh thần lại. Hắn áp vào cạnh cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng cửa phòng cách âm rất tốt, ngoại trừ tiếng đập cửa bên ngoài cái gì đều không truyền vào được. Ta hiện tại dẫn ngươi trở về gian phòng của ngươi, ngươi đi theo ta động tác liền tốt, không muốn ngẩng đầu. Yến Thanh dặn dò. Nữ hải khẽ ừ, Yến Thanh thật cao hứng nàng như thế nghe lời, nếu như Thương Tâm Lệ nhất định phải loạn động muốn nhìn gian phòng của hắn, Yến Thanh cũng không biết thế nào ngăn cản nàng, phải biết nẹt sẽ máy chơi game liền thả ở trên bàn sách. Mặc dù nàng không có khả năng biết máy chơi game là cái gì có làm được cái gì, tỷ lệ lớn là trực tiếp xem nhẹ đi qua, nhưng thiếu một phân bại lộ phong hiểm luôn luôn tốt. Bất quá biết điều như vậy Thương Tâm Lệ còn thật là khiến người ta có chút không quen. Yến Thanh nhẹ nhàng nuốt ve Thương Tâm Lệ cái hốc, nghĩ thầm nàng đại khái là sợ hãi mặt mình bộc lộ ra đi thôi, dù sao cũng là thương gia 4000 kim đâu, sĩ diện đi. Yến Thanh đẩy cửa ra, từ khe cửa quan sát một chút đại sảnh, may mắn đại sảnh là tròn hình không tồn tại tầm mắt góc chết, hắn xác định không ai liền tranh thủ thời gian ôm Thương Tâm Lệ đi qua gian phòng của nàng, tới cửa bắt lấy tay của nàng theo tại trên chốt cửa. Đạo tập chi ra gian phòng đều là có linh hồn ràng buộc hoặc là nói tín sứ bên trong tất cả hệ thống công nhận bất động sản đều có tương tự bảo an hệ thống, không cần chìa khóa, chỉ có chủ nhân mới có thể mở ra. Chờ Thương Tâm Lệ mở cửa, Yến Thanh lập tức mang theo nàng tiến vào bên trong đóng cửa phòng một mạch mà thành, Thương Tâm Lệ toàn bộ hành trình đều không có quấy rối, chỉ có thân thể hơi có chút run rẩy, thấy Yến Thanh có chút buồn cười, cái này đồ hèn nhát nước mũi tinh. Hắn vô vô Thương Tâm Lệ bà bay, được rồi, đã trở lại phòng của ngươi. Hiện tại biết ta dự kiến trước đi, dù là tại đạo tặc chi ra cũng không thể buông lỏng, giống lần này liền vừa vặn gặp phải Hắc Lang, nếu như không phải ta Yến Thanh thanh âm càng ngày càng thấp, hắn nhìn xem Thương Tâm Lệ từ trong ngực hắn ngẩng đầu, lộ ra một trường vừa giận vừa vui gương mặt xinh đẹp, gương mặt đỏ rực đến dường như nóng đến lợi hại, khẽ cắn môi dưới, từng tia vũ mị chạy xuôi đôi lông mày, ánh mắt chớp chớp nhìn hắn chằm chằm, nổi giận bên trong còn kèm theo. Rất nhiều Yến Thanh xem không hiểu cảm xúc. Để cho tiện ôm nàng hành động, Yến Thanh vô ý thức vòng lấy bờ eo của nàng, đại khái là tín sứ nguyên nhân, cho dù mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy bờ eo của nàng như cũ rất tinh tế, nhưng ấn xuống rất có giãn, tựa như một đầu tùy thời có thể nhảy nhót lên rắn nước. Thương Tâm Lệ cũng là hai tay ôm lấy Yến Thanh, loại này tư thế nàng tự nhiên sẽ dính sát Yến Thanh, giống như là một con mèo ghé vào Yến Thanh trên thân. Vừa mới một mực không có chú ý, Yến Thanh hiện tại mới cảm giác được bộ ngực của mình bị chịu nặng đánh mềm đè xuống, thậm chí theo lẫn nhau hô hấp, hắn có thể cảm giác được rõ ràng bọn chúng dán chặt cùng buông lỏng. Trước mắt là thiếu nữ ngọt ngào khuôn mặt, hai tay ôm thiếu nữ mềm mại vòng eo, thân thể cảm thụ được thiếu nữ kiêu ngạo xúc cảm, ngay cả cái mũi đều ngửi được thiếu nữ. Xin lỗi, chỉ có thể ngửi được sắc nhưỡng nhọn tiêu mùi thơm, nước bọt đều muốn bài tiết đi ra. Thương Tâm Lệ không nói lời nào, Yến Thanh cũng không nói chuyện, hắn ý đồ điều động tín sứ khống chế đối với thân thể lực, tận khả năng cường hóa hắn tất cả giác quan. Mặc dù không biết rõ vì sao lại biến thành dạng này, nhưng Thương Tâm Lệ ôm lên quả nhiên rất dễ chịu, Yến Thanh quyết định trước cảm thụ cái thoải mái. Ngươi nhắm mắt lại. Thương Tâm Lệ bỗng nhiên nói rằng. Ừm. Yến Thanh trừng to mắt. Ngươi nhanh nhắm mắt lại. Thương Tâm Lệ tức giận thúc giục một câu, nhưng một giây sau lại trở nên nhỏ giọng, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhanh nhắm lại rồi. Cái gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Rõ ràng cũng không có phát động cái gì đặc thù kịch bản a. Thế nào bỗng nhiên liền đột nhiên như vậy? Vẫn là nói ta thật là bất thế gia gạn gệm đại thần. Nhưng ta hiện tại liền ở tại đạo tặc chi gia, liền phòng ở đều không có ai. Yến Thanh bị Thương Tâm Lệ bị hôn mê rồi, trong đầu rối bời suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn là nghe lời nhắm mắt lại, khẩn trương mím chặt bờ môi, trong đầu ý đồ hồi ức tương quan chi thức điểm, sau đó phát hiện hắn giáo dục dường như thiếu thốn vô cùng trọng yếu một bộ phận. 3. Yến Thanh che bị hung hăng gậy một cái trán, trừng to mắt nhìn xem thu tay lại chỉ Thương Tâm Lệ, cái sau cười không ngớt nhìn qua hắn, khóe miệng tràn đầy ép không được đắc ý, ngươi nhìn giống như rất kinh ngạc ai, ngươi vừa mới tại huyễn tưởng cái gì à? Nói cho ta nghe lời nói, ta nói không chừng sẽ thỏa mãn ngươi a, nàng giống hồ điệp như thế từ Yến Thanh trong ngực bay đi. Gian phòng trên mặt bàn có một đĩa sắc nhưỡng nhọn tiêu, nàng dùng đũa gắp lên ăn, may mà ta chuẩn bị thêm một phần, không phải hôm nay liền không có ăn. Ăn xong còn liếm liếm ngón tay nước tương, chính là không quá đủ cay. Chắc không được Yến Thanh một mực ngửi được sắc nhưỡng nhọn tiêu mùi thơm, nguyên lai trong phòng còn có. Hắn nhìn về phía Thương Tâm Lệ ánh mắt tràn ngập ám niệm, nói lầm bầm, không phải liền là lần trước đùa nghịch ngươi một lần, cần phải như thế mang thù sao? Rõ ràng là ngươi trước dạy hơn ta. Thương Tâm Lệ hai tay ôm ở trước ngực, bờ mông sát bên cái bàn, hừ một tiếng, không phải liền là lần này vừa lúc gặp được Hắc Lang, còn để ngươi đắc ý lên, ai sẽ học ngươi đem chính mình buộc đến cùng quỷ dường như. Nhưng không phải ta động tác nhanh, ngươi sớm đã bị Hắc Lang trông thấy dung mạo. Yến Thanh phản bác, may mắn ngươi vừa vặn đưa lưng về phía nàng, nếu như nàng tới muộn một chút chúng ta đang dùng cơm, ta động tác lại nhanh cũng không kịp. Nàng không đáng tín nhiệm sao? Thương Tâm Lệ đột nhiên hỏi. Nàng? Yến Thanh nhất thời nghẹn lời, cái này cùng với nàng có đáng giá hay không tín nhiệm không có quan hệ, chỉ là không cần thiết mạo hiểm. Ngươi không phải có một cái có thể trên diện rộng cải biến bề ngoài tính mắt sao? Ngươi mang cái kia tín vật cũng không ảnh hưởng ăn cơm a? Không muốn. Thương Tâm Lệ vô cùng kiên định lắc đầu, tuyệt đối không được. Yến Thanh không hiểu nàng vì cái gì tại chuyện nhỏ này bên trên cố chấp như thế, cùng hắn cuốn băng vải so sánh, đeo kính thực sự thuận tiện nhiều lắm. Nhưng hắn cũng không có ý định tiếp tục quên, bởi vì nhất định phải tỉ đấu lời nói, bọn hắn nên đình chỉ loại này cơm chưa thời gian, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện thần yếu, dừng lại cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Chỉ là bọn hắn đều ăn ý không có nói tới điểm này. Tựa như hai cái đạo tặc chỉ trích đối phương vì cái gì không cẩn thận điểm phòng ngừa bị người phát hiện, nhưng sẽ không có người sẽ đưa ra dứt khoát không trộm cướp, bởi vì không trộm cướp hai cái này đạo tặc liền không có lý do cùng một chỗ hành động. Tiến Thanh ở trong lòng tính toán như thế nào gia tăng các biện pháp an ninh, Thương Tâm Lệ đột nhiên hỏi, người có muội muội? Nếu không thảo luận liên hệ máu mủ, vẻn vẹn trên danh nghĩa xưng hô. Tiến Thanh trầm mặc một lát mới trả lời, có. Nhiều ít tuổi? 10 tuổi tới 12 tuổi, ta cũng không rõ ràng. Thương Tâm Lệ muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi có phải hay không cũng không biết Giang Thập, An Ngũ, Thử Hòa Thượng những người này tuổi tác. Ta có thể biên chữ số cho ngươi, bọn hắn cũng biết thừa nhận, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Tiến Thanh bình tĩnh nói rằng, tuổi tác đối với chúng ta mà nói không có chút giá trị, tựa như chiêu sinh mộ tử côn trùng cũng không tất yếu tính toán nó sống qua nhiều ít canh giờ. Ngươi thật là lạnh lùng. Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta, ta chính là người như vậy. Ta không phải nói ngươi đối thủ hạ của ngươi lạnh lùng, ta nói là ngươi thái độ đối với ta. Chương 210, nông cạn đưa thích 2, chương 210, nông cạn đưa thích 2, Thương Tâm Lệ nhìn xem hắn, ta cũng không phải hát lang, vì cái gì ngươi nói chuyện với ta vẫn là phải dạng này mang theo đâm cất dấu kim châm. Luôn luôn biểu hiện ra chính mình hắc ám nhất một mặt, luôn luôn toát ra chính mình tàn nhẫn nhất ý nghĩ. Ngươi cứ như vậy hy vọng trông thấy ta chán ghét ngươi xa lánh ngươi sao? Vẫn là nói ngươi xưa nay liền không có tin tưởng qua ta, luôn cảm thấy ta sẽ ở cái nào đó thời khắc chán ghét mà vứt bỏ ngươi. Tiến Thanh khẽ giật mình, lui lại một bước sát bên cửa phòng, dường như mong muốn thoát đi cái này có sắc nhưỡng nhọn tiêu mùi thơm cùng thiếu nữ khí tức địa phương. Xin lỗi. Hắn nói rằng, ngươi nên nói xin lỗi người là Hắc Lang, không phải ta. Thương Tâm Lệ nói rằng, cũng chính là Hắc Lang không hiểu rõ ngươi mới có thể bị ngươi kích thích tới, còn cái gì thời điểm nguy hiểm sẽ trước một bước xử lý. Nàng kêu cái gì? Tiến Thanh sửng sốt một hồi mới hiểu được nàng hỏi cái gì, thỏ nữ hiệp. Đây là ngươi đặt tên sao? Đây cũng quá nát, khó trách Hắc Lang hội đối ngươi như thế bất mãn, đổi lại là ta cũng sẽ cảm thấy ngươi không có chút nào coi trọng cô muội muội này. Thương Tâm Lệ nhà danh nói, thỏ nữ hiệp gặp phải nguy hiểm lúc ngươi sẽ trước một bước giết chết nàng thu về thiên thai chi lực, ta tạm thời tin tưởng là thật, nhưng vấn đề là ngươi tại sao phải ngay tại lúc này nói ra? Nếu như ta không có đoán sai, thỏ nữ hiệp hẳn là hôm nay mới gặp phải bất trắc. Hắc Lang cả người là tổn thương, liền cơ sở nhất ngụy trang đều không có, mang theo mặt nạ liền đến đạo tặc chi ra, đang là yếu ớt nhất thời điểm mẫn cảm nhất. Nàng thậm chí không phải đi cầu trợ, mặc dù ta không biết rõ kỹ càng xảy ra cái gì, nhưng đã nâng lên chút cơ tín sứ tham dự trong đó, Hắc Lang khẳng định làm tốt ngươi cũng bất lực chuẩn bị. Nàng là tới tìm ngươi gánh vác mê mang cùng bị thương, nàng cho là ngươi cùng với nàng có giống nhau cảm thụ, nàng cho là ngươi sẽ là đồng bạn của nàng. Nhưng ngươi một lần lại một lần nhói nhói nàng. Thương Tâm Lệ bình tĩnh tự thuật sự thật, thậm chí tại nàng mong muốn tin tưởng ngươi thời điểm, ngươi cố ý giả thiết một cái cực đoan nhất tình huống đến cho thấy ngươi tàn nhẫn nhất lựa chọn. Cho nên ta cùng với nàng là không giống, nàng hiểu lầm. Tiến Thanh nói rằng, ta không hy vọng nàng cho là ta là, ta biết ngươi không phải người tốt, nhưng ngươi cũng không phải người xấu à. Thương Tâm Lệ thở dài, ta mặc dù không hiểu rõ Hắc Lang, cũng không hiểu rõ tên là thỏ nữ hiệp tiểu cô nương, nhưng đã có thể khiến cho thỏ nữ hiệp liệu mình cứu rút, Hắc Lang hẳn là người rất tốt ta. Ngươi cũng không ghét nàng, không phải cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Rõ ràng có thể trở thành bằng hữu, vì cái gì ngươi nhất định phải làm một cái gai bị đâu? Đại khái là bởi vì ta sợ hai. A Thương Tâm Lệ nói, Yến Thanh kỳ thật đều hiểu, hắn thậm chí biết làm như thế nào chính xác chiến lược dược sư nguyện, chỉ cần cùng dược sư nguyện thảo luận thế nào cứu thỏ nữ hiệp, thảo luận thỏ nữ hiệp tình huống, thảo luận thỏ nữ hiệp cảm thụ, bọn hắn liền có thể rất nhanh trở thành tri kỷ. Hơn nữa cũng không cần nỗ lực bất kỳ hành động. Dù sao thỏ nữ hiệp khẳng định sẽ bị trúc cơ chân nhân cầm tù tại một cái đề phòng xâm nghiêm địa phương, hai người bọn họ mưu đồ lại nhiều cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, thực tế nhất cách làm vẫn là tứ chuyển trúc cơ lại đi mỗi người, chỉ có bọn hắn quan hệ sẽ ở lần lượt thảo luận bên trong rút ngắn. Huống hồ dược sư nguyện hiện tại đang đứng ở đời người bên trong yếu ớt nhất giai đoạn, chỉ cần Yến Thanh nhẹ nhàng một chút quan tâm điểm, mặc dù không quá bằng lòng dùng cái từ này, nhưng không có so thừa cơ mà vào cẳng có thể miêu tả cách làm này. Yến Thanh không có làm như vậy, không phải là bởi vì hắn chính nhân quân tử phẩm đức cao thượng, mà là bởi vì hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi dược sư nguyện. Kỳ thật khi nhìn đến dược sư nguyện vì thỏ nữ hiệp bi thương kích động thời điểm, Yến Thanh trong lòng là có chút hâm mộ thỏ nữ hiệp. Không chỉ là thỏ nữ hiệp, còn có Thử Hòa Thượng, Giang Thập, thậm chí Dạ Tứ, bọn hắn sinh động tại trong thế giới bên ngoài, mỗi ngày thấy rất nhiều người, bị rất nhiều người ỷ lại, dần dần có rất nhiều trọng yếu ràng buộc. Nếu như bọn hắn chết, Thiên Cung Vũ, Thương Tuyên Văn, dược sư nguyện cũng biết rất thương tâm. Cùng đại hào so sánh, những này tiểu hào mới càng giống là còn sống. Nếu như ta chết, trên đời này có ai sẽ rơi một giọt nước mắt? Có lẽ Thương Tâm Lệ sẽ đi, sau đó nàng liền sẽ phát hiện chính mình thậm chí không biết rõ ta dáng dấp ra sao. Bất quá Yến Thanh cũng không có gì tốt oán trách, đây chính là hắn lựa chọn đường, hắn vui vẻ tiêu ngạo mà hưởng thụ phần này cô độc. Hắn cũng biết những người này ưa thích chính là tiểu hào, cùng đại hào không hề quan hệ, tại thỏ nữ hiệp hiểm nghĩa, Thử Hòa Thượng trung thành, Giang Thập cùng ngạo đằng sau, cất giấu chỉ là một cái nhát gan linh hồn, tựa như gạn đệm nhân vật nữ chính ưa thích chỉ là nhân vật nam chính dịu dàng thiện lương dũng cảm, cùng người chơi không hề có một chút quan hệ. Cho nên khi dược sư nguyện tiếp cận, hắn mới có thể giống ứng kích thích mèo mèo chó chó như thế dương nhanh múa bớt, hắn căn bản không cảm thấy dược sư nguyện cùng chính mình hợp, mà hắn sợ hơn chính là bọn hắn lại bởi vì thỏ nữ hiệp trở thành bằng hữu. Trong hiện thực bằng hữu cùng trong trò chơi bằng hữu là không giống, nếu như thỏ nữ hiệp cuối cùng chưa thể bảo hộ dược sư nguyện, Tiến Thanh Thương Tâm một hồi cũng biết thoải mái, ngược lại hắn đã tận lực. Nhưng đổi thành Thương Tâm Lệ hiện tại gặp phải nguy hiểm, chẳng lẽ hắn cũng có thể phái cái tiểu hảo đi qua sau đó liền bình thường trở lại, tận lực, yên tâm thoải mái. Đời trước có người thảo luận trường sinh loại khẳng định sẽ thay đổi ân tình đạm mạc không quan tâm người bên cạnh sinh tử, Yến Thanh không biết mình tương lai sẽ không như vậy, nhưng hắn biết mình bây giờ còn làm không được chân chính lãnh huyết. Nếu như nói trước đó ác là vì bảo vệ mình không bị những người khác ức hiếp, như vậy hắn hiện tại ác chính là vì đem người khác từ bên cạnh mình khu ra. Yến Thanh từng lần một nói với mình, hắn là thế giới này cô hồn dã quỷ, không có người biết hắn, không có người cần hắn, cho nên hắn muốn so bất luận kẻ nào đều coi trọng chính mình, bảo vệ chính mình, không thể tùy tiện sóng ném chính mình cái mạng này. Bởi vì không ai sẽ vì hắn rơi lệ. Nhưng con nhím nhất thời điểm nguy hiểm chính là nó lộ ra mềm mại phần bụng lúc, cho nên Yến Thanh mới như thế sợ hãi dược sư nguyện. Ở trong đêm nhiều ngày như vậy, Yến Thanh từng trải qua dũng khí của nàng, gặp qua nàng tôn nghiêm, gặp qua nàng kiêu ngạo, gặp qua nàng yêu thương. Yến Thanh lại làm sao có thể không thích vị này yêu hận rõ ràng gặp rủi ro của chúa. Mặc dù phần này ưa thích là nông cạn, ngây thơ, cùng loại với ưa thích tiên kiếm kỳ hiệp chuyện rừng như Hắc Thần Thoại Ngộ Không Tứ Nương, Thượng Cổ Quyển Trục Năm Sát Lâm Na, Phê Sa Bơ, nhưng ưa thích chính là ưa thích, không có nửa điểm hư giả. Nếu như trong hiện thực không có càng nhiều gặp nhau, phần này cảm thụ đại khái sẽ ở Yến Thanh trong đầu làm nhạt thành một cái mỹ hảo ấn tượng, dù sao trò chơi chung quy là trò chơi, cũng không phải thật khắc cốt minh tâm. Nhưng dược sư nguyện cứ như vậy mượt mà xuất hiện ở trước mắt, cường ngạnh như vậy lại như vậy suy yếu, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng cầu khẩn. Cho nên hắn chỉ có thể làm một cái cuộn mình lên con nhím, tàn nhẫn địa thứ phá nàng huyết tưởng. Đến một lần Yến Thanh kỳ thật không nói ra khả năng nhất phát sinh tình huống, chính là trong vòng một năm nhân vật của hắn cột vị đầy, vì đưa ra không gian không thể không gạch bỏ thỏ nữ hiệp, mà dược sư nguyện hoặc là hắn đều rất không có khả năng trong một năm trúc cơ, đã thỏ nữ hiệp kết cục đã được quyết định từ lâu, Yến Thanh không làm được lợi dụng nàng cùng dược sư nguyện lôi kéo làm quen loại sự tình này, quá ti tiện. Thứ hai, dược sư nguyện sớm đã phủ định qua hắn trò chơi phương thức, bọn hắn đã định trước không phải người một đường, cho dù trở thành bằng hữu, dược sư nguyện sớm muộn cũng biết xem thấu hắn tàn nhẫn. Hắn trò chơi pháp tắc sẽ không vì bất luận kẻ nào cải biến, cũng không hy vọng bị người cải biến. Cùng nó trong tương lai bởi vậy lẫn nhau chán ghét mà vứt bỏ, vậy còn không như đem phần này mỹ hảo ấn tượng chỉ lưu lại ở trong đêm. Chương 211, nho nhỏ ngon ngọt chương 211, nho nhỏ ngon ngọt trông thấy Yến Thanh thật lâu trầm mặc không nói, thương tâm lệ nghĩ thẩm chính mình có phải hay không nói đến quá nghiêm khắc làm bị thương hắn. Kỳ thật Yến Thanh đối Hắc Lang thái độ cũng không để nàng bất mãn, Hắc Lang cũng không phải nàng người nào, Yến Thanh đối Hắc Lang lại ác liệt lại cùng với nàng có quan hệ gì? Nàng bất mãn chỉ là Yến Thanh vô ý thức đối với mình lãnh huyết bộc lộ quả thực là coi nàng là làm cùng Hắc Lang như thế người xa lạ. Thương tâm lệ có thể xem thấu Yến Thanh trong nóng ngoài lạnh cũng không phải nàng bởi vì nhiều thông minh, đơn thuần là kinh nghiệm quá phong phú, Yến Thanh liền ưa thích việc này. Hôm nay nói muốn đưa Giang Thập đi chết, ngày mai nói muốn để Thử Hòa Thượng khiêu chiến tam chuyển bí cảnh, kết quả ngày mai liền nói Giang Thập hoặc là Thử Hòa Thượng có lễ vật nắm nàng chuyển giao cho Thiên Cung Vũ hoặc là phụ thân nàng. Cho nên nàng mới mượn đề tài để nói chuyện của mình mạnh mẽ giao hơn Yến Thanh dừng lại, dù sao nàng cũng không phải là cái gì tính tình tốt người, vạn nhất lần sau Yến Thanh lại nói như vậy, nàng nhất thời cấp trên cùng hắn ầm ĩ lên, đến lúc đó làm sao bây giờ? Bất quá bây giờ xem ra hiệu quả tốt giống có chút quá tốt rồi. Nàng trái xem phải xem, cầm lấy gian phòng sắc nhưỡng nhọn tiêu đưa tới, lại không ăn liền lạnh, ngươi mau ăn. Yến Thanh kẹp lên một khối, ăn xong bình luận, trước đó kia phần càng ăn ngon hơn, ta cũng ưa thích cay một điểm. Thương Tâm Lệ cẩn thận chu đáo nét mặt của hắn, dường như muốn phán đoán hắn nói thật ra hay là lời nói dối, Hắc Lang hiện tại có lẽ còn tại gian phòng, không bằng chúng ta đi qua tìm nàng. Không cần. Yến Thanh vô ý thức để cao âm điệu, nhưng rất mau thả nhẹ ngữ khí, chuyện này không liên hệ gì tới ngươi. Ta đã hạ quyết tâm, ngươi cũng đừng để ý tới, được không? Hắn nói đến phần sau, mơ hồ có chút khẩn cầu ý vị. Thương Tâm Lệ chưa bao giờ thấy qua dạng này đến thành, dù là bị giam tại hoàng cung trong bí khố gọi trời không ứng kêu trời không nghe thấy, Yến Thanh cũng không có giống giờ này phút này như thế mọi mệt. Hắc Lang đối ảnh hưởng của hắn, so Thương Tâm Lệ trong tưởng tượng còn phải lớn hơn nhiều. Nàng thậm chí có loại cảm giác, nếu như nàng lại nghiêm khắc chút hoặc là dứt khoát ép buộc hắn, Yến Thanh có lẽ thật sẽ đi vào khuôn khổ. Tính cách của hắn liền cùng khẩu vị của hắn như thế, nói là ăn không vô mướp đắng xào thịt bò, nhất định phải miễn cưỡng lời nói vẫn có thể ăn. Hắn cũng không như trong tưởng tượng kiên định như vậy, chẳng qua là cảm thấy kết cục sẽ không mỹ hảo. Nhưng chính là Yến Thanh loại này hơi có vẻ mềm yếu thái độ, ngược lại nhường Thương Tâm Lệ đem trong cổ họng lời nói toàn bộ nuốt trở về. Nói cho cùng, nàng quan tâm người xưa nay cũng không phải là Hắc Lang. Yến Thanh dường như cũng ý thức được tâm tình mình có chút không đúng, sắp duy trì không được nhân thiết, liền đưa tay cầm qua sắc nhượng ớt xanh đĩa tránh đi Thương Tâm Lệ nhìn chăm chú, phần này ta liền cầm về đi, cơm trưa xem ra là ăn không thành, vậy chúng ta ngày mai lại, chờ một chút. Thương Tâm Lệ gọi hắn lại, làm sao lại chuyện này không liên quan đến ta? Yến Thanh không muốn tại loại này chi tiết cùng Thương Tâm Lệ so đo, nếu như ngươi muốn biết cụ thể xảy ra chuyện gì, ngày mai ta sẽ kỹ càng nói cho ngươi, nhưng bây giờ ta muốn trở về, ta không phải chỉ ngươi cùng Hắc Lang những cái kia cùng ta bắn đại bắc cũng không tới sự tình, ngươi xem ta chân. Yến Thanh cúi đầu xem xét, phát hiện Thương Tâm Lệ hôm nay vẫn là tơ trắng quần tất cùng quần cụt phối hợp, quần tất một mực nâng lên trên đùi, đưa nàng thon dài lại béo mập chân dài đường cong đầy đủ phát họa ra đến, nhưng bây giờ nàng chân phải trên quần lót có rất lớn một đám vết dầu. Quả thực chính là tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật bị điếm Âu ngươi vừa mới ôm lấy ta thời điểm hại ta không có cầm chắc đĩa, dầu đều bắn lên đi. Thương Tâm Lệ nổi giận đùng đùng nhìn xem hắn, cái này không thể trách ta đi. Cái này cũng không thể trách ta à, nếu như không phải Hắc Lang, nhưng Hắc Lang không phải cũng là tới tìm ngươi sao? Xét đến cùng không phải là vấn đề của ngươi sao? Ngươi cũng nói ta cùng chuyện của các ngươi không quan hệ, vậy ta đây lần là không phải thay bày bạ gió. Thương Tâm Lệ ngang ngược nói rằng, ngươi có phải hay không hẳn là phụ trách? Có phải hay không hẳn là bồi thường? Tốt tốt tốt, ta bồi ta bồi. Yến Thanh không thể làm gì, Thương Tâm Lệ lần này đúng là bị hắn liên lụy, coi như nàng chuyện bé xé ra to Yến Thanh cũng nhận, vậy ngươi muốn cái gì? Linh Ngọc tín vật vẫn là bí pháp sách. Đầu tiên nói trước, giải khai băng vải không tại bồi thường phạm vi bên trong. Sách, ngươi thật đúng là như thế chấp nhất a. Dĩ nhiên không phải. Thương Tâm Lệ đi qua mở ra tủ quần áo, Yến Thanh có thể trông thấy bên trong tràn đầy, xem ra nàng bình thường hẳn là đem nơi này xem như tạm thời phòng thay đồ, dù sao có thể tùy thời tới đây thay y phục vận. Nàng từ bên trong xuất ra một cái màu trắng hàn rệt, ném tới Yến Thanh trong tay. Yến Thanh túi đầu xem xét, phát hiện là một đôi màu trắng tơ tằm quần tất. A, Yến Thanh có chút phản ứng không kịp, có ý tứ gì? Nhưng mà Thương Tâm Lệ lúc này đã ngồi tại bên giường, hai tay chống sự tay trải, khí diễm phách lối đối với hắn hô, ngươi làm bẩn ta quần tất, có phải hay không hẳn là giúp ta đổi quần tất? Không phải ngươi muốn ta mặc có vết dầu quần tất trở về? Ta buổi chiều còn phải thấy giới đại tiểu thư đâu? Chó con người hầu còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian giúp bản tiểu thư đổi quần tất ta. Yến Thanh nhìn một chút trên tay quần tất, lại nhìn một chút hai chân của nàng, trong lúc nhất thời trầm mặt xuống. Kỳ thật Thương Tâm Lệ nói xong cũng có chút hối hận, bây giờ bị Yến Thanh nhìn chằm chằm cảm giác mặt giống như là đốt lên như thế nóng, vô ý thức kẹp chặt hai chân, rời ánh mắt bù nói, đã ngươi không vui coi như xong, như vậy đi, ta ngày mai muốn ăn chủ thần lâu, à à. Bị Yến Thanh bắt lấy bắp chân trong nháy mắt, Thương Tâm Lệ toàn thân tượng là điện giật như thế kéo căng, nàng cúi đầu trông thấy Yến Thanh ngồi xổm ở bên giường, tay phải bưng lấy bắp chân của nàng, nhường nàng đem chân ngẩng lên. Nàng hôm nay mặc làn đèn đỏ dày da, cổ chân có một cây phụ trợ cố định dây lưng, giải khai sau Yến Thanh một ngón tay cắm vào góc chân chỗ, nhất câu liền đem giày cởi ra, lộ ra phủ lấy tơ trắng quần tất bàn chân. Thương Tâm Lệ rõ ràng mỗi ngày đều là từ thị nữ hầu hạ vớ giày xuyên thoát, rõ ràng nàng sớm thành thói quen, bây giờ lại bởi vì lộ ra mặc bít tất bàn chân mà ngượng ngùng đến muốn che mặt. Nhưng tiếp xuống mới là trọng điểm. Hai tay dọc theo quần tất một đường đi lên trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, cho đến quần tất điểm cuối cùng. Làm Yến Thanh ngón tay chạm đến nàng bắp đùi ra thịt, Thương Tâm Lệ cảm giác chính mình giống uống say như thế trong mặt, đã muốn say cước một cước đem Yến Thanh đá bay, lại cảm thấy toàn thân không có khí lực không muốn động. Ngón trỏ cùng ngón giữa cắm vào trong đồ locker, lại một tấc một tấc, một tấc một tấc đưa nó chút bỏ đến, quần tất tại trên da thịt ma sát ra chân bóng thanh âm, sau đó chặt chẽ bóng lõm đùi, cốt nhục cân xứng bắp chân, mảnh khảnh cổ chân từng cái hiện ra, cho đến lộ ra kéo căng mu bàn chân cùng cuộn mình lên ngón chân, chấm non thon dài tựa như đồ sứ, thậm chí sẽ cho người hâm mộ lên muốn mặc vào quần tất. Yến Thanh đem quần tất triển khai lỗ hổng, đầu tiên là đem bàn chân bộ đi vào, sau đó hai tay đem bắp chân nắm chặt đẩy lên quần tất, tại chỗ đầu gối có chút dừng lại, cho đến đẩy lên đùi, vì không lưu lại bất kỳ nếp nhún, hắn còn lần nữa từ dưới lên trên xoa một lần, dùng bàn tay vuốt bằng mỗi một chỗ chi tiết, nhường quần tất dán vào mỗi một chỗ đường cong. Hắn một mực cúi đầu, không thấy được Thương Tâm Lệ đã đỏ mặt đến sắp nhỏ máu ra, hai tay nắm thật chặt ga giường, hàm răng khẽ cắn môi dưới. Nàng vốn cho rằng lớn nhất nan quan hẳn là thoát quần tất, không nghĩ tới xuyên về đến ngược lại càng hỏng bét, con chó nhỏ này còn tới về xoa hai lần, bàn tay giống như là bị dầu hỏa đốt lên dường như, ấm áp dễ chịu, thế mà còn có chút dễ chịu. Chờ Yến Thanh giúp nàng mang giày xong, Thương Tâm Lệ thở phào một hơi, cảm giác cả người đều trầm tĩnh lại, nói khẽ, tốt, đã đổi vậy ngươi liền, ngươi làm gì? Yến Thanh bắt lấy nàng đá tới chân trái, dùng tay trái ngăn chặn đùi phải của nàng không cho nàng loạn động, trả lời, ngươi kín đáo đưa cho ta một đôi quần tất, ta đương nhiên giúp ngươi toàn đuổi. Nhưng chân trái không có bẩn a, ta mặc kệ, ta không muốn, mau dừng lại. Chậm. Thương Tâm Lệ đá lại đá không được chạy lại không chạy ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Yến Thanh lập lại chiêu cũ, đầu tiên là chậm rãi vì nàng cởi quần tất, sau đó mười phần cẩn thận giúp nàng mặc vào mới quần tất cơ hồ mỗi một chỗ đều bị nhiệt độ của người hắn bao trùm qua. Khi hắn bàn tay từ dưới lên trên xoa bình quần tất, Thương Tâm Lệ toàn thân đều căng thẳng, hai chân thậm chí còn kẹp lấy tay của hắn. Nàng lúc đầu chỉ là muốn cho hắn một chút ngon ngọt, kết quả hắn quả thực muốn ăn xong lau sạch. Chờ Yến Thanh giúp nàng mang giày xong, Thương Tâm Lệ lập tức đầu gối khép lại hung tợn nhìn hắn chằm chằm, chỉ là nàng bộ này dường như bị người khi dễ hỏng bộ dáng thật sự là không có gì lực uy hiếp, ánh mắt thủy doanh doanh giống là muốn khóc lên, khuôn mặt đỏ đều có thể bỏng trứng gà. Chó con, hỗn đản, biến thái, băng vải quả nhân, nàng mắng. Yến Thanh trang ngộng, ta không phải dựa theo ngươi phân phó giúp ngươi xuyên quần tất sao? Ngươi thế nào còn tức giận? Thương Tâm Lệ tức giận đến hai vai run rẩy, được tiện nghi còn khoe mẽ đúng không? Chỉ nghe soạt hai tiếng, nàng từ thu nạp giới bên trong biến ra một đôi chuyển kỳ bay bổng, tản ra màu cam quan huy. A, không phải đâu, thật muốn báo nổi, ta có như thế quá mức sao? Yến Thanh thấy tình thế không ổn lập tức trốn đến nơi cửa phòng, đúng rồi ngươi đồ ăn còn ở bên ngoài đại sảnh ta cái này giúp ngươi thanh lý, chờ chút, chờ đi. Yến Thanh cứng tại nguyên địa, nghĩ thầm lần này song song, xem ra Thương Tâm Lệ lần này là thật tức giận, nhưng nàng vừa mới cái kia bộ dáng thật sự là chơi thật vui, ai có thể nhịn xuống không đùa nàng. Xúc cảm ngược lại là thứ yếu, mặc dù cũng rất tốt. Ta không biết rõ thỏ nữ hiệp cùng Hắc Lang đến cùng chuyện gì xảy ra. Thương Tâm Lệ chậm rãi nói rằng, ta chỉ hiểu rõ ngươi, ta biết ngươi là ai, cho nên ta tin tưởng ngươi. Yến Thanh khẽ giật mình, quay đầu nhìn nàng, mím chặt bờ môi. Ta ngày mai sẽ đem chân tướng nói rõ với ngươi. Tốt. Thương Tâm Lệ gật gật đầu, còn có một việc. Ừm. Nếu như ngươi nguyện ý làm ta chó con người hầu, ta có thể cho phép ngươi mỗi ngày là ta một lần đổi quần tất, thế nào? Đáp lại nàng là một tiếng vang dội tiếng đóng cửa,